Chương 1538, đoạn nhạc Trạm Long chương 1538, đoạn nhạc Trạm Long Hiên Viên Ngọc Quỳnh hành vi, không hề nghi ngờ là đại biểu lựa chọn của nàng. Trên thực tế, tại Hiên Viên Ngọc Quỳnh ra lệnh trước đó, Trần Tiến cả trái tim đều là nhấc lên. Hắn thật sợ hãi Hiên Viên Ngọc Quỳnh chọn thả đi Kiều Niết Niết. Nếu như Hiên Viên Ngọc Quỳnh lựa chọn thả đi Kiều Niết Niết, chuyện này nhất định sẽ trở thành nàng tại Quỷ Man trong tộc bị công kích tay cầm. Thậm chí nói, khả năng trực tiếp đánh mất tranh đoạt Quỷ Man vương vị khả năng. Đứng tại hắn lúc này vị trí mà nói, vô luận như thế nào là không nguyện ý nhìn thấy loại tình huống này phát sinh. Lúc này Trần Tiến, tựa như là lúc trước vô số đi theo tại Diệp Tiêu người bên cạnh đồng dạng. Hắn tương lai cùng Hiên Viên Ngọc Quỳnh có thể hay không leo lên vương vị, có trực tiếp khóa lại quan hệ. Cũng may Hiên Viên Ngọc Quỳnh không có hạ lệnh thả đi Kiều Niết Niết, đồng thời vọt thẳng giết tới. Hắn cũng gầm lên giận dữ, thôi động tự thân quỷ thần chi lực, hóa thành dữ tợn quỷ vật, vọt thẳng thẳng hướng tiền. Chiến đấu khai hỏa, vô cùng kịch liệt. Huyết Man vệ thực lực tổng hợp mà nói, vẫn là phải càng mạnh một chút. Dù sao đi theo Diệp Tiêu thời gian càng dài, mặc kệ là cá thể thực lực, vẫn là chỉnh thể kinh nghiệm tác chiến, đều chiếm cứ ưu thế. Thế nhưng là Quỷ Man nhất tộc, đồng dạng không kém. Đồng thời chiếm cứ nhân số ưu thế, chỉ là loại này nhân số ưu thế, tại trong lúc nhất thời, còn không có biện pháp hoàn toàn phát huy. Mà Kiều Niết Niết thì là cùng Hiên Viên Ngọc Quỳnh đơn độc giao thủ ở cùng nhau. Dầm dầm dầm, hai người thực lực đều đã đột phá thiên nhân cảnh. Mỗi một lần chạm kích đối hoành, đều sẽ nhộn nhạo lên cường hãn khí kình. Tranh thủ thời gian đầu hàng. Người thằng ngu này, chỉ cần ngươi đầu hàng, chuyện này căn bản không tính là đại sự. Lại là một đao đụng nhau, hai người trong giằng co, Hiên Viên Ngọc Quỳnh từ trong hàm răng gạt ra một câu. Đi mờ mờ, lão nương sẽ chỉ tử chiến. Tuyệt sẽ không đầu hàng, muốn để cho ta đầu hàng, ngươi liền trực tiếp giết ta. Tiêu Niếp Niếp một đao đem nó triệt để ép ra. Đầu hàng. Sống sót. Nói dễ dàng, có thể đối Tiêu Niếp Niếp mà nói, đây là tuyệt đối không thể tiếp nhận. Đầu tiên đầu hàng liền sẽ trở thành quỷ man tù binh, đối tất cả huyết man tộc duệ tới nói, cái này đều sẽ trở thành sỉ nhục tính một trận chiến. Trước đó tất cả vinh quang cũng sẽ ở một trận chiến này bên trong hóa thành hư ảo. Tiêu Niếp Niếp rất rõ ràng, hiện tại huyết man tộc duệ sớm đã không phải lúc trước. Nàng dẫn huyết man vệ hành tẩu tại Bắc Xương thành bên trong thời điểm, ai nhìn thấy bọn hắn không phải đầy mắt cực kỳ hâm mộ sùng bái. Kia là từng tràng chiến đấu trong chém giết, tích lũy được vinh quang, tán thành. Đồng dạng, điều này đại biểu Càn Quốc còn cần trả giá đắt mới có thể đem bọn hắn mang về, mà cái giá như thế này, còn không biết là thứ gì. Làm tù binh, coi như không bị giết, bọn hắn còn có thể đụng phải quỷ man tộc duệ vũ nhục ngược đãi. Tiêu Niếp Niếp một tiếng giống to, trên thân khí huyết cuộn cuộn, trong tay chạm mã đao, triệt để vòng điên. Thân thể khổng lồ, thân mang áo giáp, tựa như ma thần hàng thế. Trong lúc nhất thời hoàn toàn chế trụ Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Dầm dầm dầm. Mắt thấy Tiểu Niếp Niếp càng đánh càng điên, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cận vệ cao thủ cũng đều xông lên trước hỗ trợ. Bọn hắn chiến lực có lẽ không bằng Hiên Viên Ngọc Quỳnh, thế nhưng là giờ này khắc này, cũng chỉ có thể đánh bạc tính mệnh đi hỗ trợ. Đối mặt mãnh liệt mà đến đám người, Tiểu Niếp Niếp khí huyết trùng thiên, đầy dây điên cuồng, đoạn nhạc chiến long kích. Diệp Tiêu vì Tiểu Niếp Niếp sáng tạo Trảm Long tám đao. Chiêu này chính là một trong số đó. Một máy mắt, Tiểu Niếp Niếp trên thân khí huyết trong nháy mắt tràn vào chiến mã trên đao. Trên thân cơ bắp cổ trướng, thân thể khổng lồ về sau, ẩn ẩn có huyết khí hư ảnh hiện hiện, tựa như chiến thần hàng thế. Trảm mã đao trên không trung luân động, cái này luân động quá trình bên trong, cuồng bạo khí kình mang theo trung quanh kình phong gào thét. Đao kình ngưng kết thành mấy chục mét cự nhận. Tiêu Niếp Niếp trợn mắt tròn xoe, nhảy lên thật cao ở không trung, trảm mã đao bị hoàn toàn nâng tại sau đầu. Lấy lớn nhất phát lực động tác, chuẩn bị hướng phía dưới chiến kỹ. Bắp thịt cả người, khí huyết cùng đao kình hoàn mỹ dung hợp một phát. Hiên Viên Ngọc Quỳnh sắc mặt đại biến. Cái tên điên này, thế mà vừa lên đến liền tiến vào cuồng hóa trạng thái, thật là muốn liều mạng. Trên thực tế, nàng đối Tiêu Niếp Niếp thực lực là có chút hiểu rõ. Tiêu Niếp Niếp lúc này trạng thái sao? Đã lâm vào cuồng hóa bên trong. Dưới loại trạng thái này, chiến lực của nàng sẽ tăng vọt. Nhưng là khách quan mà nói, một khi kết thúc cuồng hóa, cũng sẽ lâm vào cường đại phản vệ cùng suy yếu bên trong. Tiêu Niếp Niếp vận dụng cuồng hóa, mục đích cũng rất đơn giản, chính là tận khả năng trùng sát ra ngoài. Mặc dù đã cất chiến tử chi tâm, nhưng là nếu như có thể xuất lĩnh tộc nhân trùng sát ra ngoài, nàng cũng không có nhất định phải tử chiến ý nghĩ. Lúc này, chính là đang liều mạng. Mà một đao này như thế, đã hoàn toàn sợ choáng váng đám kia xông lên hỗ trợ cận vệ. Loại thực lực này, căn bản không phải bọn hắn có thể kháng cự. Giữa không trung Tiêu Niếp Niếp, sau lưng khí huyết hư ảnh tăng thêm chạm mã đao đao kình ngưng kết, phản phất giống như ma thần hàng thế. Một đao kia còn chưa bung ra, cơ hồ tất cả mọi người đã cảm giác được khí tức tử vong. Tuyệt vọng, sợ hãi, trong nháy mắt này quét sạch trong lòng mọi người. Chết đi cho ta. Tiêu Niếp Niếp một tiếng giống to, chạm mã đao đã chém ra. Trong nháy mắt đó, dài mấy chục thước to lớn đao khí quét sạch mà xuống. Nhưng vào lúc này, một đám huyết man tộc duệ trước mặt, chỉ gặp đầy trời đỏ thắm. Vô số máu bướm sinh ra. Hiên Viên Ngọc Quỳnh đã đón đao kia kình xông lên. Thân hình của nàng tại kia cùng bạo đao kình trước mặt, lộ ra vô cùng nhỏ bé. Thế nhưng là lúc này, lại dứt khoát đứng tại trước mặt mọi người, huy động trường đao trong tay. Cực hạn thôi động tự thân khí kình, lấy đẩy trời máu bướm liên tiếp. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cùng Tiểu Niếp Niếp đều là sử dụng khí huyết chi lực hảo thủ. Chỉ là song phương, tại vận dụng phương diện, có chỗ khác biệt. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, đầy trời bụi mù nổi lên bốn phía. Cùng bạo khí kình, tướng rất nhiều huyết man tộc duệ cùng quỷ man tộc duệ đều bắn bay. Miệng phun máu tươi, khuấy động khí kình, để hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Bụi mù tan đi, trốn hỗn độn, Diệp Tiêu khỏe miệng có chút giơ lên, chỉ gặp một đạo to lớn thân ảnh, khiêng chạm mã đao, từ đầy trời huyết khí bên trong đi ra. Tay trái của nàng nắm lấy Hiên Viên Ngọc Quỳnh đầu, Lúc này Hiên Viên Ngọc Quỳnh, trên thân áo giáp vỡ vụn, đầy người đỏ thắm lui tán, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ đã mất đi ý thức. Không muốn nàng chết, dừng tay cho ta. Tiểu Niết Niết quát to một tiếng. Hiện trường tất cả mọi người đồng thời dừng tay. Tất cả quỷ man tộc dưới ánh mắt đều tụ tập tại trong tay nàng Hiên Viên Ngọc Quỳnh trên thân. Tranh thủ thời gian thả công chúa điện hạ. Trần Tiến phản ứng đầu tiên, nghiêm nghị giống to. Tiểu Niết Niết ngửa mặt lên trời cùng tiếu, muốn nàng sống, liền cho lão nương nhường ra một con đường. Xem ở nàng là đại càn hoàng phi phân thượng, bản tướng liền có thể tha cho nàng một mạng. Quỷ man tộc duệ hai mặt nhìn nhau, lại không một người có hành động. Hiện tại tình huống này, tất cả mọi người có chút mờ mịt. Muốn Hiên Viên Ngọc Quỳnh sống, nhưng là đâu, cũng không muốn tùy tiện thả Kiều Niết Niết rời đi. Trong lúc nhất thời hiện trường lâm vào trong giằng co, mắt thấy đám người không có động tác, Kiều Niết Niết ánh mắt lăng lệ, kia to lớn chạm mã đao, tại trong tay tựa như đồ chơi, trong nháy mắt gác ở Hiên Viên Ngọc Quỳnh trên cổ. Da thịt tuyết trắng, cùng lưỡi đao tiếp xúc trong nháy mắt liền bị bẻ phá. Chương 1539, Hoàng phi chương 1539, Hoàng phi lưỡi đao vạch phá da thịt. Máu tươi thuận tuyết trắng cái cổ chảy xuống. Tất cả quỷ man tộc duệ, trố mắt muôn nước. Ngươi dừng tay cho ta. Trần Tiến càng là lệ thanh nộ hống. Rất rõ ràng, Hiên Viên Ngọc Quỳnh ở thời điểm này là tuyệt đối không thể chết. Thế nhưng là Kiều Niếp Niếp cũng đã tựa như điên dại, chẳng những không có dừng tay, ngược lại lưỡi đao lần nữa cắt vào sâu hơn. Tránh ra. Chỉ có hai chữ. Rất rõ ràng, tái không hành động, nàng tuyệt đối sẽ hạ sát thủ. Trần Tiến nhìn về phía đám người, cùng hống nói, tránh ra a. Điện hạ nếu không phải vì cứu các ngươi, làm sao đến mức như thế? Một câu, để đám người tất cả đều hổ thẹn, nhất là hàng phía trước người. Mới Kiều Niếp Niếp một kích kia chi khủng bố, tất cả mọi người là cảm nhận được. Khỏi cần phải nói, dưới một kích này đi, nói không chừng chính là gần trăm người thương vong. Tăng thêm những này quỷ man quân tốt, đến cùng đều là Hiên Viên Ngọc Quỳnh tử trung làm chủ, lúc này phân tán hai bên, nhường ra một đầu đại lộ. Còn có một ít quân tốt, không phải Hiên Viên Ngọc Quỳnh dòng chính. Trong đám người, đột nhiên mở miệng nói, những này càn quốc người trộm nhập ta quỷ man cảnh nội, cướp giật nhân khẩu, há có thể thả bọn họ đi. Người kia vừa dứt lời, Trần Tiến đã đầy mắt đỏ bừng nhìn sang. Ngươi còn dám nhiều lời một chữ, lao tử trước bổ ngươi. Người kia lập tức không dám nói nữa. Tiểu Niếp Niếp mang theo Hiên Viên Ngọc Quỳnh, sau lưng huyết man vệ đi theo phía sau nàng, từ một đám quỷ man tộc duệ bên người, đề phòng đi ra. Khi nào thả chúng ta điện hạ? Không nóng nảy chờ chúng ta lên thuyền. Tiểu Niếp Niếp một ngựa đi đầu, đem người phi nhanh, quỷ man tộc duệ cũng đều theo sát phía sau. Mà lúc này giờ phút này, Tiểu Niếp Niếp trong tay Hiên Viên Ngọc Quỳnh mở mắt. Người chặt ta đau quá. Đa tạ ngươi, ta không hạ thủ hung ác điểm, bọn hắn sẽ còn do dự. Tiểu Niếp Niếp trên mặt hiện một tia áy náy, lập tức mỉm cười, hạ giọng nói, không nghĩ tới à, ngươi vẫn rất thông minh, có thể nghĩ ra loại này vẹn toàn đôi bên biện pháp, đã thả đi ta, cũng có thể để ngươi có cái bằng dao, hồ lộc qua. Hiên Viên Ngọc Quỳnh từ chối cho ý kiến, ánh mắt có chút mê mang. Hồ lộc qua, nàng thật coi quỷ diện man vương là kẻ ngu, chỉ là từ bên ngoài tới nói, có cái cớ thôi. Nhưng Hiên Viên Ngọc Quỳnh rất rõ ràng, nàng từ trở lại quỷ man về sau tất cả cố gắng, đến tận đây đều tan thành mây khói. Lựa chọn, vào thời khắc ấy, nàng nhất định phải làm ra. Không phải nói bộ hạ chết sống lựa chọn, là tại Diệp Tiêu cùng dưới mắt quyền thế bên trong làm ra lựa chọn. Nàng cuối cùng lựa chọn là giữ gìn Diệp Tiêu lợi ích, thả đi Tiểu Niếp Niếp. Nếu không bình thường mà nói, chớ có nói một đao chém giết trăm người, chính là chém giết ngàn người, nàng cũng sẽ không đích thân đi đón một kích kia. Một kích kia qua đi, Tiểu Niếp Niếp hao tổn cũng nhất định cực lớn. Nàng lại ra tay, mới là thích hợp hơn lựa chọn. Thế nhưng là nàng lựa chọn đó nữa, lựa chọn thụ thương, lựa chọn cho Tiểu Niếp Niếp truyền âm, lựa chọn làm bộ hôn mê. Cuối cùng, là nàng không nguyện ý cùng Diệp Tiêu triệt để vật mặt, không nguyện ý đoạn tuyệt cùng Diệp Tiêu quan hệ trong đó. Quyền thế a, thật rất mỹ diệu. Từ nàng bắt đầu trưởng không quân quyền, vị trí càng ngày càng cao, tại quỷ man trong tộc, quyền nói chuyện càng ngày càng nặng bắt đầu, nàng đầy đủ thể nghiệm được một cái vương thất tử đệ, tại có thể tranh đoạt vương vị tình huống dưới, có nhiều ít đặc quyền. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng, đều cần bộ dạng phục tùng túi đầu. Tất cả mọi người nhìn thấy nàng, đều cần bảo trì tôn kính. Đã từng coi thường, khinh thị, đều tan thành mây khói. Nhất làm cho người mê say chính là, những người này, rất nhiều đều là đã từng xem thường nàng, thậm chí có chỗ thù hận người. Thế nhưng là đâu, vào thời khắc ấy, nàng nghĩ là Diệp Tiêu, là nam nhân kia, là mình nam nhân duy nhất, đã lâu không gặp, tựa như xa cách, thật là cùng hắn bất hòa sao? Nghĩ đến đây cái chẳng cảnh, nàng lòng như lao cắt. Thôi thôi, đều là quá nhãn vân điên thôi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhắm mắt lại, khoe mắt chảy xuống một giọt nước mắt, bóng ánh sáng long lanh. Vẫn là sẽ đau lòng ai, nhân sinh không chỉ có tình yêu. Đối rất nhiều người mà nói, tình yêu cũng không phải nhân sinh toàn bộ. Vô số người bởi vì lợi ích, từ bỏ cái gọi là tình yêu. Bởi vì chỉ có tự thân đủ cường đại, chỉ cần có đầy đủ lợi ích, làm bạn người cũng không quyết thiếu. Đối Hiên Viên Ngọc Quỳnh mà nói, nàng làm ra thống khổ lấy hay bỏ. Trốn hỗn độn, Diệp Tiêu nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nhìn về phía Thiên Đạo Hóa Thân, cười nói, kết quả này, ngươi cảm thấy thế nào? 5 năm số lượng thôi. Nam nhân lạnh nhạt nói ra, ta còn tưởng rằng nàng chọn một cái khác lựa chọn. Diệp Tiêu thở dài một tiếng nói, lòng người khó dò a. Kỳ thật nếu như nàng lựa chọn đối địch với ta, ta cũng làm xong chuẩn bị tâm lý. Nói thật, Diệp Tiêu cũng không có nắm chắc. Hoặc là nói, cho dù là Hiên Viên Ngọc Quỳnh, tại lựa chọn trước đó, đều không xác định ý nghĩ của mình. Chỉ là tại kia thời khắc quan trọng nhất, cuối cùng vẫn là làm ra trọng yếu nhất lựa chọn. Ta còn tưởng rằng ngươi một mực rất tự tin. Nam nhân cười nói. Diệp Tiêu lắc đầu nói, người à, không thể mù quáng tự tin, ta rất rõ ràng quyền thế mang cho người ta loại kia mê say cảm giác, mà tình cảm cùng tình yêu, tại nhiều khi cũng không thể ảnh hưởng một cái chân chính quyền lưu người lựa chọn. Nhìn xem hình tượng bên trong Hiên Viên Ngọc Quỳnh khuôn mặt, Diệp Yêu thở một hơi dài nhẹ nhõm nói, ta rất may mắn, lựa chọn của nàng. Đúng vậy, lần này xem như thật may mắn. Nếu như Tiểu Niếp Niếp thật chiến tử, Diệp Yêu tuyệt đối sẽ càng thêm đau lòng. Tiểu Niếp Niếp bọn người rất mau tới đến bờ biển, mà trên thuyền chờ Tư Thiên Nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, sắc mặt rõ ràng trở nên có chút khó coi. Hắn hoàn toàn không có một tia cảm giác cùng dự cảnh. Tiểu Niếp Niếp đem người lên thuyền, Trần Tiến bọn người giống to nói, còn không đem công chúa điện hạ thả. Gấp cái gì? Chờ chúng ta lái thuyền ra ngoài, sẽ đem nàng buông xuống. Trần Tiến khí nổi trận lôi đình, nhưng lại không có biện pháp, chỉ có thể mắt thấy thuyền lớn vào biển. Trên thuyền, Hiên Viên Ngọc Quỳnh mở to mắt, nhìn một chút Tư Thiên Nhất, lại nhìn một chút Tiểu Niếp Niếp. Bệ hạ gần nhất được chứ? Bệ hạ hết thảy mạnh khỏe. Tiểu Niếp Niếp còn đang do dự, Tư Thiên Nhất đã trước tiên mở miệng nói chuyện. Hiên Viên Ngọc Quỳnh thở dài một tiếng, các ngươi còn kém nhiều ít man tộc tộc duệ. 200 tà hữu. Đừng lại tới, ta sẽ nghĩ biện pháp. Trong một tháng, ta tướng người đưa đi Nam Cương. Hiên Viên Ngọc Quỳnh ngữ khí có chút nặng nề. Giờ này khắc này, nàng đã hoàn toàn từ bỏ đi tranh đoạt Quỷ Man Vương vị ý nghĩ. Hoặc là nói, nàng rất rõ ràng, lựa chọn của mình đã chú định không cách nào lại đi tranh đoạt vị trí kia. Sau đó, chỉ có thể là thay Diệp Kiêu làm việc. Mà lại 200, số lượng tương đối nhỏ, đối với lúc trước ngàn người, muốn dễ dàng hoàn thành một chút. Đa tạ hoàng phi. Tư Thiên Nhất không người thi lễ, vẫn như cũ cho Hiên Viên Ngọc Quỳnh đầy đủ tôn trọng. Tiểu Niếp Niếp nhìn xem Hiên Viên Ngọc Quỳnh, trầm giọng nói, hoàng phi đại ân, khắc trong tâm khảm. Trước đó có nhiều đắc tội, một đao kia, ta trả lại cho ngươi. Tiểu Niếp Niếp thoại âm rơi xuống, trong tay đã nhiều hơn một thanh truy thủ. Đối với mình bả vai trực tiếp đâm xuống dưới, một đao thông đấu, máu tươi chảy ngang. Mặc kệ như thế nào, Hiên Viên Ngọc Quỳnh chỉ cần còn đứng ở Diệp Kiêu bên này, nàng chính là đại cản hoàng phi. Nhìn xem hai người cung kính, Hiên Viên Ngọc Quỳnh bỗng nhiên cười một tiếng. Hoàng phi, cũng không tệ. Chương 1540, lòng chương 1540, lòng Quỷ Man hoàng cung. Hiên Viên Ngọc Quỳnh đứng tại Quỷ Diện Man Vương trước mặt. Ở sau lưng nàng, còn có một đám phó tướng. Nàng kỹ càng tự thuật chiến đấu trải qua. Cuối cùng mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, chắp tay nói ra, "Phụ vương, lúc ấy nữ nhi muốn bảo vệ thủ hạ đám người, liền mạnh tiếp tiêu Tiểu Niếp Niếp một kích, không nghĩ tới, cuối cùng không địch lại, bị nàng bắt giữ, là nữ nhi vô năng." Nàng không người nói. Quỷ Diện Man Vương ánh mắt chớp động. Hắn biết, Hiên Viên Ngọc Quỳnh không có nói sai, nhiều người như vậy ở chỗ này, nếu như nàng nói dối, căn bản không đạt được. "Ngươi nói kia Tiểu Niếp Niếp là Diệp Kiêu thân vệ?" "Đúng vậy." "Ha ha ha, cái này Diệp Kiêu thế mà để cho mình thân vệ, nhập ta Quỷ Man nhất tộc, cướp giật nhân khẩu, đây là vì sao?" Hiên Viên Ngọc Quỳnh lắc đầu nói, "Nữ nhi coi là, việc này chưa chắc là Diệp Kiêu hạ lệnh." "Ồ, chỉ giáo cho." Bây giờ Diệp Kiêu đang lúc bế quan đột phá tôn giả cảnh giới, như thế thời khắc mấu chốt, như thế nào phái người đến cướp giật nhân khẩu? Chính là cướp giật nhân khẩu, cũng chưa chắc phải dùng Tiểu Niếp Niếp, việc này có thể là kêu Tiểu Niếp Niếp cùng trong triệu một ít người hợp mưu, muốn cướp giật ta Quỷ Man tộc duệ, đổi lấy lợi ích. Quỷ Diện Man Vương nhìn xem Hiên Viên Ngọc Quỳnh, nhìn chăm chú nửa ngày, đột nhiên cười nói, "Vậy ngươi cảm thấy, chúng ta tiếp xuống phải làm như thế nào?" "Phụ vương yên tâm, ta đã hướng Đại Càn triều đại đình viết rõ thư, yêu cầu bọn hắn nghiêm tra việc này, bọn hắn nhất định sẽ cho chúng ta một cái công đạo." Tiểu Niếp Niếp cũng tất nhiên không cách nào lại đến. Hiên Viên Ngọc Quỳnh không người nói, đầu của nàng ép tới rất thấp, thấy không rõ biểu lộ. Quỷ Diện Man Vương nhìn chăm chú nàng nửa ngày, đột nhiên cười nói, "Đã như vậy, vậy chuyện này liền qua đi bàn lại, trước tạm đi xuống đi." "Tuân mệnh." Hiên Viên Ngọc Quỳnh quay người rời đi, mà còn lại tướng lĩnh lại đều lưu lại. Quỷ Diện Man Vương ánh mắt nhẹ nhàng quét lấy phía dưới đám người, đột nhiên cười một tiếng, mở miệng hỏi, "Trần Tiến, ngươi đi theo Ngọc Quỳnh thật lâu, ngươi cảm thấy những cái kia cảm nhân còn sẽ tới sao?" Trần Tiến không người nói, "Hồi bẩm vương thượng, đã công chúa điện hạ nói, kia thần coi là cảm nhân trong ngắn hạn hẳn là sẽ không lại đến, nhưng mà cảm nhân lợi lớn, một lúc sau tất nhiên tái khởi tâm tư, mà kia Diệp Kiêu cũng là dã tâm bừng bừng, sớm tôi tất vì ta Quỷ Man đại địch." Quỷ Diện Man Vương nghe được Trần Tiến lời này, ánh mắt nhắm lại. "Bản vương biết, ngươi đi xuống đi." Quỷ Diện Man Vương tựa như làm thiếu, cùng tuyệt đại đa số tướng lĩnh đều nói chuyện một phen. Cho đến người cuối cùng, Quỷ Diện Man Vương nhìn về phía người kia, trầm giọng nói, "Ngươi cảm thấy, lần này Hiên Viên Ngọc Quỳnh bị bắt, có hay không cố ý khả năng?" Hiên Viên Ngọc Quỳnh dưới trướng nhân thủ càng ngày càng nhiều, so ra mà nói, thân phận cũng càng ngày càng tạm. Nguyên bản đều là nàng dòng chính, mà bây giờ, rất nhiều người cũng là Quỷ Diện Man Vương nhãn tuyến. Nam tử nghe được hỏi thăm, trầm ngâm một lát, cấp ra trả lời, "Khởi bẩm vương thượng, Ngọc Quỳnh công chúa cùng kia Tiểu Niếp Niếp, tu vi viễn siêu mặt tướng, lúc ấy kia Tiểu Niếp Niếp công kích cực kỳ cường hãn, mặt tướng quả thực nhìn không ra Ngọc Quỳnh công chúa phải chăng cố ý. Những người kia dù sao cũng là đi theo nàng thật lâu cận vệ, nếu như nàng thật sự là muốn cứu những cái kia cận vệ, cũng tỉnh có thể hiểu. Bản vương biết, đi xuống đi." Quỷ Diện Man Vương phất phất tay. Đợi đến tất cả mọi người rời đi, ánh mắt của hắn nhìn về phía từ sau tấm bình phong đi ra Hiên Viên Ngọc Long. "Ngươi thấy thế nào?" "Nàng khẳng định là cố ý. Bởi vì cái gọi là từ không nắm giữ binh, nàng trải qua chiến trường, lúc ấy nhân thủ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, há có thể bởi vì mấy người thuộc hạ chết sống, liền tự mình tiến lên liều mạng." Hiên Viên Ngọc Long không chút do dự nói ra ý nghĩ của mình. Quỷ Diện Man Vương không có phản bác, ánh mắt buông xuống. Hiên Viên Ngọc Long không biết mình nói phải trang rắn vào tâm ý của hắn, thấp thỏm trong lòng. Cũng may một lát sau, Quỷ Diện Man Vương lại lần nữa mở miệng nói, "Đi xuống đi, chuyện này tạm thời đừng nhắc lại, chỉ cần những cái kia cản nhân đừng lại đến, việc này liền coi như đi qua. Còn ngươi cô muội muội này, không nên trêu chọc nàng, nàng bây giờ còn có dùng. Tuân mệnh. Hiên Viên Ngọc Long trong mắt lóe lên cuồng hỉ, hắn đã từ Quỷ Diện Man Vương trong lời nói nghe được đối Hiên Viên Ngọc Quỳnh cực kỳ bất mãn. Đại hắn rời đi. Quỷ Diện Man Vương thẳng tắp dáng người trong nháy mắt sa sút tinh thần, ngồi dựa vào vương tọa phía trên, đáy mắt hiện lên một tia thất lạc. Ha ha ha, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Nữ nhi của ta. Nói thật, trong khoảng thời gian này, hắn là thật đối Hiên Viên Ngọc Quỳnh có chút lau mắt mà nhìn. Thậm chí nội tâm ẩn ẩn có đem nó đặt vào người thừa kế khảo lượng ý nghĩ. Nhưng là hôm nay, Hiên Viên Ngọc Quỳnh biểu hiện, hắn thấy là không hợp cách. Mặc kệ Hiên Viên Ngọc Quỳnh là thật muốn bảo vệ mình thuộc hạ, từ đó làm cho thất thủ bị bắt, vẫn là nói nàng cố ý nhượng. Đối với hắn mà nói, là không có khác biệt. Ưu thế tuyệt đối binh lực, cuối cùng không có tướng đối phương vây giết. Mặc kệ như thế nào, đây là hắn không thể tiếp nhận. Mà lại nói câu lời nói thật, đứng tại góc độ của hắn đến xem, cũng độ cao hoài nghi Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhượng. Chỉ là lời này, hắn không có nói ra miệng, cũng không có tại hỏi thăm chúng qua tại bại lộ. Tựa như hắn nói tới, Hiên Viên Ngọc Quỳnh còn hữu dụng. Hắn cùng Càn Quốc quan hệ, cũng cần căn này mối quan hệ. Thế nhưng là, trong lòng thất lạc, lại là khống chế không nổi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh lựa chọn, đối với hắn mà nói, là một loại đả kích. Đại biểu Hiên Viên Ngọc Quỳnh từ nội tâm chỗ sâu, vẫn là lựa chọn đứng tại Diệp Kiêu bên người. Chuyện này với hắn mà nói, là không lời thất bại. Trong lòng loại kia cảm giác bị thất bại, là như thế chân thực. Không biết ngồi bao lâu, hắn đột nhiên bộc phát ra một trận tiếng cười. Buồn cười nữ nhân, đây chính là lựa chọn của ngươi sao? Bị cái kia buồn cười tình yêu ảnh hưởng, từ bỏ thu hoạch vô thượng quyền thế khả năng. Quả nhiên a, nàng liền không xứng trở thành Quỷ Man Vương. Đây chính là hắn cuối cùng bình phán. Từ một ngày này bắt đầu, hắn đã chú định sẽ không lại tướng Hiên Viên Ngọc Quỳnh đặt vào người thừa kế suy tính. Mặc kệ Hiên Viên Ngọc Quỳnh lại ưu tú, cũng không thể. Mà lúc này giờ phút này, Hiên Viên Ngọc Quỳnh nơi ở nàng nhìn ngoài cửa sổ xanh biếc lá cây, bị gió thổi đến vang xào xạc. Lay động cánh lá, cùng kia xanh lam thiên không đối chiếu, giống như một bức tranh. Khóe miệng nàng có chút giơ lên, vẩy xuống ánh nắng, chiếu rọi tại nàng tuyết trắng tóc cùng đôi mắt bên trên. Giơ lên thánh khiết quan huy. Lúc này nụ cười của nàng vô cùng thuần túy, vô cùng nhẹ nhõm. Thị nữ từ cổng đi tới, nhìn thấy Hiên Viên Ngọc Quỳnh tiểu dung, cả người đều ngây dại. Quá đẹp, như là bức tranh. Điện hạ, nàng nhẹ giọng kêu gọi. Ồ, sự tình gì? Lưu An tướng quân cầu kiến. Không thấy. A, thị nữ mở to hai mắt nhìn, phải biết, từ khi trở lại Quỷ Diện Vương thành đến nay, Hiên Viên Ngọc Quỳnh xem như có chút nhu cầu danh lợi cùng những tướng lãnh này, thần tử gặp nhau. Phàm tới bãi phòng người, chưa từng cự tuyệt. Nhưng là bây giờ, thế mà trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Hiên Viên Ngọc Quỳnh lười biếng rỗi lưng một cái, buồn ngủ, ngủ chưa một hồi, ai cũng không gặp. Chẳng biết tại sao, thị nữ từ trên thân Hiên Viên Ngọc Quỳnh cảm nhận được một loại khó nói lên lời, lòng cảm giác. Loại này lòng cảm giác, từ khi rời đi Đại Càn Hoàng Thành về sau, liền từ chưa thấy qua. Đúng rồi, ban đêm chuẩn bị điểm hoa quả nướng, ta dự định uống vài chén. Người theo giúp ta. Chương 1541, đầu góc tú đậu. Chương 1541, đầu góc tú đậu. Người chính là như vậy, càng đổi cầu một vài thứ, thì càng quan tâm một vài thứ. Từ khi Bắc Xương thành ra, Hiên Viên Ngọc Quỳnh liền kìm nén một cố kình. Nàng có dạ tâm, có giác vọng, muốn đi tranh đoạt kia hết thảy quyền thế, muốn để những cái kia đã từng có thể trưởng khống nàng vận mệnh người, những cái kia đã từng cao cao tại thượng người, đối nàng cúi đầu. Cho nên nàng gánh vác lấy áp lực nặng nề, thậm chí sẽ làm rất nhiều công trình mặt mũi cùng một chút làm trái tự thân ý nghĩ sự tình. Thế nhưng là đương nàng xác định làm ra lựa chọn thời điểm, nàng liền đã từ bỏ trong lòng rất trọng yếu một vài thứ. Nàng không có gì bằng hữu chân chính, thị nữ bên người đi theo nhiều năm, sớm đã tỉnh như tỉ muội, gương mặt đỏ ửng, nàng cầm chén rượu, mắt say lờ đờ mê ly. Trăng sáng treo cao, gió đêm thổi tới, cỡ nào khoái hoạt. Điện hạ hôm nay vì sao như thế vui vẻ? Bởi vì ta kia phụ vương tuyệt đối sẽ không lại đem vương vị chuyển cho ta. Đối mặt thị nữ vấn đề, Hiên Viên Ngọc Quỳnh trả lời rất là nhẹ nhõm. A, thị nữ mở to hai mắt nhìn, nàng biết Hiên Viên Ngọc Quỳnh chuyến này không thuận, đều do kia kiểu niếp niếp, không trách nàng, là chính ta lựa chọn thôi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhấc lên chén rượu, đi tới cửa. Nhà ngươi công chúa a, thích nam nhân kia, thích ghê gớm đâu. Giọng nói của nàng vô cùng dễ dàng, dựa vào khung cửa. Hiên Viên Ngọc Quỳnh thở dài một tiếng nói, lúc đầu ta cũng là dựa vào hắn, mới trở lại cái này Quỷ Man, mới có địa vị của hôm nay. Ta muốn đi tranh, nhưng không có hắn, ta lại thật có thể tranh đến thứ ta muốn sao? Chính là tranh đến, lại có gì ý nghĩa? Nàng là đang cùng thị nữ thổ lộ hết, cũng là tại trấn an chính mình. Bất kể như thế nào, kia phần quyền thế, nàng là quan tâm. Rồi lưng một cái, Hiên Viên Ngọc Quỳnh ngoái nhìn cười một tiếng, chỉ là à, không đi nghĩ lấy tranh vị trí kia, nhưng cũng cảm giác dễ dàng rất nhiều. Lời này lại là chân thật nhất cảm thụ. Thật từ bỏ về sau, nàng cảm giác cả người đều suy nghĩ thông suốt, cũng thật dễ dàng xuống tới. Thậm chí nói, đối một ít sự tình, còn muốn càng rõ ràng hơn. Người chính là như vậy, càng là thân ở trong cục, một số thời khắc, càng là sẽ loạn tâm thần. Nàng hiện tại, ngược lại có loại nhảy thoát ra, đi xem những chuyện này cảm giác. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người đến đây thông bẩm. Khởi bẩm điện hạ, đại vương tử mang theo vương chiếu mà đến. Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhíu mày, đã thấy Hiên Viên Ngọc Long đã từ bên ngoài đi vào. Ha ha ha, muội muội thật hăng hái a. Còn tại uống rượu làm vui, phụ vương hạ chiếu, chiến sự tiền tuyến căng thẳng, để ngươi lập tức chuẩn bị, trong vòng 3 ngày xuất bản bộ nhân mã, lên đường đi đến tiền tuyến. Hiên Viên Ngọc Quỳnh ánh mắt chớp động, đột nhiên cười nói, vậy ta tự nhiên lĩnh mệnh. Đang khi nói chuyện, từ Hiên Viên Ngọc Long chỗ, tướng chiếu thư đón lấy. Hiên Viên Ngọc Long lắc đầu thở dài nói, "Muội muội à, ngươi lần này biểu hiện thật đúng là không tốt lắm a, đối mặt chỉ là nhân tộc, binh lực chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, còn để bọn hắn chạy, thành bộ dáng gì? Lần này đi đến tiền tuyến cũng đừng tái phạm như vậy ngu xuẩn sai lầm, nếu không phụ vương thế nhưng là thật muốn đối ngươi thất vọng." "Thất vọng?" Nếu là trước đó, Hiên Viên Ngọc Bình khả năng sẽ còn quan tâm một chút. Hiện tại thế nào? Nàng còn tại hồ sao? Đáp án là không. Chỉ là nàng cũng không có đi cùng Hiên Viên Ngọc Long tranh luận. Khẽ mỉm cười nói, "Huynh trưởng, làm cái giao dịch thế nào?" "Giao dịch gì?" Hiên Viên Ngọc Long không nghĩ tới, Hiên Viên Ngọc Quỳnh thế mà đưa ra muốn làm giao dịch. "Ta dùng 200 kiện hải hồn chiến giáp, cùng ngươi trao đổi 200 nô lệ như thế nào?" Hiên Viên Ngọc Quỳnh trong miệng nô lệ, nhưng thật ra là thực sự nô lệ. Những này nô lệ là Kim Giác Man tộc còn sót lại người. Kim Giác Man tộc bị diệt, còn có một dư nghiệt, liền trở thành Quỷ Man Vương công quý tộc nô lệ. Chỉ là số lượng cũng không nhiều. Theo Hiên Viên Ngọc Quỳnh biết, cho dù là Hiên Viên Ngọc Long trên tay, loại này nô lệ khả năng cũng chỉ có mười mấy cái. 200 cái là hoàn toàn vượt qua hắn có số lượng. Trên thực tế, tại thu được trước đó Diệp Kiều thư tín trước tiền, Hiên Viên Ngọc Quỳnh liền cân nhắc qua Kim Giác Man tộc nô lệ khả năng. Nhưng là nàng rất mau đưa ý nghĩ này cho bỏ đi, nguyên nhân rất đơn giản. Thứ nhất đâu, Kim Giác Man tộc nô lệ đều tại Quỷ Man quyền quý trong tay. Thân phận nàng đặc thủ, chính là muốn mua, người ta chưa hẳn nguyện ý bán. Đây không phải nhiều tiền tiền thiếu vấn đề. Dù sao hiện tại Quỷ Man trong triều đình, đại bộ phận quyền quý, hoặc là khuynh hướng Hiên Viên Ngọc Long, hoặc là ai cũng không rút, đứng đội nàng người, cuối cùng vẫn là cực thiểu số. Hoặc là nói, phần lớn là những địa vị kia không quá cao, không quá được coi trọng người, mới muốn từ nàng nơi này cửa một tay. Mua đâu, cũng không tốt mua. Tiếp theo chính là những ngày nô lệ, cuối cùng còn phải đưa hướng cả quốc. Rõ ràng liền lộ ra nàng tại cho Diệp Tiêu làm việc. Đối nàng thanh danh của mình, nhưng thật ra là một loại đả kích, nàng cũng muốn bận tâm Quỷ Diện Man Vương cách nhìn. Nhưng bây giờ thì sao, nàng ngược lại không cần thiết. Yêu như thế nào đi. Thấy thế nào, còn trọng yếu hơn sao? Thậm chí nói, nàng trực tiếp cấp ra một cái Hiên Viên Ngọc Long không thể cự tuyệt đồ vật, đó chính là hải hồn chiến giáp. Phải biết, loại này vật tư chiến lược, nàng thu hoạch về sau, quyền chi phối nắm giữ cơ bản tại chính nàng trong tay, chính là Quỷ Diện Man Vương, cũng bất quá là chia lãi một bộ phận. Cũng chính là như thế, Quỷ Diện Man Vương mới có thể không ngừng để nắm giữ càng nhiều binh mã, vì cái gì cũng là muốn càng nhiều trang bị đến vũ trang Quỷ Diện Man tộc tướng sĩ. Mà cho Hiên Viên Ngọc Long hải hồn chiến giáp về sau, nàng trong quân đội địa vị đặc thủ, cũng sẽ tùy theo hạ xuống. 200 không đủ, ta muốn 2000. Hiên Viên Ngọc Long không chút do dự, công phu sư tử ngoạm. Nói thật, một cái nô lệ, một kiện hải hồn chiến giáp, cái này suy nghĩ chưa chắc sẽ thua thiệt, nhưng là tuyệt đối là không cách nào thỏa mãn khẩu vị của hắn. Hiên Viên Ngọc Quỳnh hai mắt nhắm lại, nói thật, nàng đã sớm đoán được đối phương cái phản ứng này. Nhìn trước mắt một mặt ngưng trọng Hiên Viên Ngọc Long, nàng đột nhiên rất muốn cười. Lạc 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 lạc. Nàng liền như thế nở nụ cười, cười ngửa tới ngửa lui. Cười Hiên Viên Ngọc Long một mặt mở mịt. Ngươi cười cái gì? Ngươi đang đùa ta? Sao lại thế? Hiên Viên Ngọc Quỳnh một bên lắc đầu, một bên trấn an Hiên Viên Ngọc Long, "Huynh trưởng, ngươi cái này bằng giá, đắt một chút, ta không muốn cùng ngươi nói chuyện nhiều, 1000 đi, liền 1000 kiện hải hồn chiến giáp, đổi 200 kim giáp man tộc nô lệ, mang đến cả quốc." Lời vừa nói ra, Hiên Viên Ngọc Long hai mắt nhắm lại, "Ngươi là cho cản nhân mua, ngươi không bán?" "Bán." "Đương nhiên bán." Hiên Viên Ngọc Long một lời đáp ứng. Hắn thấy, Hiên Viên Ngọc Quỳnh cái này hoàn toàn là tại gia bất tình chiêu. "Cho ngươi người, ngươi đưa đi cả quốc. Người khác nhìn ngươi thế nào? Quỷ Diện Man Vương sẽ như thế nào nhìn ngươi? Còn muốn tranh đoạt vương vị? Đầu tú đầu a." Hiên Viên Ngọc Quỳnh nhìn xem hắn không dằn nổi đánh xuống giao dịch, nội tâm sinh ra một loại phi thường kỳ diệu cảm giác. Nguyên lai, chỉ cần mình không thèm để ý một vài thứ, rất nhiều chuyện liền sẽ trở nên vô cùng thuận lợi. Không có lo lắng, qua ngược lại càng thêm nhẹ nhõm. "Vậy liền phiền phước huynh trưởng, những người này, mau chóng đưa đi Càn Quốc." Hiên Viên Ngọc Quỳnh không biết Diệp Kiêu đến cùng tại sao muốn người, nhưng là nàng biết, đã tiểu niếp niếp đều được phái ra, liền chứng minh Diệp Kiêu cực kỳ coi trọng chuyện này. Chương 1542, Ngây thơ thuần túy chương 1542, Ngây thơ thuần túy yêu tộc chi địa, dòng sông hai bên tràn đầy ngã xuống đất yêu tộc yêu thú thi thể. Nam Cung Uyển Uyển đứng tại thượng du, lạnh lùng nhìn xem quanh mình thi thể. Dùng độc chỉ cần dùng tốt, một số thời khắc, lực sát thương viễn siêu võ đạo kỹ nghệ. Tỷ như hiện tại, Nam Cung Uyển Uyển thông qua mình mới nhất luyện chế độc dược, có thể nói là thần thông cảnh phía dưới yêu tộc, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Độc tính mãnh liệt. Đương nhiên khuyết điểm chính là đối với thực lực đạt tới trình độ nhất định yêu tộc hiệu quả không tốt. Có lợi liền có hại. Theo Thiên Ma Châu hấp thụ sinh hồn, hoàn thành giao dịch. Nam Cung Uyển Uyển trực tiếp phát ra một tiếng chửi mắng, tên đáng chết này. Tính toán âm ta một tay, ta còn muốn cho hắn dâng lên sinh hồn. Hiện tại Nam Cung Uyển Uyển làm sao không biết, cùng nàng tiến hành giao dịch. Chính là viên cửu ai phía sau ma thần. Bị loại người này âm một tay, Nam Cung Uyển Uyển đơn giản muốn chọc giận chết rồi. Vạn Linh Độc Ma cười lạnh một tiếng nói, ngươi liền cao hứng đi thôi, ngày đó nếu là ngươi trễ rút lui, nói không chừng sẽ là kết quả gì. Nhưng bây giờ làm sao bây giờ? Tiêu ca ca cần thông thiên ma biên, thế nhưng là viên cửu ai cái người điên kia, đem toàn tộc tế hiến, ta đi đâu đi tìm thông thiên ma biên? Ta làm sao biết? Vạn Linh Độc Ma hiển nhiên không quan tâm Diệp Tiêu chết sống, nàng cười lạnh nói, tên kia, nhúng chàm một chút không thể tùy tiện nhúng chàm lực lượng, gặp phản vệ cũng là đáng đời. Lời này vừa nói ra, Nam Cung Uyển Uyển lập tức nghe ra thâm ý trong đó. Ngươi nói Tiêu ca ca nhúng chàm sức mạnh cấm kỵ, có ý tứ gì? Vạn Linh Độc Ma cũng không giấu giếm, cười lạnh nói, từ xưa đến nay, trong thiên địa, há có thể sinh ra mới thiên địa? Phàm khai thiên tích địa, thành tựu đại thế giới chi đại năng, đều thần lực thông thiên hạng người. Người kia Tiêu Kaka, đoạt được chi lực đã liên quan đến thế giới bản thân, có thể nói, hắn kia không chọn vẹn thế giới, chính là căn cứ vào này phương thế giới tạo thành. Nếu là muốn tiếp tục trưởng thành, thế tất yếu từ thế giới này hấp thụ càng nhiều lực lượng, thu hoạch được càng nhiều tài nguyên. Thậm chí khả năng đối với cái này phương thế giới tạo thành căn bản tính uy hiếp. Cũng chính là như thế, mới có thiên suy chi lực gia trì ở thân. Hoa, Tiêu Kaka thật lợi hại. Vạn Linh Độc Ma cười lạnh nói, lợi hại. Ngươi có biết hay không? Trên người ngươi vật thế, từ khi tên kia gặp thiên khiển về sau, giảm xuống nhiều ít. Nhân chi vật thế, có song chấn động chập trùng, nếu như nói các ngươi trước đó là vận may thông thiên, vậy bây giờ chính là vận rủi cao chiếu. Cho nên ngươi mới làm việc không thuận. Nếu không phải Thiên Ma Châu có nhất định che đậy thiên cơ hiệu quả, ngươi bây giờ khả năng sẽ còn càng thêm không thuận. Nam Cung Uyển Uyển xem thường, bĩu môi nói, ta mới không quan tâm đâu. Nói đến đây, nàng nhãn châu xoay động, dịu dàng nói, tỷ tỷ tốt, vậy ngươi có hay không có thể làm cho ta đổi vận thế biện pháp? Có a. Vạn Linh Độc Ma hoàn toàn thất vọng, chỉ cần ngươi kể từ hôm nay, cùng kia Diệp Kiêu nhất đao lưỡng đoạn, thậm chí tới là địch, cam đoan ngươi vận may tề thiên. Dừng a. Nam Cung Uyển Uyển nhếch miệng, vậy ta vẫn tiếp tục xui xẻo. Nhìn xem Nam Cung Uyển Uyển tràn đầy tự tin dáng vẻ, Vạn Linh Độc Ma đột nhiên mở miệng nói, nếu như ta nói, làm như thế, có lẽ có thể làm cho cha ngươi cũng sống sót đâu. Nếu như vậy, kia đi theo Kiêu Kaka cũng nhất định có thể sống sót. Nam Cung Uyển Uyển cười lạnh nói, ngươi không cần dao động tâm thần của ta, ta vô luận như thế nào sẽ không phản bội Kiêu Kaka. Đương nhiên, nàng nhạy cảm hỏi, ta vì sao cảm thấy ngươi rất nhớ ta cùng Kiêu Kaka cắt chém? Nam Cung Uyển Uyển, đừng nhìn ngày bình thường tùy tiện, nhưng là đối với có một số việc, hay là vô cùng mẫn cảm. Nàng cảm giác nhạy cảm đến, hôm nay Vạn Linh Độc Ma tựa hồ có chút tính quyền hướng. Thở dài một tiếng, trong đầu dâng lên, lập tức Vạn Linh Độc Ma thanh âm truyền đến, ngươi không có cảm giác sai, ta đích xác là nghĩ như vậy. Bởi vì ngươi phải hiểu được, ta cùng ngươi ký kết khế ước, tự nhiên hy vọng ngươi có thể càng thêm cường đại, có thể thu hoạch được kéo dài sinh mệnh, ta cũng có thể thông qua ngươi thu hoạch càng nhiều lợi ích. Nhưng là hiện tại kia Diệp Kiêu đã phạm vào thiên đạo tối kỵ, ngươi không cùng hắn cắt chém, nói không chừng lúc nào liền sẽ thân tử đạo tiêu. Đến lúc đó, hạ nhiệm Thiên Ma Châu chủ nhân, nhưng chưa hẳn nguyện ý cùng ta ký kết khế ước. Trên thực tế, cùng Thiên Ma Châu chi chủ ký kết khế ước, đối với ma thần là có rất nhiều chỗ tốt. Cũng chính là như thế, trên cơ bản, tất cả ma thần đều muốn cùng Thiên Ma Châu chi chủ ký kết khế ước. Đối bạn Linh Độc Ma mà nói, trên bản chất, nàng là không có tư cách cùng Thiên Ma Châu chi chủ ký kết khế ước, bởi vì nàng không tính là đỉnh cấp ma thần. Dưới tình huống bình thường, căn bản sẽ không có người lựa chọn nàng làm khế ước đối tượng. Nàng đâu, tối đa cũng chính là thông qua một số nhiệm vụ nào đó, tới hoàn thành một chút giao dịch. Tại Đông Đảo Ma Thần tầng cấp bên trong, nàng không nói là hạ đẳng ma thần, nhưng tối đa cũng liền xem như trung đẳng liệt kê. Cho nên nàng là không hy vọng Nam Cung Uyển Uyển quá sớm chết yểu. Nàng cũng không có giấu giếm mình nội tâm suy nghĩ, ta mới không muốn. Nam Cung Uyển Uyển cơ hồ không có chút gì do dự, trực tiếp cự tuyệt nói, nếu để cho ta cùng Kiêu Ca Ca tách ra, còn không bằng để cho ta chết. Dù sao người đều là muốn chết, chết sớm chết muộn đều là chết, ta thả rằng cùng Kiêu Ca Ca chết chung. Vạn Linh Độc Ma khinh thường thanh âm truyền đến, ngươi nha đầu này, tinh khiết chính là chưa thế sự, chỉ là tình yêu, chỗ nào so ra mà vượt kéo dài sinh mệnh, lực lượng cường đại. Chỉ cần ngươi đủ cường đại, ngươi có thể tìm được hết thể ngươi thích người. Tướng mạo anh tuấn, thực lực cường đại, thiên tư chắc tuyệt, chỉ cần ngươi cường đại đến trình độ nhất định, thậm chí là cái gọi là đế vương, cũng bất quá là ngươi đồ chơi. Ha 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 ha. Nam Cung Uyển Uyển chống lạnh, cười ha hả. Vậy nhưng thật sự là quá sung sướng. Ngẫm lại đều thú vị, ngàn vạn mỹ nam tử đứng xếp hàng để cho ta chọn lựa. Vạn Linh Độc Ma cho là nàng tâm động, tranh thủ thời gian khuyên nói ra, chính là a, làm gì treo cổ tại kia trên một thân cây. Nam Cung Uyển Uyển ngồi xuống suối nước bên cạnh, cởi vớ giày, tướng một đôi trắng loãng như ngọc bàn chân nhỏ dẫm vào trong nước. Ánh mắt bên trong tràn đầy chăm chú. Thế nhưng là, lại nhiều người tốt đến đâu, cũng không phải hắn a. Ngươi biết không? Ta không tham lam, chỉ cần là Kiêu Ca Ca là được rồi. Dù là bên cạnh hắn có thật nhiều những người khác. Bàn chân ở trong nước tạo nên gợn sóng. Trên thế giới này, luôn có một số người là không giống bình thường. Hồi ức quá khứ, nữ hài đôi mắt phát sáng lên. Kia là thuộc về Diệp Tiêu quan mang. Luôn có một số người xuất hiện, sẽ kinh diễm cả cuộc đời. Diệp Tiêu đối với mới biết yêu Nam Cung Nguyện Luyện, chính là như thế. Liên quan tới Thông Thiên Ma Biên, ta có một cái biện pháp, có lẽ có thể phòng chế. Phòng chế? Thông Thiên Ma Biên, trên bản chất là thông linh viên hầu nhất tộc thu hoạch ma thần chi lực hậu diễn biến mà đến. Hiện tại Thông Thiên Ma Viên nhất tộc mặc dù hủy diệt, nhưng là thông linh viên hầu nhất tộc, hẳn là còn có không ít. Mà tay ngươi cầm Thiên Ma Châu, lấy ma thần chi lực cải tạo, có lẽ sẽ thất bại, nhưng là cũng có cơ hội có thể thu hoạch cùng loại huyết mạch làm vật thay thế. Nam Cung Uyển Uyển càng nghe, càng là hưng phấn lên. Chương 1543, diễn phần mình hành động chương 1543, diễn phần mình hành động yêu tộc chi địa, một thân ảnh, lăng không phi hành. Tốc độ kia nhanh chóng, viễn siêu bình thường tôn giả. Tựa như một đạo lưu quang, trên không trung sẽ qua. Mà tại phía trước, một con to lớn màu xanh cự điểu đang điên cuồng chạy trốn. Siêu siêu siêu. Nam nhân phất tay mà động, trong lòng bàn tay đã kích xạ ra mấy đạo quang mang. Cường hãn khí kình, trong chốc lát đánh trúng phía trước cự điểu. Một tiếng thê lương hú gọi, cự điểu từ không trung rơi xuống. Ngay tại cự điểu rơi xuống trong nháy mắt, nam nhân đã xuống tới. Cả hai khoảng cách rất gần, ánh mắt đều có thể nhìn thấy sự tồn tại của đối phương. Cái này cự điểu cũng là tôn giả cảnh giới tu vi, nhưng lúc này lại chỉ có thể đầy mắt tuyệt vọng. Nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, xung đột giải giác hóa, không có nghĩa là xung đột kết thúc. Thậm chí nói, đối với phần lớn người cũng tốt, yêu thú cũng tốt, ngược lại là càng thêm nguy hiểm bắt đầu. Thật giống như yêu tộc có thể thông qua cao thủ xâm lấn nhân tộc cũng giống vậy có thể phái ra một số cao thủ tiến vào yêu tộc cảnh nội. Dưới loại tình huống này, chỉ cần không phải tu vi quyết định, nhiều khi căn bản là không có cách cam đoan tự thân an nguy, bởi vì ngươi không biết mình khả năng gặp được cảnh giới gì địch nhân. Trước mắt gái này yêu tộc tôn giả chính là như thế. Vốn là phát hiện nhân tộc quân đội, hắn tự mình xuất thủ, trắng trợn giết chóc một phen, chọn vẹn sát thương gần bằng người. Thế nhưng là hắn vạn vạn không nghĩ tới, Ngu Thiên Cơ thế mà giấu ở phụ cận, mà lại liền ngạnh sinh sinh nhìn xem hắn sát thương nhân loại có tốt. Tại tiêu hao rất lớn, đồng thời có chút coi thường thời điểm, mượn tầng mây điểm hộ, ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đánh lén. Đồng thời tu vi còn chiếm theo ưu thế tuyệt đối. Bản thân liền là ưu thế tu vi, tăng thêm đánh lén xuất thủ, lập tức tướng thanh điều trọng thương. Nếu không phải yêu tộc sinh mệnh lực cứng hãn, nói không chừng tại lần thứ nhất giao thủ thời điểm, liền đã không còn sống lâu nữa. Mà như vậy loại tình huống dưới, thanh điểu vẫn như cũ chạy trốn ra ngàn dặm xa. Chỉ tiếc, cuối cùng vẫn bị đuổi kịp. Giờ này khắc này, tính mạng của nó không hề nghi ngờ đã tiến vào đến ngược. Oeng! Song phương đồng thời rơi trên mặt đất. To lớn màu xanh cự điểu hung hăng rơi đập trên mặt đất. Mà Ngu Thiên Cơ thì là một chân giẫm đạp tại trên đầu của nó. Trường sang màu vàng nóng liệt liệt phiêu động. Hai tay thả lỏng phía sau, lộ ra thành thạo điêu luyện đến cực điểm. Nhìn xem ngã xuống đất yêu tôn, khóe miệng của hắn nổi lên tiêu dung. Rất không tệ ra hỏa, trở thành ta đột phá chất dinh dưỡng đi. Đang khi nói chuyện, tay phải nắm chặt, hung hăng một quyền đánh xuống. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, yêu tộc tôn giả đầu trực tiếp bị nện thành huyết vụ. Ngu Thiên Cơ dùng sức khẽ hấp, màu đỏ huyết khí lơ lửng mà lên, giống như hai đầu huyết sắc trường xà, thuận lỗ mũi trực tiếp tràn vào thể nội. Tựa như cá voi hút nước, Ngu Thiên Cơ trên thân bắt đầu hiện ra rất nhiều ma văn. To lớn yêu tôn thi thể, tại hấp thu phía dưới, rất nhanh biến thành một đạo vải rách túi tồn tại. Huyết nhục đều biến mất, mà trên mặt của hắn thì là nổi lên một tia man tộc. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ được thiên địa công đức gia thân, cảm thụ được cảnh giới buông lỏng. Ngu Thiên Cơ trong lòng cũng hỉ, rất tốt, tiếp tục như vậy, hẳn là rất nhanh liền có thể đột phá hiện hữu cảnh giới. Đến lúc đó, trước hết giết kia yêu tộc đế tôn, lại chạm Diệp Tiêu. Gia hỏa này mặc dù đối Diệp Tiêu đã hận thấu xương, nhưng là hắn biết rõ một điểm, hiện tại Diệp Tiêu rất trọng yếu. Nếu như không có 100% nắm chắc lấy được thắng lợi, kia Diệp Tiêu vẫn là không thể động. Trên thực tế, theo đám người cảm nhận được cảnh giới buông lỏng, rất nhiều người đều bắt đầu xuất thủ đối với địch phương tôn giả tiến hành săn giết. Ai cũng rõ ràng, trước đột phá tôn giả cảnh giới tồn tại, nhất định sẽ tại hai tộc đại chiến bên trong chiếm cứ ưu thế địa vị. Mà ai cũng không biết đột phá tôn giả cảnh giới có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Thế nhưng là y theo tu luyện lẽ thường đến xem, càng là hậu kỳ cảnh giới, thường thường chênh lệch thì càng to lớn. Dưới loại tình huống này, một khi đột phá tôn giả cảnh, vô cùng có khả năng trực tiếp có cơ hội quyết định hai tộc tương lai đi hướng. Cho nên mặc kệ là nhân tộc cũng tốt, yêu tộc cũng được, những này tôn giả đều đã bắt đầu nghĩ biện pháp săn giết đối địch tôn giả. Thế nhưng là đâu, sự tình cũng không phải là dễ dàng như vậy. Đầu tiên chính là săn giết độ khó rất cao. Ngang nhau cảnh giới, không phải nói thiên tôn cao thủ liền nhất định có thể tùy tiện đánh giết võ tôn. Song phương trên thực lực chênh lệch thật là khách quan tồn tại, nhưng là trên bản chất vẫn là đồng dạng đại cảnh giới. Loại tình huống này, một phương thấy tình thế không đúng, trực tiếp chạy trốn, cũng không có dễ giết như vậy. Tiếp theo đâu, chính là chưa chắc có đơn độc đánh giết đối thủ cơ hội. Cho dù là có, đối phương cũng có khả năng xuất hiện các loại viện quân chờ không xác định nhân tố. Mà theo song phương đều cảm giác được cảnh giới bùng lòng, đối với cảnh giới đột phá, liền càng thêm nóng lòng. Ngoại bộ áp lực là một mặt, bên trong cần áp lực cũng đồng dạng tồn tại. Dài răng giặc sinh mệnh, ai không có mấy cái tiểu định. Nếu là đối phương trước đột phá, có khả năng hay không cho mình giết chết. Nhưng phàm là cái có điểm tâm khí người, cũng sẽ không đem vận mệnh giao cho thương thiên. Muốn giết, lại không tốt giết. Thế là, bắt đầu các nghi các biện pháp. Tỷ như Ngu Thiên Cơ, hắn liền cố ý mượn tầng mây, giấu ở sở quốc xuất quan quân đoàn sau lưng. Có lẽ là vận khí tốt, có lẽ là thượng thiên phù hộ. Kia mây đen đầy trời, cho hắn đầy đủ che đậy khí tức cùng ẩn nấp cơ hội xuất thủ. Mà hắn thì sao, cũng thật liền chờ đến yêu tộc tôn giả xuất hiện. Thực lực của đối thủ, hết lần này tới lần khác liền so với mình tới yếu. Cuối cùng hoàn thành đánh giết. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, theo khí huyết nhập thể, theo thiên địa công đức gia thân, hắn đối thiên địa đại đạo cảm ngộ, tựa hồ càng thêm rõ ràng. Cùng lúc đó, trốn hỗn độn, Diệp Tiêu cũng đang nhìn bức tranh này. Ở bên cạnh hắn, Thiên Đạo Hóa Thân cười nhạt một cái nói, ngươi nhìn, đây chính là vật thế. Địch nhân của ngươi, từ ngươi cự tuyệt ta một khắc này, bọn hắn vật thế đều sẽ càng thêm hưng thịnh. Như sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ta đích xác không có cách nào trực tiếp can thiệp một ít chuyện, nhưng là ngươi nhất định phải biết, ta có thể ở mức độ rất lớn, tả hữu vận mệnh của các ngươi. Ngươi đoán, nếu như hắn dẫn đầu đột phá tôn giả cảnh giới, đối ngươi cùng thuộc hạ của ngươi mà nói, sẽ đại biểu cái gì? Diệp Tiêu không có trả lời, bởi vì hắn rất rõ ràng điểm này. Thiên Đạo Hóa Thân vung tay lên, lại là một bức tranh xuất hiện ở trước mắt. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại. Hiện tại tràng cảnh này là hắn vạn vạn không nghĩ tới. Chỉ gặp hình tượng bên trong người chính là Diệp Tự, Xích Diễm Ma Tôn cùng Tạ Khuynh Thành. Tại trước mặt bọn hắn lại không phải yêu tộc tôn giả, mà là một hạ quốc tôn giả. Ha 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 ha. Diệp Tự làm càn cùng thiếu. Ngươi cái thằng này chẳng lẽ còn muốn chạy? Ba người chúng ta ở chỗ này, ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Tiêu thở dài một tiếng. Cái này thành sự không có, bại sự có dư đồ vật. Thiên Đạo Hóa Thân sững sờ. Ngươi cảm thấy hắn sẽ thất bại? ngươi đừng nói ngươi cho ta nhìn vật này, là hắn sẽ thành công. Diệp Tiêu cười lạnh một tiếng, giết cái Hạ Quốc tôn giả, nếu là thành, có thể có ảnh hưởng gì, lấy tu vi của hắn, muốn đột phá tôn giả cảnh giới, còn không biết bao lâu. Húng chi, Xích Diễm Ma Tôn hiện tại mình cảm giác được cảnh giới bừng lòng, hoàn toàn có thể mình đột phá. Thật sẽ đem tài nguyên tặng cho hắn sao? Nói đến đây, Diệp Tiêu ánh mắt nghiêm trọng, tương phản, hiện tại tập sát thất bại, tạo thành ảnh hưởng không thể đo lường. Chương 1544, ngươi mới là Diệp gia lãnh khốc nhất người. Chương 1544, ngươi mới là Diệp gia lãnh khốc nhất người. Người có trăm ngàn loại. Đại bộ phận thời điểm đều có các lợi ích suy tính, là tuyệt đối sẽ không dựa theo trong tưởng tượng như thế làm từng bước. Khỏi cần phải nói, thật giống như mọi người đi học thời điểm trong lớp, cũng tuyệt đối sẽ có một ít người luôn luôn đặc lập độc hành. Học sinh còn như vậy, chớ nói chi là những này tôn giả, nhất là giống Diệp Tự dạng này ma tu. Hắn phát hiện ma thần lời thề sẽ không đi làm có hại Diệp Tiêu sự tình. Thế nhưng là tại thế lúc trước, liền cố ý lẩn tránh Sở Hạ hai nước. Mà theo chiến sự tiến vào một cái nhẹ nhàng tiêu hao kỳ, hắn liền bắt đầu có ý nghĩ của mình. Quả thật, thu hoạch tiên địa công đức là đột phá tốt nhất đường tắt. Nhưng vấn đề là, giết yêu tộc tôn giả cũng không phải dễ giết như vậy a, không dễ giết. Vậy liền đem ánh mắt nhìn về phía nội bộ. Nhân tộc tôn giả, ngược lại tốt hơn tính toán một chút. Mà đối với ma tu tới nói, nhất là Diệp Tự, nhân tộc cùng yêu tộc có khác nhau, nhưng là cũng không lớn. Bởi vì có lời thề tồn tại, hắn không cách nào đối cản quốc tôn giả ra tay, thế là đem ánh mắt nhìn về phía ngoại bộ. Nam nhân ở trước mắt chính là mục tiêu của hắn. Hạ quốc một cao thủ, một cái mới vào tôn giả cảnh giới ra hỏa. Đối với Xích Viêm Ma Tôn tới nói, loại người này giá trị không lớn, nhưng là đối với Diệp Tự mà nói, đem nó lấy bí pháp tế luyện thôn vệ, nói không chừng liền có thể đột phá hiện hữu tiểu cảnh giới. Mà lúc này giờ phút này, Diệp Tiêu sắc mặt là cực độ âm trầm, bởi vì hắn đã tính sẵn rồi, cái này thiên đạo hóa thân cho mình nhìn vật này, đại khái suất là Diệp Tự muốn thất bại. Dưới mắt Tam Quốc Liên Minh, khó khăn nhất đồ vật là cái gì? Kỳ thật chính là tín nhiệm. Mà một khi Diệp Tự tập sát thất bại, Tam Quốc Liên Minh ở giữa tín nhiệm chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ. Xích Diễm Ma Tôn trong tiếng cười điên dại, huy động trận kỳ, to lớn huyết sắc cái lồng từ bốn phía dâng lên, tướng kia tôn giả bao phủ trong đó. Bọn hắn quyết định động thủ, đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Diệp Tự mỉm cười nói, Chu Minh, muốn trách thì trách ngươi quá ngây thơ, thế mà cảm thấy bản vương sẽ hạ mình quanh co quý cùng ngươi kết giao tổ đội, săn giết yêu tộc. Thật tình không biết, ngươi mới là chúng ta săn giết đối tượng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, ánh mắt bên trong lóe ra ánh mắt đắc ý ai. Diệp Tiêu thở dài một tiếng, tuy có tính toán, lại cuối cùng không đi được ngay, rơi xuống hạ thành a. Ngươi có câu nói rất đúng, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Cần biết lại tinh vi tính toán, cũng nhất định có không tính được tới đồ vật, lại kín đáo kế hoạch, cũng nhất định có thất bại khả năng. Lấy lòng cầu gặp may, đi chuyện xấu xa, Diệp Tự thành cũng như thế, bại cũng như thế. Thiên đạo hóa thân ánh mắt khâm phục nhìn về phía Diệp Tiêu, không tầm thường, thật ghê gớm. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ cảm thấy là hắn săn giết thành công, không nghĩ tới a, ngươi thế mà đã tính tới hắn sẽ thất bại. Hắn nhàn nhạt nói ra, ngươi chính là Càn Quốc Đế Vương, ngươi gặp thiên suy chi lực, cho dù ngươi đã thoát ly nhân quả trói buộc, nhưng sở thuộc khí vận nhất định sẽ đi về phía suy bại, loại này khí vận ảnh hưởng là toàn phương vị, có lẽ là chính ngươi thuộc hạng, cũng có lẽ là toàn bộ nhân tộc vận thế. Ngươi thật muốn chấp mê bất ngộ đến cùng sao? Thật muốn để toàn bộ nhân tộc bị yêu tộc hủy diệt sao? Cuối cùng một tiếng, như trống chiều trung sớm, thanh âm quanh quẩn tại giữa thiên địa. Diệp Tiêu nghiêng đầu, nhìn về phía hắn, cùng tiếu lên tiếng. Ha 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 ha. Diệp Tiêu dừng lại tiêu dung, nói khẽ, ngươi đã có thể biết được thế gian vạn sự, liền hẳn phải biết. Ta nhưng từ không phải loại kia vì cái gọi là đại nghĩa, hy sinh chính mình người. Hắn mặt mày buông xuống. Trên bản chất, ta cùng bất luận cái gì hoàng thất tử đệ, đều không có khác nhau. Tự tư, tham lam, thích suy tính lợi và hại. Nhân loại thói hư tật xấu, trên người của ta chưa hề đều không ít. Chỉ là ta so ra mà nói, nhiều một chút thương hại thôi. Nói đến đây, Diệp Tiêu ngẩng đầu, nhìn xem hình tượng bên trong Diệp Tự đắc ý mặt. Thế nhưng là, không có nghĩa là nói, ta sẽ vì cái gọi là đại nghĩa, đi hao tổn ta tự thân lợi ích, bị mất chính ta tương lai. Ta chưa hề cũng biết. Hoàng quyền bá nghiệp, bắt nguồn từ lực lượng. Quyền lực, bắt nguồn từ lực lượng. Chỉ có tuyệt đối lực lượng mới có thể cam đoan đối với mình cùng thế gian vạn vật chúa tể. Dù là nhân tộc diệt vong, chỉ cần ta lực lượng đầy đủ, cuối cùng có thể xây lại thịnh thế huy hoàng. Ngươi nói rất đúng, dòng sông thời gian trước mặt, cá thể sinh mệnh, bất quá là phụ dung sớm nở tối tàn, bất quá là trong gió bụi bặm. Cho nên a, chân phải mạnh lên, muốn biến thành mạnh nhất, muốn san bằng thời gian này trường hạ, muốn thành kia vạn thế đế tôn, muốn để cho dù là cái gọi là thiên đạo, cũng vô pháp nắm giữ nhân tộc ta chi mệnh vận. Nếu như đi đường này lại giới, là toàn bộ nhân tộc vì ta chôn cùng. Vậy liền để toàn bộ nhân tộc chôn cùng đi. Thiên đạo hóa thân nhìn xem mặt mũi tràn đầy quyết tuyệt Diệp Tiêu, đột nhiên cười. Thế nhân đều nói Diệp Tự tàn ngược lãnh gốc, nói ngươi Diệp Tiêu rộng nhân vô song. Thế nhưng là bây giờ xem ra, những sự lãnh gốc mới là ngươi Diệp gia nhân tài kiệt xuất ta. Thế gian này còn có so ngươi càng thêm lãnh gốc người sao? Diệp Tiêu không có phản bác, chỉ là đứng chắp tay, ánh mắt bên trong chỉ có vô tận kiên định. Những ngày này tại cái này trốn hỗn độn, Diệp Tiêu không cách nào tu luyện, mà hắn kỳ thật đối mặt với vô số lần suy nghĩ, cùng nội tâm trả tấn, thiên đạo hóa thân cho ra đường, nhìn như mỹ hảo, nhưng tại Diệp Tiêu xem ra, đây chẳng qua là hoa trong nước, chăn trong gương. Bởi vì con đường kia, chú định cùng Diệp Tiêu lựa chọn đường, ngày đêm khác biệt. Bên trên có thiên đạo công xiềng, ngoài có ma thần tồn tại. thật là an toàn sao? Nếu là ngày khác thiên đạo có nhúng tay thế gian khả năng, muốn xóa bỏ mình có thể thắng sao? Ai nào biết, hắn có hay không lừa gạt mình? Nhưng là bây giờ con đường này, Diệp Tiêu có thể nhìn thấy, là bên cạnh mình người tử vong, là mình sở thuộc, làm việc không thuận, là tựa như hết thảy vận thế đều không liên quan đến mình. Mọi người luôn nói, một mạng hai vận bà phong thủy, thậm chí một đoạn thời gian rất dài, Diệp Tiêu cũng là dựa vào tư mệnh đi tranh đoạt vận thế. Quay đầu nhìn lại, vận thế ra thân cảm giác thật rất tốt, vạn sự đều trôi chạy không ngại. Trong cõi u minh tự có trời trợ giúp, mà dưới mắt hết thảy đảo ngược, tới quá đột ngột. Loại kia cảm giác mất mát cũng hoàn toàn chính xác đánh thẳng vào Diệp Tiêu, thậm chí cũng làm cho nội tâm của hắn từng có dao động. Nhưng là cuối cùng hắn vẫn là kiên định nội tâm của mình. Con đường này hắn cuối cùng muốn đi xuống dưới, mặc kệ là đúng là sai, mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, cho dù là thịt nát xương tan, cho dù là vạn kiếp bất phục, hắn cũng tuyệt không hối hận. Tương phản, nếu như hắn thật lựa chọn cúi đầu, dù là cuối cùng chiến thắng, thống ngự thiên hạ, hắn cũng tuyệt đối sẽ ngày ngày sinh hoạt đang hối hận cùng hối hận bên trong. Diệp Tự chuẩn bị rất tốt, thế nhưng là ở trước mặt hắn nam nhân đột nhiên cười lạnh thành tiếng. Tốt ngươi cái Diệp Tự, thì ra là thế giáp tâm hại người, ruộng ta còn thực sự tin ngươi. Chỉ tiếc ta, ngươi không biết được, ta tự có bí pháp, thân này vỡ vụn, thần hồn bất diệt. Ta nhớ kỹ ngươi, ta sẽ cáo chi ta đại hạ hoàng đế, muốn ngươi càn quốc cho cái bàn giao. Vậy anh, nam nhân vậy mà trực tiếp tự bạo. Nhìn trên bầu trời Diệp Tự trợn mắt hốt hoồm. Thế nhưng là ngay tại tự bạo trong nháy mắt, chỉ gặp một đạo đỏ đậm sắt trang giấy bút bê xuất hiện ở tồn tại chỗ. Tự bạo vỡ vụn, giấy mảnh bay tán loạn. Rõ ràng không phải chân thực thân thể. Chương 1545, hiểu rõ Diệp Kiêu chương 1545, hiểu rõ Diệp Kiêu nói nó, cái thằng này lại có như vậy bí thuật. Nhìn xem trên bầu trời vỡ vụn người giấy, Diệp Tự có chút phát điên, thậm chí trực tiếp phát nổ nói tụng. Xong đời, xong đời. Lần này thật xong đời. Lao tam tên kia nhất định sẽ sinh khí. Diệp Tự giờ này khắc này, vậy mà ít có lộ ra một vẻ bối rối. Đương nhiên, hắn bối rối không phải là bởi vì đối phương chạy, cũng không phải sợ hãi đối phương trả thù, mà là bởi vì Diệp Tiêu. Bởi vì hắn rất rõ ràng, chuyện này vừa ra, Diệp Tiêu nhất định sẽ sinh khí. Xích Diễm Ma Tôn nhìn xem cái này đệ tử, có chút bất đắc dĩ. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ đi đâu bên trong, trực tiếp phản bội chạy trốn Sở Quốc sao? Hắn đưa ra một cái ý nghĩ. Kế hoạch thất bại, Diệp Tiêu tức giận, Càn Quốc tự nhiên là không tiếp tục chờ được nữa. Phản bội chạy trốn Sở Quốc. Diệp Tự lâm vào trầm tư. Không được. Diệp Tự cắn răng nói, hiện tại đi Sở Quốc, nếu như Diệp Tiêu liên thủ với Cơ Hoàng Hy tạo áp lực, Sở Đế chưa chắc sẽ nguyện ý bảo đảm chúng ta, nói không chừng sẽ đem chúng ta trực tiếp giao ra. Vậy làm sao bây giờ? Không phải nói ra hỏa này thực lực thường thường sao? Làm sao còn có như thế một tay? Tạ Khuynh Thành có chút bực bội. Nói thật, ba người lần này hành động trước đó, kỳ thật đã làm tốt mọi loại tính toán, thậm chí căn bản không nghĩ tới hành động thất bại. Theo bọn hắn nghĩ, chỉ cần cái này họ Chu, tùy bọn hắn cùng nhau tiến vào trận pháp nơi ở, liền không khả năng đào thoát. Ai nghĩ đến, người ta tới căn bản không phải chân nhân, thậm chí còn nhìn không ra một chút manh mối. Loại bí pháp này, chính là Xích Diễm Ma Tôn cũng chưa từng nghe nói, cho nên tình huống hiện tại hoàn toàn ngoài ba người ngoài dự liệu. Đương nhiên, bọn hắn cũng là không đến mức nói nhiều sợ hãi. Không ngại, không tầm thường ba người chúng ta từ đó thoát ly Tam Quốc triều đình chính là. Xích Diễm Ma Tôn lạnh giọng nói ra, thoát ly Tam Quốc triều đình, chúng ta một mình săn giết nhân tộc cùng yêu tộc tôn giả, cũng chưa chắc không có cách nào đột phá. Diệp Tự cao mày nói, việc này tốt nhất đừng. Một khi bởi vì tập sát tôn giả thoát ly Tam Quốc triều đình, bọn hắn nhất định sẽ vì giết gà dọa khỉ đối chúng ta triển khai truy sát, đến lúc đó không biết khả năng tao ngộ tình huống như thế nào. Vậy làm sao bây giờ? Mặc dù Xích Diễm Ma Tôn là Diệp Tự sư phụ, nhưng là rất nhiều chuyện cũng là cần cùng hắn thương lượng đi, xem như vô sự phát sinh. Diệp Tự cắn răng nói ra, chúng ta cắn chết cái gì cũng không làm, chính là chết không thừa nhận. Làm sao có thể? Chúng ta chọc như thế lớn tai họa, Diệp Tiêu làm sao có thể dung hạ chúng ta? Tạ Khuynh Thành hoàn toàn không hiểu. Diệp Tự nhìn nàng một cái, thở dài nói, sư nương, ngươi cảm thấy sự tình đến dưới mắt tình trạng này, cho dù giết chúng ta, Càn Quốc cùng Hạ Quốc còn có thể quay về tại được không? Hoặc là nói, ngươi cảm thấy Diệp Tiêu sẽ giao người ra ngoài sao? Vì cái gì không giao? Bởi vì không có chứng cứ. Diệp Tự cười lạnh một tiếng nói, họ Chu mặc dù chạy, chúng ta trong khoảng thời gian này cũng cùng hắn kết giao rất thân, thế nhưng là cuối cùng hắn không có chứng cứ. Chúng ta nếu như bỏ chạy Sở Quốc, hoặc là trực tiếp thoát ly Càn Quốc, ngược lại ngồi vững chuyện này. Tương phản, chúng ta không thừa nhận, lại không có chứng cứ, bên nào cũng cho là mình phải. Diệp Tiêu nếu như đem chúng ta giao ra, hoặc là trực tiếp cầm chúng ta trị tội, những người còn lại sẽ thấy thế nào? Thế nhưng là chuyện này, giấu giếm được Diệp Tiêu sao? Không thể gạt được. Nhắc lên Diệp Tiêu, Diệp Tự có chút ủ rũ nói, Diệp Tiêu tên kia, chen vào lồng so khỉ còn tinh. Làm sao có thể giấu giếm được hắn? Coi như không có chứng cứ, hắn cũng sẽ nhận định việc này là chúng ta làm. Hắn hít sâu một hơi, chăm chú nói ra, bất quá không sao, hắn vô luận như thế nào, sẽ không đem chúng ta giao ra. Dù sao dù nói thế nào, ta cũng là Diệp thị tử tôn. Chúng ta cũng đều là tôn giả. Không có bằng chứng, đem chúng ta giao ra là không thể nào. Xích Diễm Ma Tôn cao mày nói, nhưng nếu là thật bị bọn hắn làm ra chứng cứ đâu? Một câu, nói Diệp Tự sững sờ. Xích Diễm Ma Tôn chân thành nói, theo ta được biết, thế gian tái hiện thần hồn ký ức cảnh tượng bí pháp cũng không phải không có a. Nếu quả như thật bị tìm tới chứng cứ, nên làm cái gì? Diệp Tự Lâm vào trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi lắc đầu nói, vậy ta cảm thấy Diệp Kiêu cũng có cực lớn xác suất đè xuống việc này.
Vì cái gì?
Hắn không phải ước gì ngươi đi chết. Diệp Tự lắc đầu nói, các ngươi không hiểu rõ Diệp Kiêu. Tên kia trong mắt chưa hề không có coi ta là thành đối thủ. Dù là ta có chân ma thân thể, cũng là như thế. Hắn hy vọng ta đi chết, nhưng không phải hiện tại, ba cái tuân giả, đối Càn Quốc mà nói, cũng là một phần không nhỏ lực lượng. Tùy tiện tổn thất hết, đổi về cũng chưa chắc chính là chuyện tốt. Việc này vừa ra, Tam Quốc tôn giả ở giữa tín nhiệm nhất định sụp đổ. Mà lại Cơ Hoàng Hy cùng Sở Đế, chỉ sợ cũng chưa chắc thích nhà mình tôn giả cùng kia Diệp Kiêu nhiều thân cận. Yêu tộc thế công không mạnh tình huống dưới, ta nếu là đoán không sai, bọn hắn thậm chí sẽ chủ động nghĩ biện pháp tướng liên minh cắt chém. Tối thiểu nhất tại tôn giả phương diện chiến lược phối hợp, sẽ triệt để cắt chém. Dù sao cũng là làm qua hoàng đế cùng người thừa kế gia hỏa. Phân tích sự tình vẫn là có một bộ. Hắn trầm giọng nói, đã quan hệ vỡ tan, không thể tránh né, đem chúng ta giao ra, đối Diệp Kiêu còn có cái gì chỗ tốt? Một phương diện, hao tổn trên tay mình lực lượng, một mặt khác, cũng sẽ cho người ta một loại suy nhược cảm giác. Trọng yếu nhất chính là, đối với cục diện còn không có quá nhiều vãn hồi tác dụng. Nghe nói như thế, Tạ Khuynh Thành cùng Xích Viêm Ma Tôn hai mặt nhìn nhau, đều không xác định Diệp Tự lời nói. Tin tưởng ta, tên kia xưa nay không là sẽ bị phẫn nộ choáng váng đầu góc ra hỏa. Chỉ nói là, nếu như đối phương thật xuất ra chứng cứ, khả năng này chúng ta muốn ăn chút đau khổ, đánh đổi một số thứ. Nhưng là ta thả rằng đi cược họ Chu không bỏ ra nổi chứng cứ. Trốn hỗn độn. Thiên đạo hóa thân nhiều hứng thú nhìn xem Diệp Tiêu. Ngươi cái này đệ đệ, xem ra rất là sợ ngươi a. Diệp Tiêu bình thản nói ra, sợ ta? Chưa nói tới. Chỉ là hắn biết, ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nghe ra Diệp Tiêu nói bóng gió, nam nhân cười nói, xem ra hắn đoán đúng rồi. Dù sao huynh đệ nhiều năm, không thể không thừa nhận, hắn đối ta, vẫn hơi hiểu biết. Diệp Tiêu nói khẽ, chỉ từ chuyện này tới nói, phân tích của hắn, không phải không có lý. Sở Hạ hai nước, nhất định sẽ cầm việc này đại tác văn chương. Vì chính là giảm xuống ta tại Sở Hạ hai nước tôn giả bên trong lực ảnh hưởng. Ồ, nói như vậy, vì sao không đem bọn hắn giao ra? Giao ra, cũng vô dụng. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, ngoại tộc chiến sự không ngớt, ta chú định không có cách nào đối bọn hắn hai nước ra tay, như vậy, ta chính là thật cho bọn hắn giết. Những cái kia tôn giả chính là lại đối ta ấn tượng tốt, thế nhưng là chỉ cần chiến sự không dậy nổi, hiện tại cũng đang tìm kiếm đột phá, ai lại sẽ tùy tiện rời đi mình hoàn cảnh quen thuộc đầu nhập vào ta. Mà ta cũng đích thật là muốn hao tổn ba cái tôn giả cấp bậc chiến lực. Cho dù là bọn họ không phải như vậy nghe lời, nhưng là hiện tại, cũng chung quy là lực lượng trong tay của ta. Trực tiếp tổn thất hết, không thích hợp. Huống chi, đối phương không chết, ta thật đem bọn hắn ba cái giết, nội bộ người, lại làm như thế nào nhìn ta? Đương nhiên, Diệp Tự cái này hỗn đản cũng hoàn toàn chính xác cần gõ một phen. Nói đến đây, Diệp Tiêu thanh âm yếu ớt, chỉ là trong lòng mặc niệm, điều kiện tiên quyết là ta có thể tỉnh lại. Chương 1546, cảm giác bị thất bại. Chương 1546, cảm giác bị thất bại. Quỷ diện vương thành, Hiên Viên Ngọc Long mỉm cười từ một hộ vọng tộc trong đại viện đi ra. Mặc kệ là man tộc, vẫn là nhân tộc, từ một số phương diện đều rất giống, luôn luôn thích cho mình làm cái rất lớn tòa nhà. Quỷ man nhất tộc, thâm thụ nhân tộc văn hóa ảnh hưởng, tại những phương diện này, càng là như vậy. Hiên Viên Ngọc Long đã đàm luận cuối cùng một nhóm giao dịch. 1000 kiện hải hồn chiến giáp tới tay, mặc kệ là dùng đến tổ kiến mình tư quân, vẫn là đưa cho quỷ diện Man Vương, lại hoặc là kết giao trong quân tướng lĩnh, đều là tốt. Thứ này, thế nhưng là chân quý chiến lược tài nguyên, so với chỉ là một chút nô lệ chết sống, càng trọng yếu hơn. Nhưng vào lúc này, lại nhìn thấy một người bước nhanh chạy tới. Đại vương tử, vương thượng để ngài vào cung. Nghe được truyền lệnh người, Hiên Viên Ngọc Long thần sắc nghiêm một chút, trở mình lên ngựa. Trong vương cung, quỷ diện Man Vương ngồi tại giường của mình trên giường, khép hở lấy hai mắt. Trong tay một chuỗi bích lục phỉ thúy ngọc thạch xuyên thành châu xuyên, tiện tay đem chơi, không biết đang tự hỏi thứ gì. Nhưng vào lúc này, Hiên Viên Ngọc Long đi đến, gặp qua phụ vương. Quỷ diện Man Vương mở to mắt, nhàn nhạt hỏi, nghe nói ngươi gần nhất ở trong thành tìm các gia quyền quý mua rất nhiều kim giác man tộc nô lệ. Rõ. Hiên Viên Ngọc Long cũng không phủ nhận. Dùng làm gì? Nghe được vấn đề này, Hiên Viên Ngọc Long trong lòng mừng thầm. Đây chính là cho Hiên Viên Ngọc Quỳnh nói xấu cơ hội tốt. Phụ vương, đây cũng không phải là ta muốn, là Ngọc Quỳnh nói với ta, có thể đổi lấy hải hồn chiến giáp, nàng muốn đem những này nô lệ đưa đi Càn Quốc. Hẳn là kia Diệp Kiêu muốn chút man tộc nô bộc. Đoán chừng trước đó à, nàng cùng những cái kia Càn Quốc đến cướp giật nhân khẩu người, cũng là không minh bạch. Nói xong, hắn dương mắt đi xem Quỷ Diện Man Vương, lại phát hiện tựa hồ cũng không như trong tưởng tượng phẫn nộ. Lúc này Quỷ Diện Man Vương, ánh mắt cực kỳ u ám, nhìn chằm chằm án thư, trong tay xanh biết tay xuyên, còn tại xoa động. Đại điện bên trong chỉ có ngọc thạch va chạm thanh âm. Ngươi cảm thấy, muội muội của ngươi hiện tại là ý tưởng gì? Đột nhiên, Quỷ Diện Man Vương hỏi vấn đề này. Hiên Viên Ngọc Long sững sờ, lập tức cười nói, nàng có thể là ý tưởng gì, đơn giản chính là cho kia Diệp Tiêu đương cho thôi. Vậy ngươi cảm thấy, nàng còn muốn tranh đoạt cái này vương vị sao? A. Vấn đề này hỏi ra, Hiên Viên Ngọc Long kinh ngạc vô cùng. Hắn chợt phát hiện, mình tựa hồ không để ý đến một vấn đề. Hắn vẫn cảm thấy, Hiên Viên Ngọc Quỳnh khẳng định là muốn tranh vị. Cho nên hắn cảm thấy, Hiên Viên Ngọc Quỳnh làm ra một cái phi thường lựa chọn ngu xuẩn. Nhưng là bây giờ Quỷ Diện Man Vương nói chuyện, hắn tư duy liền chuyển động đi qua. Hiên Viên Ngọc Quỳnh biểu hiện như thế, nàng thật còn muốn tranh đoạt vương vị sao? Hiên Viên Đoạn Không Tướng ngọc thạch đập vào trước mặt trên thư án, phát ra một tiếng vang thật lớn. Tại muội muội của ngươi trong mắt, ta Quỷ Man vương vị vẫn còn so sánh không lên kia Diệp Kiều Phi tử à? Hắn ngữ khí nặng, có chút xa suốt tinh thần. đứng tại thượng vị giả góc độ, nhiều khi chính là như vậy. Trong tay bọn họ tài nguyên, kỳ thật chính là trưởng khống lòng người thủ đoạn. Quyền thế, địa vị, lợi ích, hết thảy đều là thượng vị giả tài nguyên. Bọn hắn nắm giữ lấy quyền phân phối, bọn hắn muốn ai chiếm cứ cao vị, ai liền có thể chiếm cứ cao vị. Mà bất luận cái gì thượng vị giả, trọng yếu nhất tài nguyên, kỳ thật chính là quyền kế thừa, chính là kia chí cao vô thượng vị trí, cũng thường thường là bọn hắn quyền lực căn cơ, cũng là bọn hắn coi trọng nhất vị trí. Vô số người vì vị trí kia tranh đầu rơi máu chảy. Kỳ thật từ Hiên Viên Ngọc Quỳnh trở về sau, Quỷ Diện Man Vương liền nhìn ra tâm tư của nàng. Đơn giản chính là muốn mượn nhờ Diệp Tiêu năng lượng tài nguyên đến tranh đoạt Quỷ Man Vương vị. Ngay từ đầu, Quỷ Diện Man Vương nhưng thật ra là xem thường. Nhưng là theo Hiên Viên Ngọc Quỳnh biểu hiện ra năng lực, đồng thời trong triều dần dần đứng vững gót chân. Nội tâm của hắn là có nhất định trình độ dao động. Hắn thấy, nếu như Hiên Viên Ngọc Quỳnh tâm hướng Man tộc, nếu như Hiên Viên Ngọc Quỳnh có thể bằng vào cùng Diệp Tiêu quan hệ, trợ giúp Quỷ Diện Man Vương hoàn thành nhất thống Man tộc đại nghiệp. Như vậy cái này vương vị, thật cho nàng cũng không phải không được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Hiên Viên Ngọc Quỳnh là có đầy đủ ý thức tự chủ. Nội tâm chỗ sâu nhất vẫn là phải vì Quỷ Man cân nhắc. Hết lần này tới lần khác, ngay tại trong lòng của hắn có chỗ dao động thời điểm, Hiên Viên Ngọc Quỳnh lại làm ra lựa chọn. Nàng lựa chọn đảo hướng Càn Quốc, đảo hướng Diệp Tiêu. Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện từ bỏ tranh đoạt Quỷ Man vương vị, có chút không chút kiêng kỵ biểu hiện. Đối Quỷ Diện Man Vương mà nói, đây là nữ nhi của hắn, một cái hắn nuôi gần 20 năm nữ nhi, mà cái kia thao thiên quyền thế, hắn Quỷ Man vương vị, trong mắt hắn vô cùng quý trọng đồ vật, lại bị nữ nhi này vứt bỏ như giày rách. Trong lòng cảm giác bị thất bại, không thể nghi ngờ. Cái này, Hiên Viên Ngọc Long là không thể nào hiểu được Quỷ Diện Man Vương loại ý nghĩ này. Hắn thấy, mình cái kia chết muội muội, không tranh tốt nhất. Đây chính là vị trí khác biệt, tâm cảnh khác biệt. Hắn trong khoảng thời gian này, thế nhưng là thật cảm nhận được Hiên Viên Ngọc Quỳnh mang tới áp lực. Dưới mắt đâu, hắn lại minh bạch, mình hẳn là mở miệng trấn an một chút. Phụ vương, Ngọc Quỳnh nha đầu kia, tầm nhìn hạn hẹp, mà lại nàng à, đoán chừng cũng là có tự mình hiểu lấy, biết nàng không tranh được vị trí này, mới như thế làm việc. Dù sao không có Diệp Tiêu, nàng là cái giám a. Hiên Viên Đoạn Không Dương mắt nhìn thoáng qua Hiên Viên Ngọc Long. Nếu như là lúc trước, Hiên Viên Ngọc Long nói lời này, nội tâm của hắn cũng nhất định là rất công nhận. Nhưng là hiện tại đến xem, lại không phải như thế. Đầu tiên, theo võ đạo tu vi đến xem, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đã hoàn toàn siêu việt cùng thời kỳ Hiên Viên Ngọc Long. Tiếp theo đâu, lãnh binh tác chiến, trình độ cũng không kém. Đây là thực sự, đi theo tại Diệp Tiêu bên người hồi lâu, Hiên Viên Ngọc Quỳnh học xong rất nhiều thứ. Bao quát trong quân tin tức truyền lại khung, bao quát nghiêm khắc quân luật, bao quát huấn luyện thường ngày quản lý, những vật này, nhân tộc muốn so man tộc tinh tế hóa rất nhiều. Còn có một số mưa dầm thấm đất chiến thuật chiến lược, đều là nàng đi theo tại Diệp Tiêu bên người vô hình ở giữa trưởng thành. Cũng chính là như thế, phối hợp thêm Diệp Tiêu cho trang bị, Hiên Viên Ngọc Quỳnh trên chiến trường mới có thể biểu hiện cực kỳ chói sáng. Lại nói chính vụ, nhân tộc càng là không biết so man tộc mạnh hơn bao nhiêu. Hiên Viên Ngọc Quỳnh từ khi trở về sau, tại rất nhiều chuyện bên trên, cho thấy cái nhìn, kỳ thật cũng là trội hơn Hiên Viên Ngọc Long. Nếu không phải loại này cơ hồ toàn phương diện trưởng thành cùng tiến bộ, hắn như thế nào lại tùy tiện tâm động? Thậm chí nói, bao quát lần này lựa chọn, Hiên Viên Ngọc Quỳnh kỳ thật đều đã cho thấy đối với hắn tâm cảnh dự phán, làm sự tình càng thêm khuynh hướng Diệp Tiêu, không có chút gì do dự. Tại Quỷ Diện Man Vương xem ra, đây là cỡ nào quả quyết quả quyết, mà lại một khi làm ra quyết định, chấp hành kiên định, không có nửa điểm dao động. Cái này đã vượt qua rất nhiều người. Đổi thành người bình thường, không được nghĩ biện pháp nhìn xem có thể hay không lừa dối quá quan, có thể hay không tìm cơ hội đền bù một chút. Hết lần này tới lần khác, Hiên Viên Ngọc Quỳnh lấy một cái cực kỳ thoải mái ngay thẳng thái độ, biểu lộ lập trường của mình. Một cái ưu tú dòng dõi, lại hoàn toàn đảo hướng những người khác, Quỷ Diện Man Vương trong lòng ngũ vị tạp trần. Thôi, thôi, đã ngươi đã cùng nàng đạt thành giao dịch, liền cho Càn Quốc đưa đi chính là, có thể đổi lấy một chút chiến giáp, cũng là tốt. Chương 1547, không nghe lời chó. Chương 1547, không nghe lời chó. Hoàng cung bên trong, Quỷ Diện Man Vương thở dài một tiếng. Nhìn về phía đáp ứng lời nói Hiên Viên Ngọc Long, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy, muội muội của ngươi đi hướng Càn Quốc mấy năm này, trở về sau, nhưng có biến hóa, vẫn là không còn gì khác. Hiên Viên Ngọc Long đến cùng không phải người ngu, nghe được hắn trong lời nói tựa hồ là đối phương mới trả lời có chút bất mãn. Hơi suy nghĩ, bắt đầu trở về bù nói, Ngọc Quỳnh là có tiến bộ, mặc kệ là tu vi võ đạo, vẫn là trong quân đội biểu hiện, đều so trước đó rất có tiến bộ. Hắn cũng nghĩ minh bạch, dù sao giờ này khắc này, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đã không có cách nào đi tranh vương vị, khen vài câu cũng liền khen vài câu. Quỷ Diện Man Vương nói khẽ, ngươi biết, Ngọc Quỳnh lần này trở về, biểu hiện xuất sắc nhất địa phương ở nơi nào sao? Nghe được vấn đề này, Hiên Viên Ngọc Long thử thăm dò, là trong quân đội. Quỷ Diện Man Vương lắc đầu, Hải Nhi không biết. Không biết ta. Quỷ Diện Man Vương trầm giọng nói, đó chính là nàng ngoại trừ ngay từ đầu, cùng ngươi có chút mâu thuẫn bên ngoài, chưa từng có thật đối ngươi tiến hành bất luận cái gì nhằm vào cùng công kích. Nàng tại chuyên chú tự thân, tu luyện võ đạo, trong quân huấn luyện, chiến sự chỉ huy, bao quát trong triều chính vụ. Những vật này mới là nàng chỗ chuyên chú. Nàng không có đem ngươi làm đối thủ của nàng, đây cũng là nàng chân chính cao minh địa phương. Hiên Viên Đoạn Không trầm giọng nói, trong khoảng thời gian này, ta cũng đang nghiên cứu kia Diệp Kiêu đăng cơ con đường, phát hiện muội muội của ngươi cùng hắn tranh vị thời điểm, đủ loại biểu hiện có độ cao tương tự. Hiên Viên Ngọc Long không phải người ngu, lập tức minh bạch. Quỷ Diện Man Vương, đây là đối với hắn có chỗ bất mãn. Một cái mắt, mồ hôi lạnh quét sạch toàn thân. Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng, nếu như không phải Hiên Viên Ngọc Quỳnh lúc này biểu hiện, hoàn toàn không có khả năng lại kế thừa Quỷ Man vương vị. Hiên Viên Đoạn không khả năng căn bản sẽ không nói với hắn lời nói này. Nguyên lai vô hình ở giữa, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đã cho hắn tạo thành uy hiếp cực lớn, mà hắn còn hoàn toàn không biết gì cả. Mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu xuất hiện ở trên trán. Hắn không người nói, "Hài Nhi về sau, nhất định chuyên chú vào tự thân, chuyên chú vào ta Quỷ Man chính vụ, tuyệt không đi làm kia lục đục với nhau sự tình." Quỷ Diện Man Vương thở dài một tiếng nói, "Bọn hắn một bộ này, đi là vương đạo. Bản vương hy vọng ngươi cũng có thể đi thêm cùng bọn hắn học một ít những vật này, vì đế vương giả, hành vương đạo sự tình, thiên kinh điểm nghĩa. Ngươi không được chỉ chuyên chú tại lục đục với nhau. Muốn dẫn đầu ta Quỷ Man đi hướng cường đại, vương đạo làm chủ, mới là đường ngay." Hiên Viên Ngọc Long đội vàng đáp ứng. Thấy hắn như thế, Quỷ Diện Man Vương phất phất tay, khiến cho lui xuống. "Học đi, hào hào học. Nếu là học không tốt, tương lai nói không chừng lại có ai đến đoạt vị trí của ngươi. Tại hắn dài rằng giặc sinh mệnh, chú định còn sẽ có cái khác dòng dõi, cũng vô cùng có khả năng xuất hiện cái khác người cạnh tranh." Hiên Viên Ngọc Long từ trong vương cung đi ra, mới phát hiện mình đã ướt đẫm phía sau lưng. Nguyên lai trong bất chi bất giác, Hiên Viên Ngọc Quỳnh đã tại Quỷ Diện Man Vương trong lòng chiếm cứ địa vị nhất định. Nếu không phải nàng lần này lựa chọn đảo hướng Diệp Tiêu, nói không chừng thật đúng là trở thành tâm ta bụng hòa lớn. Hiên Viên Ngọc Long ánh mắt chớp động. Bất quá bây giờ ngược lại là tốt. Nàng biểu hiện như vậy, phụ vương vô luận như thế nào sẽ không lại để nàng trở thành Quỷ Man chi chủ. Sửa sang lại quần áo một chút, Hiên Viên Ngọc Long ngẩng đầu rời đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Trần Tiến vọt thẳng vào Hiên Viên Ngọc Quỳnh đại doanh. "Điện hạ, nghe nói ngài cùng đại vương tử mua 200 kim giác man tộc nô lệ, đồng thời muốn đưa hướng cả quốc, việc này là thật là giả?" Hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cầm trong tay binh thư một chiếc, ngẩng đầu, lạnh lùng nhìn xem Trần Tiến. Nàng không nói gì, cũng không có quá lớn biểu lộ ba động, nhưng là vẻn vẹn ánh mắt, Trần Tiến liền đã cảm nhận được gần tàng tức giận. "Ngươi là thân phận gì, dám đến chất vấn bản cung? Việc này thật giả hay không, có liên quan gì tới ngươi?" Nói thật, Trần Tiến cũng là vừa mới nghe người ta nói đến việc này, dù sao trên đời không có tường nào gió không lọt qua được. Nghe được tin tức này trước tiên, nội tâm của hắn liền tức giận đến cực điểm. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể minh bạch, Hiên Viên Ngọc Quỳnh lần này biểu hiện, rõ ràng có chút khuynh hướng Diệp Tiêu. Người ta chân trước đến bắt người, sự tình còn không có cái thuyết pháp, trở tay bên này lại mua nô lệ cho được qua. Giống như là lời gì? Bao quát Quỷ Man nội bộ, ai ngờ hiểu việc này, còn có thể ủng hộ Hiên Viên Ngọc Quỳnh. Mà Trần Tiến, làm Hiên Viên Ngọc Quỳnh phó tướng. Lần này Hiên Viên Ngọc Quỳnh trở lại Quỷ Man về sau, địa vị nước lên thì trở lên, nội tâm của hắn dã tâm cũng tại bành trướng. Tranh đoạt vương vị, thòng lòng chi công. Tương lai nói không chừng có thể trở thành Quỷ Man trọng thần. Mà lập tức, từ thiên đường rơi xuống địa ngục, loại cảm giác này, để hắn có chút không tiếp thu được. Vọt thẳng tiến đại doanh, muốn hỏi cho ra nhẽ. Giờ phút này đối mặt Hiên Viên Ngọc Quỳnh trách cứ, hắn hít sâu một hơi, cắn răng nói, "Điện hạ, ngài không được như thế làm việc à, ngài nếu là như vậy làm việc, như thế nào còn có thể tranh đoạt ta Quỷ Man vương vị? Ai còn sẽ ủng hộ ngài a?" "Vương vị?" Hiên Viên Ngọc Quỳnh trong mắt lóe lên một tia không bỏ, nhưng lập tức liền hóa thành thanh minh, âm thanh lạnh lùng nói, "Cái này không có quan hệ gì với ngươi. Bản cung muốn làm gì, chẳng lẽ còn cần ngươi chỉ điểm hay sao? Chúng ta đi theo điện hạ." Liêu Minh chết liết. Ai không hy vọng điện hạ tương lai có thể đăng lâm đại vị? Vì sao điện hạ muốn cho đối Càn Quốc không đúng, thay làm việc? "Điện hạ ngài thế nhưng là ta Quỷ Man công chúa a, hôm đó Càn Quốc tướng lĩnh còn ra tay đả thương ngài, ngài vì sao như thế à?" Hắn đầy mắt không hiểu. Hắn thấy, ngày đó kiểu niếp niếp đối Hiên Viên Ngọc Quỳnh, nhưng không có cái gì lưu tình. Kỳ thật hắn vẫn là vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy, Hiên Viên Ngọc Quỳnh từ ngày đó bắt đầu, hẳn là triệt để đoạn tuyệt với Càn Quốc. Hoàn toàn không có đạo lý lại đi làm những chuyện này. Hiên Viên Ngọc Quỳnh cũng không có giải thích, chỉ là cười lạnh một tiếng nói, "Bản cung làm cái gì, không có quan hệ gì với ngươi, ngươi nếu là không muốn đi theo bản cung, có thể tự từ quan, cũng có thể xin điều lệnh." Trần Tiến siết chặt nắm đấm. Một lát sau, thở dài một tiếng, "Nếu không phải điện hạ, ngươi là muốn nói ta có ân với ngươi?" Hiên Viên Ngọc Quỳnh trực tiếp đánh gãy hắn, ánh mắt sâu nhiên, "Ngươi suy nghĩ nhiều, cứu các ngươi sự tình đều là bệ hạ một tay xử lý, nếu không phải bệ hạ, ngươi còn tại Càn Quốc quyền quý thủ hạ làm nô lệ đâu. Cho nên các ngươi muốn tạ, liền tạ bệ hạ, mà không phải cảm ơn ta. Chuyện này, cho tới nay đều là lấy Hiên Viên Ngọc Quỳnh danh nghĩa làm việc. Hiện tại nàng trực tiếp đâm thủng." Trần Tiến lập tức ngạc nhiên. Một lát sau, từ ánh mắt từ kinh ngạc chuyển thành phẫn nộ. "Điện hạ, ngài vì sao?" "Bởi vì bản cung không cần ngươi kia ảo tưởng không thực tế. Việc ngươi cần chính là nghe lệnh làm việc, mà không phải nhúng tay bản cung bất cứ chuyện gì nghi. Đi, ngươi có thể đi, bản cung thủ hạ, không ngươi chi bị đưa." Hiên Viên Ngọc Quỳnh trực tiếp hạ quyết đoán. Trần Tiến còn muốn há mồm, còn dám nhiều lời nửa câu, quân pháp xử trí. Hiên Viên Ngọc Quỳnh băng lãnh thanh âm truyền ra. Trần Tiến cuối cùng không còn dám có nửa điểm phản bác, chỉ có thể hậm hực rời khỏi. Hiên Viên Ngọc Quỳnh trong mắt không có bất kỳ cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là cười lạnh một tiếng, "Không nghe lời chó, ăn không đủ no chó, nuôi dưỡng ở bên người, thế nhưng là dễ dàng phản vệ chủ nhân." Trần Tiến từ vào cửa bắt đầu, Hiên Viên Ngọc Quỳnh không có ý định lại đem giữ ở bên người. Trong mắt nàng hiện lên một tia hoài niệm, thở dài một tiếng, "Ai, nếu như là phu quân, hẳn là có cao minh hơn thủ đoạn đi. Ta à, chỉ có thể đem cái này không nghe lời đồ vật đuổi đi. Muốn hay không giết chết đâu." Chương 1548, hai nước vấn trách. Chương 1548, hai nước vấn trách. Hiên Viên Ngọc Quỳnh có thể hay không giết Trần Tiến, khả năng này sẽ quyết định bởi tại qua đi biểu hiện. Nhưng là đối nàng mà nói, không phải tất cả mọi người, trong lòng nàng đều có thể chiếm cứ vị trí trọng yếu. Trần Tiến chỉ là thuộc hạ. Từ hắn muốn can thiệp Hiên Viên Ngọc Quỳnh bắt đầu, theo Hiên Viên Ngọc Quỳnh liền đã vượt qua. Nhất là trong khoảng thời gian này, Trần Tiến biểu hiện ra một vài thứ đều để nàng rất không thích. Thì như đối Diệp Kiêu địch ý, đối Càn Quốc địch ý. Mặc dù Hiên Viên Ngọc Quỳnh biết loại này địch ý kỳ thật phổ biến tồn tại, thế nhưng là Trần Tiến biểu hiện có chút quá mãnh liệt. Thế là Hiên Viên Ngọc Quỳnh quyết định giết gà dọa khỉ, hạ vị giả liền muốn bày ngay ngắn vị trí của mình, mà không phải đến can thiệp mình làm việc. Nàng cũng không lo lắng Trần Tiến trở thành mình uy hiếp. Trên bản chất Trần Tiến giá trị cũng không cao, có chút thực lực cũng là tại Càn Quốc bồi dưỡng ra được. Nói một cách khác, nếu như hắn thật rất có giá trị, lúc trước cũng chưa chắc sẽ bị bán đi Càn Quốc. Mà nàng cũng chủ động lựa chọn tuân gia Diệp Kiêu cứu những này quỷ man nô lệ sự tình, vì cái gì đâu, cũng là tướng Diệp Kiêu trong lòng bọn họ địch ý giảm xuống. Trong quân doanh, Trần Tiến bị khai trừ sự tình rất nhanh truyền ra. Phải biết, Trần Tiến tại quỷ man vệ bên trong, nhưng thật ra là có nhất định địa vị. Cho nên biết tin tức về sau, rất nhiều người đến đây cầu tình, lại đều bị Hiên Viên Ngọc Quỳnh quát lớn rời đi. Bởi vì Trần Tiến hạ tràng, chỉ cần Hiên Viên Ngọc Quỳnh hơi biểu lộ bất mãn, những người còn lại cũng đều không dám mạnh quyền. Không có người nào là đồ đần. Bọn hắn những người này, nguyên bản tại quỷ man, chính là địa vị không cao người, cũng bởi vậy mới bị đưa đến Càn Quốc. Từ khi theo Hiên Viên Ngọc Quỳnh, tu luyện có công pháp chiến kỹ, có tài nguyên đan dược, thực lực đột nhiên tăng mạnh, đổi lấy là sinh hoạt phẩm chất tăng lên, là người địa vị cùng đãi ngộ tăng lên. Mà bọn hắn tại quỷ man triều đình nội bộ cũng không chỗ dựa. Thật nói rời đi Hiên Viên Ngọc Quỳnh, rời đi hoàn cảnh quen thuộc, đổi thành một cái khả năng tùy ý bị người thúc đẩy lấn ép hoàn cảnh, bọn hắn nguyện ý không? Không hề nghi ngờ là không nguyện ý. Trong doanh trướng, mấy cái quỷ man tướng lĩnh thấp giọng nghị luận. Ai, Trần Ca cũng thế, nhất định phải cùng công chúa đối cứng, lại trực tiếp bị mở cách. Nghe nói bị điều đi lý tướng quân dưới trướng, chỉ thống binh ngàn người. Cần gì chứ đây là? Mọi người đều là thở dài. Một người trong đó cầm lấy một cây đùi gà, miệng lớn cắn xé, trầm giọng nói, chúng ta à, chính là nghe lệnh người, chớ suy nghĩ quá nhiều. Đi theo công chúa, ra trận chém giết chính là. Trần Ca à, chính là nghĩ nhiều lắm. Cũng thế, hắn gần nhất à, luôn luôn nói bệ hạ cùng Càn Quốc không tốt, ta cảm thấy bệ hạ vẫn là rất tốt, đối chúng ta, cũng chưa từng khắc khe khát. Còn không phải sao, công chúa cũng đã nói, là bệ hạ chủ sự cứu được chúng ta. Kỳ thật chúng ta vẫn là đến tạ ơn bệ hạ. Trần Tiến bị xử lý về sau, nguyên bản sao động lòng người, trong nháy mắt an định rất nhiều. Hiên Viên Ngọc Quỳnh hoàn toàn biểu lộ thái độ, đó chính là đối Diệp Tiêu tuyệt đối thần phục. Trước đó bởi vì muốn bảo vị, loại thái độ này nàng là không thể biểu lộ. Cũng chính là như thế, rất nhiều quỷ man tộc duệ, căn cứ vào đối quỷ man bản thân lòng cảm mến, vẫn là đối Diệp Tiêu có thiên nhiên bài xích. Nhưng là hiện tại, nàng cho thấy thái độ, thăng thêm giết gà dọa khỉ. Càn Quốc cùng quỷ man lại thuộc về ngưng chiến trạng thái. Điều này cũng làm cho một đám thuộc hạ trong lòng càng rõ ràng hơn nàng ý nghĩ. Đối Diệp Tiêu cũng tốt, Càn Quốc cũng tốt, sinh ra cái chủng loại kêu bài xích chi tâm, dần dần dập tắt. Mà lại nói trở lại, Trần Tiến mặc dù có chút địa vị, thế nhưng là chưa chắc tất cả mọi người hy vọng hắn ở vị trí này lên. Dù sao chức quan là có hạn, có ít người không đi, phía dưới người làm sao đi lên đâu. Quỷ man cùng nhân tộc không hề khác gì nhau, trí tuệ sinh linh bản chất đều là giống nhau, lợi ích vĩnh viễn là trọng yếu. Thượng vị giả sở dĩ có người đi theo, cũng là bởi vì những người này thường thường có thể cho thuộc hạ cung cấp đầy đủ lợi ích. Hiên Viên Ngọc Quỳnh vì cái gì không quan tâm Trần Tiến, cũng là bởi vì nàng biết rõ Diệp Tiêu có thể cung cấp lợi ích, những người này tất cả mọi người rõ ràng, mà nàng có thể cung cấp lợi ích, những người này cũng đều rõ ràng. Tại thống ngự chỉnh thể phương hướng trước, lợi ích liên quan tính là phải lớn tại ân nghĩa. Ân nghĩa tồn tại có thể là lợi ích khóa lại sau kèm theo, nhưng là chỉ bằng ân nghĩa, không có lợi ích là không có cách nào hoàn thành lâu dài thống ngự. Trần Tiến rời đi là Hiên Viên Ngọc Quỳnh dưới trướng quỷ man tướng sĩ tư tưởng chuyển biến trọng yếu một vòng, cũng làm cho rất nhiều người càng thêm rõ ràng nhận thức được Hiên Viên Ngọc Quỳnh cùng Diệp Kiêu ở giữa quan hệ thân mật. Hạ Quốc hoàng cung, Cơ Hoàng Hy trước mặt, Chu Anh không người mà đứng, nói bị Diệp Tự bọn người tập sát trải qua. Tại hạ cùng với kia Diệp Tự quen biết về sau, trò chuyện vui vẻ. Hắn nói hắn tại Càn Quốc, tao ngộ người khác nhằm vào, khó có người hợp tác. Đưa ra muốn cùng tại hạ hợp tác, lại không nghĩ rằng lại là lòng lang dạ thú, muốn phục sát tại hạ. Nếu không phải tại hạ thân giấu bí thuật, liền đã bỏ mình tại chỗ. Cơ Hoàng Hy ánh mắt chớp động. Đây chính là đại sự a. Thực sự đại sự. Tam Quốc liên minh lại có tôn giả tập sát nước khác tôn giả, loại chuyện này há có thể dung nhẫn? Ngươi nói Diệp Tự muốn giết ngươi, nhưng có chứng cứ? Cái này, Chu Anh lắc đầu nói, tại hạ cũng không chứng cứ, nhưng là việc này thiên chân vạn xác, ta nhưng cùng rằng có trước điện, còn xin bệ hạ vì ta làm chủ. Cơ Hoàng Hy trầm tư một lát, trầm giọng nói, việc này chấm tự có so đo, Chu tiền bối đi xuống trước đi. Chu Anh con người lui ra. Cơ Hoàng Hy ánh mắt nhìn về phía Trần Hữu Long. Trần soái, ngài cảm thấy chuyện này phải làm như thế nào? Trần Hữu Long mỉm cười, việc này thế nhưng là đại sự a, thậm chí nói là tương đương ác liệt. Thần coi là bệ hạ đương liên lạc sở đế, cộng đồng đối kia Diệp Tiêu vấn trách, khiến cho giao ra hung thủ. Cơ Hoàng Hy nở nụ cười, chấp cũng đang có ý này. Việc này phải tất yếu để thiên hạ biết được. Tỉnh tương cái đều cảm thấy kia Diệp Tiêu là thiên hạ hùng chủ, cần phải biết được, chính là hắn, cũng không phải người hoàn mỹ. Trên thực tế, Du Ký Bắc sự tình đối Cơ Hoàng Hy kích thích thế nhưng là không nhỏ. Nàng có thể nào không rõ ràng Du Ký Bắc nội tâm ý nghĩ? Nàng không cho rằng Du Ký Bắc sẽ phản bội Hạ Quốc, nhưng là nàng vô cùng rõ ràng cảm giác được Du Ký Bắc trong nội tâm khát vọng. Loại kia khát vọng, thật giống như một bàn tay phiến tại trên mặt của nàng. Đều là hoàng đế, dựa vào cái gì Diệp Tiêu hiện tại danh vọng tại toàn bộ nhân tộc nội bộ đều cao tới cực điểm? tựa như hết thảy công lao đều là hắn, tựa như hắn mới là nhân tộc minh chủ. Dưới mắt chuyện này, không thể nghi ngờ là đã kích Diệp Kiêu danh vọng một cái cơ hội thật tốt. Cơ Hoàng Hi hít sâu một hơi nói, truyền lệnh xuống, lập tức lấy người liên lạc Sở Quốc, cùng nhau đưa ra nước ngoài sách, vấn trách Diệp Kiêu. Cần hắn như vậy sự tình, cho ta Sở Hạ hai nước một cái công đạo. Nàng rất rõ ràng, chuyện này, đối Sở Đế mà nói, cũng tất nhiên là vui thấy kỳ thành. Trong khoảng thời gian này, Diệp Kiêu thanh thế quá thịnh. Lâm trận chém giết yêu tộc Thiên Kiêu, chỉ huy tôn giả chính diện chiến bại yêu tộc tôn giả. Có thể đánh kích thanh danh của hắn, đối Sở Hạ hai nước đều là chuyện tốt. Về phần được hay không được, vậy phải xem Diệp Kiêu có thể hay không chịu được lấy bọn hắn gây áp lực. Chương 1549, chủ sự chương 1549, chủ sự tôn giả tập sát tôn giả. Chuyện này tại Cơ Hoàng Hy thôi động phía dưới, cơ hồ rất nhanh truyền khắp Sở Hạ hai nước cao tầng. Trên cơ bản tất cả mọi người ngay đầu tiên phản ứng chính là không thể dễ dàng tha thứ. Dù sao trong khoảng thời gian này, các quốc gia tôn giả đều tại đối ngoại chiến tranh phía trên hạ túc công phu. Kết quả đột nhiên, liền có người khô ra loại chuyện này, mãnh liệt phẫn nộ cùng phản bội cảm giác, để một đám tôn giả cơ hồ sinh ra nhất trí ý nghĩ, đó chính là chuyện này nhất định phải có cái bằng giao. Mà tại cơ hồ trước tiên, Sở Hạ hai nước quốc thư liền cùng lúc mang đến Càn Quốc triều đình. Quốc thư bên trong nội dung rất đơn giản, cường ngạnh khiển trách Diệp Tự tập sát tôn giả hành vi, đồng thời yêu cầu Càn Quốc tướng Diệp Tự đám ba người trị tội. Tim từ cực kỳ cường ngạnh. Cùng lúc đó, Sở Hạ hai nước sứ thần cũng đều đi tới Bắc Xương Thành. Càn Quốc trong hoàng cung, hoàng tọa trên không không một người, dưới đây đều là một đám đại thần. Trong khoảng thời gian này, triều đình nghị sự dứt khoát liền trực tiếp hủy bỏ. Có chuyện đều là Tô Minh Hiên tổ chức người bên dưới tiến hành thương nghị. Trong hậu cung, Tô Minh Hiên đứng tại Liễu Nhi trước người, trầm giọng nói, "Hoàng hậu, hiện tại nhất định phải là ngài đứng ra chủ trì đại cục thời điểm, ta mặc dù là quan văn lãnh tụ, nhưng cuối cùng chỉ là thần tử, mà ngài thân phận chính là bệ hạ chỗ phong hoàng hậu, bệ hạ bế quan, lúc này, ngài đứng ra mới là thích hợp nhất." Liễu Nhi có chút do dự, thế nhưng là, "Đừng thế nhưng là, ngươi nếu là không đi, ai dám đắc tội kia Diệp Tự?" Nói chuyện là Triệu Mộc Yên. Nàng ánh mắt trầm tĩnh, nhìn về phía Liễu Nhi, trầm giọng nói, "Mặc kệ như thế nào, Tô tướng chỉ là thần tử, Diệp Tự vô luận như thế nào, bệ hạ thân đệ đệ, chuyện này ngươi không ra mặt, một khi có người đưa ra dị nghị, sợ là không tốt ứng đối. Vậy ta đến cùng nên muốn thế nào xử trí?" Liễu Nhi trong lúc nhất thời có chút mở mịt, nhìn xem Tô Minh Hiên hỏi. Nàng mặc dù đi theo Diệp Kiêu bên người nhiều năm, nhưng lại rất ít chủ động đứng ra. Tô Minh Hiên cũng không tướng lại nói chết, mà là trầm giọng nói, "Hôm nay chính là ta đại cản nội bộ hội nghị, cũng không ngoại nhân, cũng không cần ngày đó làm ra quyết đoán, ngài chỉ cần chủ trì hội nghị tiến hành, về phần đến cùng xử trí như thế nào, chỉ hoãn bàn lại là được. Mặc kệ người khác nói thế nào, ngài chỉ cần chỉ hoãn bàn lại liền có thể." Liêu Nhi lúc này mới gật đầu. Rất nhanh, bên trong đại điện, đám người tề tụ. Không riêng gì có một đám triều thần, bao quát Diệp Tự, Xích Viêm Ma Tôn, Liêu Khuynh Thành ba người, còn có Diệp Nghị, Diệp Khiếu Thiên, Vân Thương Lan chờ một đám triều đình tôn giả, đều tụ tập một đường. Tô Minh Hiên đến hậu. Đột nhiên một tiếng bén nhọn thanh âm. Hoàng hậu nương nương giá lâm. Theo Liêu Nhi một thân hoa phục, tại một đám cung nữ phụng dưỡng chen chúc dưới, đi vào đại điện. Rất nhiều người đều thần sắc hơi kinh ngạc. Dù sao tại mọi người xem ra, chuyện này quả thực không nhỏ. Nên Diệp Kiêu tự mình xử trí. Liêu Nhi đi vào hoàng vị trước, nhưng lại chưa ngồi lên chủ vị, mà là từ sau lưng cung nữ chuyển ra một thanh sớm đã chuẩn bị xong cái ghế, đặt ở sau người. Liêu Nhi tim đập loạn. Đây là nàng lần đầu tiên tới loại trường hợp này. Hít sâu một hơi, nhìn về phía đám người, lớn tiếng nói: "Các vị ái khanh, bệ hạ chính vào đột phá chi thời khắc mấu chốt, khó mà xuất quan, lấy làm ta chủ trì liên quan tới Diệp Tự cùng hắn nước tôn giả xung đột công việc. Cho dù là nội bộ hội nghị, chuyện này cũng không có tùy tiện định tính, chỉ nói là xung đột." Đám người giữ im lặng, không có người đứng ra đáp lại. Rất rõ ràng, Liêu Nhi tại những người này trong suy nghĩ địa vị, cùng Diệp Kiêu kia là ngày đêm khác biệt. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Liêu Nhi là hoàng hậu chi vị. Từ hoàng quyền xã hội thân phận không đi lên giảng. Trên lý luận, thân phận của nàng chính là vượt qua tất cả mọi người. Cũng chính là như thế, đám người cũng không dễ làm chúng đưa ra bắt bỏ. Mà lại tất cả mọi người rất rõ ràng một điểm, chính là Diệp Kiêu, đối với hoàng hậu, là phi thường cương triều ủng hộ. Nếu như đối đưa ra phản đối, một khi Diệp Kiêu qua đi thanh toán, cho nên đám người cũng đều bất động thanh sắc. Mà vào lúc này, Tô Minh Hiên chủ động đứng ra nói đến. Hoàng hậu nương nương lời nói rất đúng. Bệ hạ bây giờ đang lúc bế quan, tất cả công việc đã giao cho hoàng hậu nương nương, chúng ta liền tuân theo hoàng hậu nương nương chỉ thị là được. Tô Minh Hiên trước tiên mở miệng, trên triều đình cũng vang lên một chút ứng hòa thanh âm. Diệp Tự hai mắt nhắm lại, nhìn xem hai người kẻ sướng người họa cướp đoạt quyền nói chuyện, đồng thời lại đem ánh mắt nhìn về phía nơi hẻo lánh mấy vị tôn giả. Phát hiện những người này đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cũng không quá lớn tâm tình chợt trợn. Lúc này, Liêu Nhi cũng đã mở miệng. Diệp Tự, liên quan tới Sở Hạ hai nước lên án ngươi tập sát hạ quốc tôn giả sự tình, ngươi có lời gì nói? Cái này âm thanh quát hỏi, để Diệp Tự lấy lại tinh thần. Nhìn xem vương tọa bên trên Liễu Nhi, Diệp Tự hai mắt nhắm lại. Ngươi bất quá chỉ là một cung nữ, cũng dám gọi thẳng bản vương tục danh. Đây là trong lòng của hắn phản ứng đầu tiên. Dù sao cung nữ cái thân phận này, trên người Liễu Nhi, quá thâm căn cố đế. Suy nghĩ một lát, hít sâu một hơi, Diệp Tự trầm giọng nói, chuyện này cũng không phải bọn hắn lời nói như vậy, kia Chu anh người, bất quá cùng ta có chút khỏe miệng xung đột, cố ý dùng cái này hãm hại tại ta. Nghe nói như thế, Liễu Nhi lại ánh mắt chớp động nói, Khương Bạch Đế có bí bảo Tố Nguyên Châu, nhưng bay lại lúc trước tình cảnh, đã các hạ cũng không có hành vi này, không bằng liền dùng vật này quay lại lúc trước tình cảnh như thế nào. Khương Bạch Y bí bảo ban đầu là trợ giúp Diệp Tiêu ngồi vững chứng cơ trọng yếu một vòng, thứ này chỉ có thể quay lại lúc trước phát sinh qua sự tình, căn cứ ký ức tái hiện. Một khi Diệp tự lựa chọn quay lại lúc trước chẳng cảnh là thật là giả, một chút liền có thể biết được. Diệp tự mỉm cười, có thể. Liêu Nhi gật đầu, truyền Khương Bạch Y đi vào. Không bao lâu, Khương Bạch Y đi vào, hắn hai mắt đều là mỏi mệt, trong mắt tràn đầy tơ máu, một mặt không kiên nhẫn, cầm trong tay Tố Nguyên Châu xuất ra, trực tiếp đưa đến trong tay Diệp tự. Còn xin các hạ mau mau, ta một hồi còn có chuyện. Hắn một lòng muốn trở về làm thí nghiệm, liên quan tới yêu tộc dò xét chi vật đã có khá lớn tiến triển, bây giờ chính là thời khắc mấu chốt. Diệp tự nhìn xem Khương Bạch Y trong tay Tố Nguyên Châu, khoe miệng giơ lên, đưa tay tiếp nhận, hai mắt nhắm lại, tựa như trong hồi ức. Thế nhưng là đột nhiên, chỉ gặp một tiếng vang thật lớn. Ầm. Diệp tự trong tay Tố Nguyên Châu trong nháy mắt nổ tung. Khương Bạch Y liền một ngụm máu tươi phun ra, trong mắt vừa kinh vừa sợ. Ngươi làm cái gì? Diệp tự mở mắt, mặt mũi tràn đầy vô tội nói, ta cũng không có cách nào à, có thể là tôn giả thần hồn quá cường đại, ngươi bảo vật này chống đỡ không nổi đi. Cảnh tượng như vậy, làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Chẳng ai ngờ rằng, thế mà lại phát sinh loại tình huống này. Đồng thời, đám người đối chân tướng sự tình, nội tâm đã ẩn ẩn có một chút suy đoán. Liễu Nhi giận dữ, Diệp tự, ngươi quá phận. Ta cũng không có cách nào a. Trên mặt hắn, vẫn như cũng tràn đầy vô tội. Thậm chí còn ôm quyền không người nói, còn xin hoàng tẩu thay ta bồi giao vị này Khương linh sư. Khương Bạch Y liền ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn kia Tố Nguyên Châu mảnh vỡ. Phải biết, thứ này với hắn mà nói là phi thường hữu dụng, rất nhiều thí nghiệm đều có thể qua đi thông qua Tố Nguyên Châu tiến hành chi tiết phân tích. Chương 1550, đây không phải phong cách của hắn. Chương 1550, đây không phải phong cách của hắn. Liễu Nhi nhìn xem hơi có cản rỡ Diệp Tự. Nàng rất rõ ràng, nếu như là Diệp Tiêu ở chỗ này, Diệp Tự tuyệt đối không dám như thế. Nhưng hiện thực chính là, Diệp Tiêu không tại, nàng trấn nhiếp không nổi ra hỏa này. Tố thủ có chút nắm chặt. Liễu Nhi rất rõ ràng, nếu như là Diệp Tiêu ở chỗ này, chỉ cần Diệp Tự dám như vậy làm việc, nhất định sẽ gặp trừng phạt. Thế nhưng là dưới mắt, ánh mắt quét về phía nơi hẻo lánh mấy cái tôn giả, Liễu Nhi cảm giác sâu sắc bất đắc dĩ. Diệp Tự, thế nhưng là tôn giả tu vi, mà nàng, nếu như hạ lệnh trừng trị Diệp Tự, mấy cái này tôn giả thật sẽ nghe lệnh tuân theo sao? Trốn hỗn độn. Diệp Tiêu hai mắt nhắm lại, nhìn xem đại điện bên trong chẳng cảnh. Xem ra ngươi cái này tốt đệ đệ, tựa hồ không quá bắt ngươi vị này hoàng hậu coi ra gì a. Nam nhân mở miệng trêu chọc. Diệp Tiêu bình tĩnh nói ra, rất bình thường, nếu là người người đều có thể áp đảo đám người, áp đảo thiên hạ, hoàng đế này coi như rất dễ dàng làm. Trên thế giới này, khó khăn nhất trường khống chính là lòng người a. Nàng lúc này không nổi lên là đúng, nếu như là nàng nổi lên, mấy cái kia tôn giả chưa chắc sẽ nghe lệnh làm việc. Dù sao, ta vạn nhất chết rồi, Diệp Tự trọng trưởng triều chính cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Diệp Tiêu nhàn nhạt nói ra sau lưng những người kia ý nghĩ sâu trong nội tâm. Kỳ thật Diệp Tiêu đã nhìn ra, bọn gia hỏa này từ đầu tới đuôi liền định khoanh tay đứng nhìn. Diệp Nghị cũng tốt, Diệp Khiếu Thiên cũng được. Trong mắt bọn hắn, Diệp Tự cuối cùng vẫn là Diệp gia tử đệ. Mà Vân Thương Lan một người, sợ là cũng một bàn tay không vô nên tiếng. Dù sao theo hắn hôn mê thời gian dài ra, chỉ sợ rất nhiều người nội tâm cũng đều sẽ xuất hiện một chút biến hóa. Trong hoàng cung, truyền tống trận pháp chỗ, chỉ gặp một thân ảnh xuất hiện, chính là Lạc Vũ Thường. Cùng thời điểm ra đi so sánh, nàng tựa hồ không có gì thay đổi. Mặc trên người, sạch sẽ vô cùng. Trong tay còn nắm một đầu hiện bản thể cự đại yêu tộc. Ánh mắt lạnh lẽo, chỉ là nàng hơi động một chút, thân thể lại không kìm nổi run lên. Phía sau lưng chỗ cũng chảy ra một chút vết máu, có thể thấy được thương thế trên người cũng không nhẹ. Lúc này, sớm có thị vệ xông lên, đem nó trong tay yêu thú khống chế lại. Lạc Vũ Thường thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong mắt lóe lên một tia nhu hòa. Trở lại đại càn hoàng cung, nàng căng cứng thân thể cùng thần kinh đều thư hoãn rất nhiều. Đối nàng mà nói, bất chi bất giác, nơi này đã có một loại tên là nhà cảm giác. Lưu lạc giang hồ, bốn biển là nhà. Nói thật dễ nghe, nhưng trên thực tế, lại là một loại không có thuộc về lữ trình, chẳng có mục đích, không biết rõ ngày ở nơi nào. Mà bây giờ, có Diệp Tiêu liền có nhà, cũng không biết những người còn lại bắt liệp yêu tộc có đủ hay không. Đi xem một chút phu quân. Lạc Vũ Thường một đường hướng về Diệp Tiêu tẩm cung mà đi. Hiện tại Diệp Tiêu chỗ ở vị trí đã hoàn toàn bị người trông coi ở, ngoại trừ có hạn mấy người có thể đi vào, phần lớn người căn bản không cho phép tới gần. Nàng đi vào về sau, liền nhìn thấy Hà Quyền ngồi tại cửa đại điện đụ đá bên trên. Hà tiên bồi tốt. Lạc Vũ Thường đừng nhìn thanh lãnh, nhưng là theo cùng Diệp Tiêu ở chung thời gian lâu dài, đối với Diệp Tiêu người bên cạnh cũng đều nhiều một chút lưu hòa. Hà Quyền khẽ gật đầu, cười nói, trở về. Ân. Không biết kia tư mệnh cần thiết yêu thú nhưng tập hợp đủ rồi, không kém quá nhiều. Ngươi lần này nên không cần đi ra ngoài nữa. Nghe được tin tức này, Lạc Vũ Thường trên mặt rõ ràng toát ra một vòng mừng rỡ. Vậy ta đi xem một chút bệ hạ. Đi vào đi. Hà Quyên gật đầu, Lạc Vũ Thường sắp bước vào bên trong. Tiến vào đại điện, mới phát hiện trong điện không có mờ ai. Liêu Nhi đâu? Theo Lạc Vũ Thường, Liêu Nhi dưới tình huống bình thường đều sẽ ở chỗ này. Bất quá Liêu Nhi không tại, chỉ có chính nàng, ngược lại buông lòng rất nhiều. Bước nhanh đi hướng giường một bên, Lạc Vũ Thường ngồi xuống, đưa tay cầm lên Diệp Tiêu bàn tay, vẫn như cũ ấm áp. Lạc Vũ Thường nhẹ nhàng tướng đầu, dựa sát ở bên người Diệp Tiêu. Ta nhớ ngươi lắm. Tưởng niệm là một chủng tập quán, đối với nàng mà nói chưa hề như thế. Mà bên trong đại điện, Liễu Nhi nhìn trước mắt Diệp Tự, đột nhiên cười một tiếng. Tứ điện hạ, nàng gọi ra một cái hồi lâu chưa từng gọi ra xưng hô. Ngài hôm nay biểu hiện, ta sẽ bẩm báo bệ hạ. Liễu Nhi cười rất nhu hòa, nhưng là Diệp Tự lại cảm giác không hiểu một trận băng hàn. Chẳng lẽ ta đoán sai? Trên thực tế, từ vừa rồi bắt đầu, nội tâm của hắn liền ẩn ẩn sinh ra một loại suy đoán. Đó chính là Diệp Kiêu khả năng xảy ra vấn đề. Bởi vì Liễu Nhi biểu hiện, có một loại khó chịu cảm giác. Hắn thấy, tựa hồ là có chút niềm tin không đủ. Chỉ là hắn không dám xác định. Bao quát nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái kia tôn giả ý nghĩ, hắn cũng không dám xác định. Cũng chính là như thế, đương Cương Bạch đi xuất ra Tố Nguyên Châu thời điểm, hắn mới đem tổn hại. Vì chính là nhìn Liễu Nhi sẽ như thế nào biểu hiện. Nếu như Liễu Nhi trực tiếp trở mặt, hắn thậm chí đã làm tốt chống cự chuẩn bị. Từ đó thăm dò hoàng thất tôn giả. Nếu như Liễu Nhi biểu hiện ra phẫn nộ lại nén giận thật đè xuống việc này, vậy hắn cũng xác định Diệp Kiêu sợ là tu luyện ra vấn đề. Nhưng là dưới mắt, Liễu Nhi loại biểu hiện này, ngược lại là nhất giống như là Diệp Kiêu chỉ là tạm thời ra không được biểu hiện. Hết thảy vấn đề trở về đến trên thân Diệp Kiêu. Ánh mắt của hắn chớp động. Liễu Nhi không có nổi lên, nhưng cũng không có đè xuống chuyện này. Hắn có chút không nắm chắc được. Ta tin tưởng bệ hạ cũng nhất định có thể minh bạch khó xử của ta. Diệp Tự không mặn không nhạt nói một câu. Chỉ là hắn lúc này nội tâm cũng đã có chút không tại cái này trong chuyện này. Lại là một phen hỏi thăm, dù sao hắn chính là căn chết chuyện này, chỉ là người khác vu hãm. Cuối cùng đâu, Liễu Nhi dựa theo Tô Minh Hiên lời nói, đem việc này áp sau lại nghị, cũng liền xong việc. Từ đại điện bên trong ra, Diệp Tự trở nên có chút dị thường trầm mặc. Mãi cho đến ba người rời đi hoàng cung, Xích Diễm Ma Tôn hiếu kỳ hỏi, ngươi thế nào, từ mới bắt đầu vẫn không quan tâm? Ta đang suy nghĩ, Diệp Tiêu đột phá tôn giả cảnh giới, vì sao muốn lâu như vậy? Ha ha, cái này có cái gì? Thật sự cho rằng tôn giả cảnh giới dễ dàng như vậy đột phá? Nếu không phải có thủ đoạn đặc thù, có chút tôn giả tại cảnh giới này dừng lại chính là mấy năm thậm chí mấy chục năm đều có. Xích Diễm Ma Tôn xem thường. Diệp Tự lắc đầu nói, không. Nếu như Diệp Tiêu bế quan, kia bình thường đạo lý tới nói, chính là hắn đã mò tới làn danh đột phá. Loại thời điểm này, lấy thiên tư của hắn, ta không cảm thấy có thể khốn hắn quá lâu. Ha ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều, tôn giả cảnh giới không dễ dàng như vậy. Tạ Khuynh Thành lắc đầu nói, một số thời khắc cảm giác được đột phá thời cơ, có lẽ chỉ là một loại ảo giác. Ngươi qua coi thường Diệp Tiêu. Diệp Tự trầm giọng nói, hắn là thiên tài chân chính. Rất rõ ràng, hắn lời này chính là đang nói Diệp Kiêu thiên tư, viễn siêu Tạ Khuynh Thành. Tạ Khuynh Thành nội tâm mặc dù khó chịu, nhưng lại cũng không thể không thừa nhận, Diệp Kiêu thiên tư đích thật là phi thường khủng bố. Vậy là ngươi có ý tứ gì? Ta cảm thấy, hắn có lẽ tại đột phá quá trình bên trong xuất hiện một vài vấn đề. Thì như, tẩu hỏa nhập ma. Diệp Tự cau mày nói, ngoại trừ cái này, ta thực sự không nghĩ ra, hắn vì sao bế quan lâu như vậy, nhất là chuyện lần này, không tính là việc nhỏ, hắn cũng nên ra mặt chủ trì mới là. Để Liễu Nhi ra, không có ý nghĩa. Đây không phải hắn phong cách hành sự. Chương 1551, Tư Thiên Nhất Hạnh Phúc. Chương 1551, Tư Thiên Nhất Hạnh Phúc. Diệp Tự câu nói sau cùng, nói chém đinh chặt sát. Xích Diễm Ma Tôn cau mày nói, sau đó thì sao? Ngươi có ý tứ gì? Ý của ta là, nếu có cơ hội, nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Phúc. Diệp Tự quỳ một chân trên đất, một ngụm máu tươi phun tới. Đáng chết, quên ta phát hạ Ma Thần Đại Thệ. Ma Thần Đại Thệ, khế ước chi lực cực kỳ cường hãn. Diệp Tự mặc dù không có thật đối Diệp Tiêu tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng là suy nghĩ đến tận đây, liền bị phản vệ. Đáng chết a. Đáng chết. Ta trung sáo. Diệp Tự giật mình phản ứng lại, lúc ấy hắn để cho ta thể đối kháng yêu tộc trong lúc đó, không cho phép đối với hắn tạo thành tổn hại. Vậy cái này đáng chết đối kháng yêu tộc trong lúc đó, căn bản không có minh xác giới định. Chỉ cần nhân tộc còn đối địch với yêu tộc, liền đều tại cái này lợi thế phạm chủ bên trong. Ta căn bản không thể tính toán hắn. Vậy ta đâu? Xích Diễm Ma Tôn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Trầm tư nửa ngày, Diệp Tự lắc đầu, không được. Ta không tham dự. Ta không yên lòng, nhưng chỉ cần ta tham dự trong đó, liền tất nhiên bị đặt vào lợi thế phạm chủ. Không rảnh tử có thể nói. A. Hắn ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét một tiếng, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Hắn cảm thấy, mình thấy được Diệp Kiêu nhược điểm, thậm chí nhìn thấy tuyệt địa lập bản, trọng trưởng đại càn khả năng. Nhưng là hết lần này tới lần khác, bị lời thế ước thúc, không có biện pháp. Diệp Kiêu tại trốn hỗn độn, khóe miệng có chút giơ lên, nhìn về phía Thiên Đạo Hóa Thân, đây chính là hắn giá trị a. Bây giờ có thể hoàn toàn sẽ không chủ động đối ta tạo thành tổn thương người, hắn xem như một cái, từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, đây cũng là một loại chất lượng tốt thuộc hạng. Mà lại chỉ cần cùng yêu tộc đối kháng tổn tụ, hắn liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi cái này lợi thế. Ngươi đã sớm nghĩ đến điểm này. Cái kia ngược lại là không có, chẳng qua là ban đầu liền nghĩ đến, gia hỏa này chỉ cần phát ra lợi thế, sở thụ hạn chế liền muốn nhiều hơn nhiều. Vậy còn ngươi? Ta. Nam nhân ánh mắt rêu rêu nói, ngươi mặc dù là lấy mẹ ngươi danh nghĩa thế, chẳng lẽ liền chuẩn bị bất tuân theo sao? Đối kháng tổn tục trong lúc đó, hắn không tổn hại cản quốc của ngươi, vậy ngươi cũng vô pháp tính toán hắn à? Vẫn là nói, ngươi dự định cầm cái này lợi thế đương đánh giấm? Đương nhiên sẽ không. Diệp Tiêu lắc đầu nói, thế nhưng là à, hắn dẫn người tập sát hạ quốc tôn giả, đồng thời thất bại, bại lộ tự thân, nói theo một ý nghĩa nào đó, tuy không phải chủ động, cũng đã cho ta cản quốc tạo thành tổn thất. Cho nên chấm chi lời thề, tự nhiên mất đi hiệu lực. Thiên Đạo Hóa Thân ngạc nhiên. Nói cách khác, hiện tại chỉ có ngươi tính toán hắn, mà hắn không thể tính toán ngươi. Không sai. Diệp Tiêu cười nói, dù sao chuyện này, ngươi rất khó nói không phải cho cản quốc cùng ta tạo thành tổn hại đi. Có phải hay không là ngươi đã sớm nghĩ đến một bước này, lúc trước mới cố ý đồng ý hắn có thể đối Sở Hạ hai nước tiến hành tập kích? Hoàn toàn chính xác nghĩ tới. Hảo hảo âm hiểm. Diệp Tiêu biểu lộ lạnh nhạt, muốn trách chỉ có thể trách chính hắn không thành thật, hắn nếu là thành thật thật, há lại sẽ xuất hiện dưới mắt loại tình huống này. Nói thật, cơ hồ tất cả người quản lý đều thích đàng hoàng gia hỏa. Nhưng là hết lần này tới lần khác, trên thế giới này chú định có thật nhiều không thành thật người. Nhìn xem hình tượng bên trong Diệp Tự, Diệp Tiêu ánh mắt lăng lệ. Ta cái này đệ đệ a, không thành thật, cũng không nghe nói, cũng nên gõ một cái. Ngươi xác định ngươi có thể tỉnh lại? Thiên đạo hóa thân vung tay lên, hình tượng đã lưu chuyển đến Tư Thiên Nhất trên thân. Vân cấp thất thiêm, quả nhiên là đoạt thiên địa tạo hóa chi thuật. Trong đó rất nhiều bí pháp, nguồn gốc từ thượng cổ thuật pháp, thế nhưng là đâu, hắn muốn cứu ngươi, chưa hẳn dễ dàng. Tư Thiên Nhất lúc này trên mặt tràn đầy tiêu dung. Man tộc tộc duệ thu thập hoàn tất, bây giờ đi về, chỉ chờ tới lúc yêu tộc huyết mạch thu thập hoàn thành, liền có thể chủ trì trận pháp. Mà lại, hắn hiện tại có chút nhớ nhung nhà. Người thường xuyên sẽ có một vấn đề, đó chính là còn sống ý nghĩa. Đối có ít người tới nói, sự nghiệp là nhân sinh ý nghĩa. Có ít người đâu, thường lạc là nhân sinh ý nghĩa. Kỳ thật đây là một kiện phi thường chủ quan sự tình. Chỉ cần người mình cảm thấy có ý nghĩa, dù chỉ là uống nước ăn cơm với nắng, đó cũng là sinh tồn ý nghĩa. Đối với Tư Thiên Nhất tới nói, nhân sinh của hắn, từ tư mệnh chết đi ngày đó, mở ra trùng sinh. Cho tới nay, ở trên người hắn thiên khiển chi lực tiêu tán. Hắn có mình chỗ yêu người, có cốt nhục của mình huyết mạch, có nhà của mình. Có lẽ là nhận tư mệnh ảnh hưởng, hắn đối với người nhà đồng dạng coi trọng. Mặc kệ là Dương Nu, vẫn là bọn hắn hải tử, hoặc là cái kia được thu dưỡng mà đến Nam Hải, đều là trong lòng của hắn chú ý, cho nên đối Tư Thiên Nhất tới nói, hoàn thành công việc về sau, trước tiên muốn làm chính là về nhà. Lần này đi Nam Cương, hành trình không ngắn. Vừa mới tiến hoàn thành, hắn liền cùng Tiểu Niếp Niếp phân biệt, thẳng đến nhà mình phụ đệ. Vừa vào cửa, liền lớn tiếng la lên: "Phu nhân, ta trở về." Hắn thật là rất vui vẻ. Xâm nhập trong phòng, liền nhìn thấy trên giường hai đứa bé đang bò. Theo thân thể lớn lên, hai tử trên người sinh mệnh lực càng thêm nồng đậm, bắt đầu có thể làm ra đủ loại động tác. Gặp Tư Thiên Nhất tiến đến, hai đứa bé đồng thời ngẩng đầu. Có lẽ là huyết mạch tương thông, có lẽ là tâm thần tương liên. Hai đứa bé thế mà đồng thời lộ ra tiếu dung. Thiên chân vô tả tiếu dung, đủ để cho bất kỳ một cái nào phụ thân tâm thần ấm hóa. Tư Thiên Nhất bước nhanh về phía trước ôm Dương Nhu hôn một cái. Lập tức một tay một cái, tướng hai đứa bé ôm vào trong ngực. Nếu là thái gia gia dưới mặt đất có linh, nhất định sẽ thích vô cùng hai tiểu gia hỏa này. Hắn hoài niệm cái kia một mực chiếu cố thân nhân của hắn. Phu quân, sự tình nhưng làm xong. Cho dù Dương Nhu, cũng không biết hắn lần này đi Nam Cương giải quyết việc công, cần làm chuyện gì. Đương nhiên, phu quân nhà ngươi tự thân xuất mã, cái kia còn kém. Tư Thiên Nhất vừa hướng hai cái tiểu gia hỏa vừa, một bên trả lời. Gặp hắn trong mắt không cầm được thích. Dương Nhu cố ý an dâm nói, hiện tại thật sự là à, có bảo bối cô nương cùng nhi tử, cũng không cần ta. Tư Thiên Nhất nghe vậy lớn quính. Phu nhân nói chỗ nào lời nói, ngài mới là ta trọng yếu nhất đại bảo bối. Hắn tranh thủ thời gian đụng lên đi cười làm lành. Nhìn xem ba tấm gương mặt ở trước mặt mình, Dương Nhu nội tâm cũng tràn ngập một niềm hạnh phúc cảm giác. Lúc này cười ra tiếng âm. Một nhà bốn miệng, vui vẻ hòa thuận. Phu quân, hiện tại Sở Hạ hai nước, sứ thần đều tại ta Đại Càn. Bệ hạ cũng không biết khi nào mới có thể xuất hiện tại trên phố thậm chí có truyền muốn nói, bệ hạ đã băng hà. Đúng vậy, theo thời gian chuyển rời, có chút truyền ngôn càng ngày càng quá phận. Hồ ngôn loạn ngữ. Tư Thiên Nhất nghe vậy giận dữ nói, phu nhân không được tướng những này truyền ngôn coi là thật, bệ hạ ít ngày nữa liền sẽ xuất hiện. Nội tâm của hắn tự tin vô cùng. Vân cấp thất thiêm, đoạt thiên địa tạo hóa chi công, tăng thêm cái kia dòm thiên chi nhãn, hắn cảm thấy nhất định có thể đem Diệp Tiêu cứu tỉnh. Cùng lúc đó, Càn Quốc triều đình lần nữa nhận được Sở Hạ hai nước quốc thư, mời Diệp Tiêu cùng Càn Quốc một đám tôn giả tiến về hội minh chỗ rằng co. Lần này mời, không riêng gì Sở Hạ hai nước hoàng đế, thậm chí còn có một đám tôn giả thân bút ký tên mời. Cho ra thanh thế cùng áp lực càng thêm to lớn. Chương 1552, khác nhau chương 1552, khác nhau đại Càn Quốc đều, mưa phùn bay xuống. Nhân vật im ắng. Tí tách mưa nhỏ, đã hạ hai ngày. Hoàng cung một chỗ thiên điện bên trong, hai người ngồi đối diện. Vây lô pha trà, trước mặt đặt vào bàn cờ. Ngươi cảm thấy, Diệp Tự chuyện này, đến cùng làm như thế nào xử trí? Hiện tại vấn đề là, bệ hạ từ đầu đến cuối không thanh tỉnh, cho nên mới khó. Đối thoại hai người, là Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên. Từ khi Diệp Tiêu sau khi hôn mê, triều chính sự tình, đều giao cho Tô Minh Hiên bọn người xử lý. Mà bọn hắn, thì là tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Diệp Nghị thở dài một tiếng nói, cũng không biết Diệp Tiêu thương thế này, đến cùng có thể hay không tốt. Ngươi nói, nếu như Diệp Tiêu vẫn chưa tỉnh lại, chẳng lẽ muốn một mực cái dạng này sao? Hắn lời vừa nói ra, Diệp Khiếu Thiên cất đặt quân cờ tay có chút dừng lại, lập tức khôi phục như thường, đem quân cờ rơi vào bàn cờ. Hắn đôi mắt buông xuống, nói khẽ, ngươi là có ý gì? Không phải ta là có ý gì vấn đề, mà là dưới mắt tình huống này, ngươi ta đều cần minh bạch, Càn Quốc cần phải có người tới làm chủ, mà người kia quyết không thể là một cái họ khác người, mặc kệ là Liễu Nhi, vẫn là Tô Minh Hiên, đều không thể mặc kệ thời gian dài cầm giữ triều chính. Diệp Nghị thần sắc lạnh lùng nói, trời không thể một ngày vô chủ, nếu là Sở Hạ hai nước lúc này liên thủ tiến công, lại hoặc là đột phát ngoài ý muốn, ý kiến khó mà thống nhất, phải làm như thế nào? Cái này Đại Càn luôn luôn phải có người chủ nhân. Kia Liễu Nhi bây giờ có thể chỉ huy người cũng là không ít, vạn nhất người ta tương lai ngoài ý muốn nổi lên đâu? Cái này Đại Càn giang sơn xã tắc coi như có đổi chủ nguy hiểm a. Diệp Nghị trầm giọng nói. Diệp Tiêu tín nhiệm Liễu Nhi, cũng không đại biểu bọn hắn cũng tín nhiệm Liễu Nhi. Từ một loại nào đó trình độ đi lên giảng, Diệp Tiêu tồn tại, kỳ thật tựa như là chất keo dính, tướng đại càn nội bộ các loại thế lực ghép lại ở cùng nhau. Bởi vì năng lực cùng hy vọng chi cao, viễn siêu các đời hoàng đế, tăng thêm tự thân trong tay, có một nhóm tuân giả, mới khiến cho hắn có thể hoàn thành chuyện như vậy. Nhưng là đổi lại Liễu Nhi, thế nhưng là không được. Đầu tiên chính là Diệp Nghị đối Liễu Nhi không tín nhiệm. Hắn thấy, Liễu Nhi là có khả năng xuất hiện xoán bị khả năng, nhất là Diệp Kiêu thân tín mấy cái tôn giả, tựa hồ cũng tại vây quanh Liễu Nhi. Loại tình huống này, một khi nói Diệp gia tôn giả ngoại ý muốn nổi lên, vậy liền đã có đoạt quyền khả năng. Loại tình huống này, hắn đối Liễu Nhi không tín nhiệm trình độ cùng đề phòng, kỳ thật đã đi tới mức độ cực cao. Nghe được hắn, Diệp Khiếu Thiên lâm vào trầm mặc. Nói thật, hắn đối Liễu Nhi ấn tượng cũng không tệ lắm. Thế nhưng là, cuối cùng, nàng không họ Diệp, mà lại Diệp Tiêu hiện tại cũng từ đầu đến cuối không có dòng dõi. Dưới loại tình huống này, khiến cho nắm giữ đại quyền hoàn toàn chính xác rất nguy hiểm. Sau đó thì sao, ngươi muốn làm gì? Diệp Khiếu Tiên hỏi suy nghĩ trong lòng. Ý của ta là, chúng ta cần làm hai tay chuẩn bị. Diệp Nghị trầm giọng nói, đầu tiên, Tư Thiên Nhất làm phép lần này, nếu là thành công tướng bệ hạ tỉnh lại, tự nhiên vô sự. Nhưng nếu là không có tỉnh lại, vậy ta có ý tứ là, đại càn cần một cái người chủ sự, mà lại người này nhất định phải họ Diệp. Diệp Khiếu Tiên hai mắt nhắm lại, trong lòng nguyên nhân tuyển là ai? Diệp Tự. Diệp Nghị trầm giọng nói, nếu như Diệp Tiêu từ đầu đến cuối bất tỉnh, vậy người này thích hợp nhất chính là Diệp Tự. Đầu tiên, nếu như đề cử người khác, mặc kệ là danh vọng, thực lực, địa vị, đều không có phù hợp người. Diệp Tự tốt xấu là tôn giả cảnh giới tu vi, văn danh cũng là thiên hạ ít có. Trước đó cũng là ta đại càn đế vương, bây giờ khiến cho là nhiếp chính vương, tạm thời thống lĩnh triều đình mọi việc, cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt. Diệp Khiếu Thiên lạnh lùng nhìn xem Diệp Nghị, chậm rãi mở miệng nói, ta không đồng ý. Vì cái gì? Diệp Tự thượng bị, tất nhiên đối thủ bên trong Diệp Tiêu thế lực tiến hành đả kích, thậm chí khả năng xuống tay với Diệp Tiêu, vậy ta càn quốc chẳng phải là muốn lâm vào nội bộ phân tranh bên trong? Không thành lập. Diệp Nghị không chút do dự nói ra, Diệp Tự thế nhưng là phát hạ ma thần đại thệ, hắn không có khả năng tổn thương Diệp Tiêu cùng với bộ đội sở thuộc, tổn hại Diệp Tiêu lợi ích. Có điều kiện này tại, ta tin tưởng Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc người, cũng chưa chắc cũng sẽ bài xích hắn. Diệp Tự phát ra lời thề, chuyện này cũng không phải là bí ẩn gì. Làm trưởng không Diệp Tự thủ đoạn cùng giao dịch thẻ đánh bạc, Diệp Tiêu thân cận tôn giả đều là biết đến, cũng bao quát hai vị này Diệp gia lão tổ. Diệp Khiếu Tiên trầm giọng nói, ngươi không muốn lừa mình dối người, ngươi làm như thế, Diệp Tự nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tiến hành xa lánh Diệp Tiêu thế lực, thậm chí sẽ đối với Diệp Tiêu ra tay. Ma thần lời thề, hoàn toàn chính xác có thể ở mức độ rất lớn hạn chế Diệp Tự. Nhưng là đâu, bất cứ chuyện gì, trên bản chất đều là có lỗ thủng. Tỷ như, nếu như Diệp Tự tỏ vẻ ra là đối Diệp Tiêu bộ hạ cũ không thích, sẽ có hay không có người nghĩ biện pháp mạng lưới tội danh, tận tâm công kích, để cầu thượng vị. Đáp án là nhất định. Loại thời điểm này, hắn liền có thể thuận nước đẩy thuyền. Về phần Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc tôn giả, có hay không biện pháp tiến hành nhằm vào, đáp án cũng là có. Chỉ cần Diệp Tự chân chính cầm quyền, hắn liền có thể danh chính ngôn thuận đi làm rất nhiều chuyện. Thế nhưng là ai biết Diệp Tiêu còn có thể hay không tỉnh lại? Diệp Nghị hạ giọng, giận dữ hét, hắn đã choáng bao lâu? Nếu như thất bại lần này, hắn không có cách nào tỉnh lại, phải làm như thế nào? Cái này, chẳng lẽ lại hắn đại tông sư trăm năm tuổi thọ, vẫn như thế hao hết sạch? Ta lại hỏi ngươi, chẳng lẽ lại lần này sở hạ hai nước vốn trách, chúng ta để cái kia Liễu Nhi đi chủ trì đại cục sao? Diệp Nghị ánh mắt sáng ngời, ánh mắt bên trong tràn đầy quyết tuyệt. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, phản thụ loạn. Trời cố hữu đoạt có cho, có tường phúc trí người cũng mà không thụ, phản theo lấy đường. Diệp Tiêu tao ngộ thiên khiển, đã nói hắn trở nên sự tình, làm trái thiên ý nên gặp tiếp nạn này. Diệp Khiếu Thiên cũng không biết nên như thế nào phản bác việc này. Dù sao hiện tại tình huống này chính là như thế. Diệp Tiêu vẫn chưa tỉnh lại. Đại Càn đã bắt đầu ẩn ẩn xuất hiện một chút loạn tượng. Ta không đồng ý. Diệp Tiêu chính là ta Diệp gia ngàn năm không có chi hùng chủ. Hôm nay mặc dù tạm thời hôn mê, nhưng là sớm tối tất nhiên thanh tỉnh. Chúng ta cần cho hắn một chút thời gian. Diệp Khiếu Thiên cuối cùng vẫn lựa chọn ủng hộ Diệp Tiêu. Nhìn trước mắt Diệp Khiếu Thiên, Diệp Nghị khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Phải biết, hiện tại Diệp Tiêu dòng chính cao thủ, thế nhưng không ít, mà hắn thì sao, lại rất khó nói hoàn toàn trưởng khống hoàng thất tôn giả. Muốn ủng lập Diệp Tự là nhiếp chính vương. Diệp Khiếu Thiên ủng hộ, phi thường trọng yếu. Nhưng là rất rõ ràng, Diệp Khiếu Thiên đối Diệp Tiêu vẫn ôm càng thêm lâu dài chờ mong. Vậy thời gian này phải là bao lâu? Diệp Khiếu Thiên nhắm mắt lại, 3 năm. Trong vòng 3 năm, vô luận như thế nào, ta sẽ không đồng ý bất luận kẻ nào uy hiếp được Diệp Tiêu vị trí. 3 năm. Ngươi có biết hay không trong 3 năm, khả năng phát sinh nhiều ít sự tình. Nhất là hiện tại thế nhưng là cùng yêu tộc đại chiến thời điểm. Diệp Nghị cắn răng nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng cái kia Liễu Nhi, như thế tin tưởng Tô Minh Hiên. Nếu như ngươi ta thật có một người tại đại chiến bên trong bỏ mình, kia Liễu Nhi liền thật có tàn sát ta hoàng thất tôn giả của liếng. Bất kể như thế nào, Diệp Tự hắn họ Diệp. Ta tin tưởng không phải Liễu Nhi, mà là Diệp Kiêu. Diệp Khiếu Thiên lần nữa rơi xuống một tử. Ta tin tưởng hắn nhìn người ánh mắt. Chương 1553, yêu dị mê hoặc chương 1553, yêu dị mê hoặc bên trong đại điện. Diệp Nghị cùng Diệp Khiếu Thiên hai người đều dừng động tất lại. Hai người đối mặt. Rất rõ ràng, giữa bọn hắn nói chuyện có thể sẽ quyết định cán quốc tương lai đi hướng. Ánh mắt chớp động, Diệp Nghị âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cứ như vậy tin tưởng Diệp Kiêu. Diệp Khiếu Thiên thở dài một tiếng nói, tin tưởng Diệp Kiêu là một mặt, còn có một điểm. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Nghị nói ra, lão tổ ấn lý tới nói, ta là hậu bối, lẽ ra nghe ngài. Thế nhưng là ngài trong khoảng thời gian này, tay của ngài hoàn toàn chính xác rỗi có chút quá dài. Hiện tại ngài đã muốn nhúng tay triều đình chính vụ, muốn can thiệp hoàng quyền thay đổi. Người vượt qua. Cuối cùng bốn chữ, hắn không có chút nào che giấu thanh âm của mình. Trong âm thanh vang dội, tràn đầy giọng chất bất khí. Diệp Khiếu Thiên trầm giọng nói, trước đó Diệp Chân sự tình, ta có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao kết hợp tình huống lúc đó, coi như ngươi toàn lực xuất thủ, cũng chưa chắc có thể thay đổi tình huống như thế nào. Nhưng là bây giờ, ngươi tại vi phạm ta Diệp thị tổ huấn, ngươi tại xem hoàng quyền như không. Nếu là mở cái này đầu, về sau ta Diệp gia hoàng đế, không bằng trực tiếp từ tôn giả bên trong tuyển chính là. Dù sao tâm tình không tốt, liền có thể tùy ý thay đổi. Diệp Nghị sắc mặt có chút khó coi, bị người như vậy quá lớn, do mặt mũi hắn có chút không qua được. Nhưng là hết lần này tới lần khác, nhưng lại có chút kéo không xuống mặt, cuối cùng kiên trì, cắn răng nói ra, vậy cũng chưa chắc không thể. Ha 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 ha. Ngươi như thật muốn có ý tưởng như vậy, kia trước tiên cần phải hỏi qua trong tay của ta đao. Diệp Khiếu Thiên nghe vậy, đống nhiên đứng lên. Trong tay kim quang lóe lên, một thanh trường đao xuất hiện tại trong tay. Mũi đao chỉ hướng Diệp Nghị, âm thanh lạnh lùng nói, tổ tông vì sao định ra tôn giả không được tham gia vào chính sự? Cũng là bởi vì tổ tông biết, trị quốc không chỉ muốn man lực, nếu là cái này hoàng vị rơi vào trên tay ngươi, ta nhìn chưa hẳn có thể ứng phó bao lâu. Nếu là tả hữu đều là vương quốc, ta cũng muốn thủ hộ tổ tông quý cũ. Rất rõ ràng, Diệp Nghị câu này chưa chắc không thể, là thật chọc giận hắn. Hắn thấy, đây đã là lòng lang dạ thú. Lưỡi đao giết lạnh, Diệp Nghị rõ ràng cảm nhận được, trên thân Diệp Khiếu Thiên kia cố quyết tuyệt. Rất rõ ràng, hôm nay chính là một trận chiến, hắn cũng sẽ không khuất phục. Im lặng một lát, hắn ném tử nhận phụ. Ta thua. Về phần hoàng vị, liền theo ngươi lời nói, trong vòng 3 năm, bất vi sở động, về phần 3 năm về sau, vậy liền đến lúc đó lại nói. Dứt lời, hắn trực tiếp đứng dậy rời đi, không có chút nào bận tâm sau lưng kia xâm nhiên trường nào. Hắn biết, cây đao này chẳng không xuống. Sự thật cũng đúng là như thế, thẳng đến hắn rời đi đại điện, Diệp Khiếu Thiên cũng không có xuất thủ. Người trong thiên hạ, mọi loại đều là lợi. Danh lợi trận, quyền thế trận. Tràn đầy ô trọc không chịu nổi. Diệp Khiếu Thiên được chứng kiến quá đa tâm bên trong có không cam lòng, có ra bằng người. Ai? Đôi môi thở dài, trường đao trong tay của hắn biến mất. 3 năm sau. Thật quá dài, Tư Thiên Nhất, ngươi tốt nhất có thể đem Diệp Kiều cứu tỉnh, nếu không 3 năm này, không biết phải có bao nhiêu ít minh tranh ám đấu, cũng không biết phải có bao nhiêu ít gió tanh mưa máu. Sở quốc hoàng cung, sở đế dựa vào trên giường. Ánh mắt hơi có mê ly. Thái phi, ngươi nói, kia Diệp Kiều. Nếu quả thật xảy ra vấn đề, vậy bây giờ có phải hay không nên liên hợp Hạ quốc, đối cản quốc độc thủ? Bạch Nhược Nhược mỉm cười nói, vậy hạ muốn độc thủ. Nghĩ a, thật sự là quá muốn, ta mỗi giờ mỗi khắc, không muốn kia Diệp Kiều đi chết. Chỉ là, ta thật rất sợ, sợ yêu tộc thừa cơ tiến công. Rất rõ ràng, sở đế nội tâm là minh bạch chuyện này lợi hại. Thế nhưng là đâu, Bạch Nhược Nhược khỏe miệng có chút dơ lên. Ánh mắt chớp động, yêu dị quan mang từ trong mắt thẳng tắp bắn vào sở đế thể nội. Bạch Nhược Nhược tới gần hắn, thanh âm bên trong tràn đầy dụ hoặc. Vậy hạ, ta cảm thấy có thể thử một lần đâu, dù sao đây chính là cơ hội khó được, mà lại yêu tộc cũng không nhất định liền sẽ thừa cơ tiến công, không phải sao? Cho dù không có Hạ quốc, chỉ dựa vào ta sở quốc chi lực, chỉ cần không có Diệp Kiều, chúng ta cũng có thể thắng được tràng thắng lợi này. Nô gia thế nhưng là vô cùng tin tưởng bệ hạ năng lực của ngài đâu. Thanh âm tiến vào sở đế trong hai, hắn lại hoàn toàn không có phản ứng, ánh mắt chất phác. Đột nhiên, hắn run rẩy một chút, thần sắc khôi phục thanh minh, Bạch Nhược Nhược cũng khôi phục ôn nhu bộ dáng, giống như không có cái gì phát sinh. Mà sở đế lại đống nhiên đứng dậy, xoay người xuống giường giường, tựa hồ nghĩ tới điều gì để hắn hưng phấn sự tình, không ngừng đi qua đi lại. Diệp Yêu, Diệp Yêu, dưới mắt quả thực là diệt trừ cái họa lớn trong lòng này tốt đẹp thời cơ a, phải nghĩ biện pháp cùng cơ hoàng hy thương lượng một chút, nhất định phải diệt trừ hắn, diệt trừ hắn. Lúc này nội tâm của hắn bên trong đã tràn đầy kiên định. Đi truyền lệnh, chấm muốn cùng cơ hoàng hy gặp mặt, chấm muốn cùng nàng thương nghị đại sự. Mặt khác, truyền một đám hoàng thất tôn giả văn võ lên điện. Theo sở đế ra lệnh một tiếng, lập tức có người bắt đầu ra lệnh. Bạch Nhược Nhược che miệng cười khẽ, nàng ánh mắt bên trong lóe ra hưng phấn. Theo ở chung thời gian càng ngày càng dài, sở đế đối nàng bị hoặc đã hoàn toàn đánh mất năng lực chống cự. Đưa mắt nhìn sở đế rời đi mình tập cung, Bạch Nhược Nhược trong lòng càng thêm hưng phấn. Đánh đi, đánh đi, đánh ta yêu tộc trở thành thiên hạ này chi chủ, đưa ngươi cùng huyết mạch của ngươi toàn bộ giết chết. Còn có Diệp Yêu, bao quát cái kia Liễu Nhi, vạn Phật tử con lựa chọn đều phải chết, chết tử tế a. Nàng cuồng tiếu lên tiếng, thanh âm bên trong tràn đầy điên cuồng. Nghe nàng kia điên cuồng cười, cung nữ dọa đến thân thể lắc một cái. Nhưng vào lúc này, Bạch Nhược Nhược thanh âm truyền ra, tiến đến hồi hạ. Cung nữ cẩn thận từng ly từng tí đi vào trong đó, lại nghe đến một cố khó nói lên lời khí tức hôi thối, dương mắt đi xem, chỉ gặp mặt trước là một cái đen như mực vặn vẹo quái vật. Bạch Nhược Nhược tấm kia tinh xảo gương mặt thình lình ở trong đó hạch tâm nhất vị trí. Cung nữ không đợi hét lên, hắc vụ trong nháy mắt đem nó bao phủ. Một lát sau, hết thảy biến mất, Bạch Nhược Nhược lại xuất hiện, trên người nàng da thịt trở nên càng thêm chân mềm. Túi đầu nhìn xem mình hoàn mỹ dáng người, nàng hài lòng cười một tiếng. Nhân tộc a, thật sự là một cái lạnh lùng chủng tộc đâu, trong hoàng cung biến mất người, nhưng căn bản sẽ không có người hỏi đến. Đúng vậy a, ai sẽ đi quan tâm một cái cung nữ chết sống đâu? Biến mất cung nữ, nếu như mình chủ tử không đi hỏi thăm, thậm chí căn bản không có nhân chủ động đi sách. Tại kia vô thượng bình quang phía dưới, chôn giấu vô tận dơ bẩn cùng hung tàn, Sở Đế cũng không biết, cùng hắn ngày đêm làm bạn mỹ nhân, diện mục chân thật khủng bố cỡ nào. Hắn tại ngự thư phòng, trước mặt là một đám tôn giả, cùng Sở Quốc văn võ. Trâm quyết nghị, nếu như kia Diệp Tiêu từ đầu đến cuối không nhận thân, liền muốn liên hợp Hạ Quốc, hủy diệt Càn Quốc. Lời vừa nói ra, mọi người nhất thời kinh hãi. Bệ hạ không thể. Tể tướng Lưu Uyên cái thứ nhất nhảy ra ngoài, hắn trầm giọng nói, bệ hạ, tuyệt đối không thể lấy a. Bây giờ chính là nhân tộc ta cùng yêu tộc đại chiến thời điểm, nếu là lúc này cùng Càn Quốc khai chiến, một khi yêu tộc phát giác, tất nhiên tìm cơ hội tiến công. Đến lúc đó, Tam Quốc liên minh liền thật hủy diệt. Ta Sở Quốc cái thứ nhất liền có tai họa ngập đầu. Lưu Uyên là thật gấp, bởi vì hắn rất rõ ràng, liên minh một khi thật hủy diệt, Sở Quốc cùng Hạ Quốc tuyệt đối dẫn đầu không may. Chương 1554, đi một mình chương 1554, đi một mình ngự thư phòng bên trong, Sở Đế lạnh lùng nhìn trước mắt Lưu Uyên. Chẳng không phải đang cùng các ngươi thương lượng. Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm trọng. Không phải thương lượng. Tất cả mọi người là sứ sở. Phải biết, cho dù là hoàng đế, thế nhưng là tại loại đại sự này bên trên, cũng chưa chắc có thể một tay che trời. Một đám Sở Quốc tôn giả, cũng nhíu mày. Lưu Uyên lúc này, lại không quan tâm. Bệ hạ a, chuyện này, tuyệt đối không thể đi. Cùng yêu tộc chi chiến, rất là gian nan, kia Diệp Tiêu người, bản thân liền có cực lớn giá trị. Cũng là chống lại yêu tộc lực lượng chủ yếu. Tăng thêm Càn Quốc đông đảo tôn giả, lần này biểu hiện ra thực lực cường đại. Chúng ta không được ở thời điểm này tới trở mặt ta. Hắn nói chuyện cùng như pháo liên châu, hiển nhiên là thật gấp. Sợ Sở Đế đối Càn Quốc độc thủ. Sở Đế lại nhàn nhạt lắc đầu nói, Diệp Tiêu chính là ta Sở Quốc họa lớn trong lòng, bây giờ hắn hư hư thực thực xảy ra vấn đề, sứ thần nhiều lần tiến đến, cũng chưa thấy người, Càn Quốc rắn mất đầu, bên trong tất sinh loạn, chính là ta Sở Quốc cùng Hạ Quốc cơ hội trời cho. Mà lại kia Diệp tự, xuất thủ đánh lén Hạ Quốc tôn giả, nói không chừng chính là kia Diệp Tiêu thụ ý, như thế nào còn có thể cùng chi liên minh. Chớ ý, hiệu triệu thiên hạ tôn giả, cùng nhau xuất thủ, diệt trừ Diệp thị tôn giả. Diệt trừ những này phá hư nhân tộc liên minh Diệp thị hoàng tộc. Diệp thị tôn giả vừa chết, hoàng tộc đều diệt trừ, Càn Quốc tất nhiên không có sức chống cự, chúng ta cùng Hạ Quốc chia đều Càn Quốc chi địa, nhân tộc liên minh vẫn như cũ tồn tụ, một trận chiến nhất định. Ánh mắt mọi người chớp động, đều nghe rõ. Sở Đế đây là muốn thông qua liên hợp hai nước tôn giả, tăng thêm Diệp tự đánh lén tôn giả sự tình, lấy tên này nghĩa, trực tiếp tướng Diệp thị hoàng tộc tôn giả chém giết, mà không phải toàn diện khai chiến. Không thể không nói, nghe bảo, thật vẫn là rất có khả thi. Thế nhưng là Lưu Uyên vẫn như cũ phản đối. Vậy hạ không thể. Nhân tộc tôn giả số lượng chính là nhân tộc ta chiến lược chi mấu chốt, bây giờ kia Diệp thị hoàng tộc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, chỉ là kia Diệp Kiêu nắm giữ dòng chính tôn giả, ngay tại 10 người trở lên. Như thế nhân số tôn giả tử vong, đối nhân tộc ta mà nói, chính là tổn thất cực kỳ lớn a. Chỉ Chu Diệp thị, đám người còn lại đều không truy cứu. Chớ cũng không tin, mười mấy tên tôn giả liên thủ, những cái kia tôn giả thật nguyện ý vì Diệp Kiêu bọn người tử chiến. Chính là chỉ Chu sát Diệp thị tôn giả cùng Diệp Kiêu, đối nhân tộc ta cũng là cực lớn tổn thất. Vậy hạ không thể a. Lưu Liên quỳ xuống đất, điên cuồng dập đầu. Sở Đế bị hắn phản đối gấp, lập tức giận dữ nói, lẽ nào lại như vậy, chẳng lẽ lại thiếu hắn Diệp thị hoàng tộc, nhân tộc ta liền thật thất bại. Trâm tâm ý đã quyết, đừng muốn lại quên. Vậy hạ, thật không được a. Lưu Uyên thanh âm bên trong, thậm chí đều mang ra một tia giọng nghẹn nào. Vậy hạ, việc này chính là nguy hiểm cho nhân tộc chi đại sự, há có thể qua loa như vậy. Còn xin bệ hạ nghĩ lại, mà lại thiên hạ tôn giả, chưa chắc sẽ nghe lệnh làm việc a. Sở Đế có chút tâm phiền ý loạn. Hắn lúc này tư duy đã hoàn toàn tiến vào toàn cơ bắc hình thức. Chấm nhìn ngươi là giả nên hồ đồ rồi. Lưu Uyên, chấm hứa ngươi hồi hương dưỡng lão, bảo dưỡng tuổi thọ đi thôi. Một câu, Lưu Uyên ngốc trệ nguyên địa. Đám người cũng đều kinh ngạc. Phải biết, Lưu Uyên đi theo Sở Đế nhiều năm, xem như lão thần. Không nghĩ tới trực tiếp bởi vì chuyện này, bị Sở Đế hạ lệnh bãi quan. Đây chính là đương triều tể tướng a bệ hạ, không được a. Lưu Uyên vẫn nỉ non. Người tới, đem hắn cho ta kéo ra ngoài. Sở Đế ra lệnh một tiếng, lúc này liền có thị vệ tiến lên, tướng Lưu Uyên ngạnh sinh sinh kéo lấy, đi ra đại điện. Sở Đế hít sâu một hơi, nhìn về phía những người khác. Chấm hiện tại muốn, là các ngươi ngẫm lại, nên như thế nào ra tay mới có thể ổn thỏa nhất, nhanh chóng nhất giải quyết Diệp thị hoàng tộc. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lâm vào suy nghĩ. Phản đối, Lưu Uyên chính là vết xe đổ a thần coi là, lúc này không làm đối địch với Càn Quốc. Mọi người ở đây suy nghĩ ngăn miệng, lại là một thanh âm truyền ra. Đám người nghe vậy, đều là hít một hơi lãnh khí, đồng thời nhìn về phía người lên tiếng. Lưu Uyên vừa mới bị bãi quan, rõ ràng Sở Đế là quyết tâm nghĩ, cái này lại đứng ra một cái lăng đầu thanh. Đứng ra người, chính là Tào Thiên Lộc. Hắn thần sắc nghiêm trọng, từng bước một từ thần tử bên trong đi ra. Thần coi là, lúc này không nên cùng Càn Quốc khai chiến. Càn Quốc hoàng thất tôn giả, tạm thời không đề cập tới, nhưng nếu là Diệp Tiêu chết rồi, yêu tộc lần nữa quy mô tiến công, chính diện là địch, ai có thể chỉ huy? Sở Đế nhìn xem hắn, âm thanh lạnh lùng nói, kia chống ngược lại là muốn hỏi một chút, Diệp Tiêu bất tử, ngày khác Sở Càn khai chiến, tôn giả vì chiến, ai nhưng cùng chi tướng đối chỉ huy tôn giả? Khi đó có thể liên hợp Hạ Quốc, nhưng Diệp Tiêu hiện tại chết rồi, yêu tộc bức kích, chúng ta lại muốn đi cùng ai liên thủ? Tào Thiên Lộc vô cùng tỉnh táo, vừa chấm âm thanh nói ra, mà lại nếu là Hạ Quốc không cùng bệ hạ liên hợp, lại nên như thế nào? Bọn hắn nhất định sẽ cùng chấm liên hợp, bởi vì cho dù bọn hắn không liên hợp, chấm cũng quyết ý trực tiếp đối Càn Quốc hoàng thất tôn giả đầu thủ. Sở Đế không chút do dự nói, lần này nghị sự, Càn Quốc hoàng thất tôn giả cùng kia Diệp tự nhất định đến đây, chỉ cần Diệp Tiêu không tại, đã nói khả năng xuất hiện vấn đề, Càn Quốc rắn mất đầu, chúng ta thừa cơ tướng những cái kia hoàng thất tôn giả cùng Diệp tự chém giết. đến lúc đó Tôn giả mạnh nhập Càn Quốc hoàng cung, chiếm Diệp Kiêu bảo đỉnh, cũng có thể có người khác thông qua vật này chỉ huy chiến trận. Tào Thiên Lộc nhíu mày, bệ hạ, làm như thế phong hiểm quá lớn. Diệp Kiêu tinh thông thiên hạ võ kỹ, hắn chỉ huy đám người có thể đạt tới hiệu quả, người khác chỉ huy chưa hẳn có thể đạt tới. Ngậm miệng, Sở Đế Sâm Nhiên nói ra, Tào Thiên Lộc, ngươi cũng muốn bãi quan sao? Đối mặt Sở Đế uy hiếp, Tào Thiên Lộc im lặng. Một lát sau, hắn chậm rãi lui vào thần tử trong đội nhóm. Sở Đế ánh mắt nhìn về phía một đám Sở Quốc hoàng thất tôn giả, trên mặt gạt ra một cái tiêu dung. Chư vị tiền bối, lần này còn phải làm phiền chư vị, đến lúc đó còn phải ngài trở xuất thủ. Lần này tại kế hoạch của hắn bên trong, quan trọng nhất chính là mượn hỏi tội chi danh, trực tiếp tướng Diệp thị tôn giả một mẹ hốt gọn. Sở Quốc hoàng thất tôn giả liếc mắt nhìn nhau. Chúng ta duy bệ hạ chi mệnh là tử. Sở Đế tại vị nhiều năm, đối hoàng thất tôn giả lực khống chế vẫn là đầy đủ. Khách quan mà nói, những này tôn giả lựa chọn nghe theo mệnh lệnh của hắn. Chỉ là Sở Cảnh Viêm chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ, chúng ta nhất định phải tận khả năng tập kết nhân thủ, có chút giang hồ môn phái tôn giả có thể sử dụng người, cũng phải tận lực đi dùng. Lần này động thủ chính là liều mạng tiến hành. Một khi xuất thủ, tất nhiên tao ngộ cường đại phản vệ. Lực lượng tự nhiên càng mạnh càng tốt. Chư vị yên tâm, chấm sẽ tận lực để những môn phái kia phái ra tôn giả. Nói thì nói như thế, nhưng là Sở Đế rất rõ ràng, hắn có thể sử dụng người, kỳ thật cũng chính là vạn vật tự mấy cái tôn giả. Những người còn lại, hắn không dám tin, chuyện này nhất định tin tức không thể dò gì ra. Thoại âm rơi xuống, đột nhiên có người thái giám kinh hoàng hoảng chạy vào. Bệ hạ, không xong, Lưu tướng đập đầu chết tại trước cửa cung. Trước khi chết cắn nát ngón tay viết xuống nghĩ lại hai chữ. Sở Đế sắc mặt trong nháy mắt âm trầm, chậm rãi nói ra, đem nó thi thể đưa về trong nhà hậu táng. Trước cửa cung cọ rửa sạch sẽ. Chương 1555, đại nghĩa chương 1555, đại nghĩa chẳng ai ngờ rằng, cái này Lưu Uyên sẽ như thế dũng liệt. Quan tước bị đoạn, trực tiếp lấy cái chết vì gián. Cũng muốn thuyết phục Sở Đế quay đầu. Cả triều quan viên cũng thay đổi sắc mặt. Từng cái ánh mắt trầm thấp, không biết suy nghĩ cái gì. Thỉnh thoảng nhìn trộm đi xem Sở Đế. Nên nói như thế nào đâu? Bởi vì cái gọi là thọ tử hồ bi. Làm mở điện vi thần đám quan chức, mắt thấy một nước tể tướng lấy dạng này một cái phương thức chết đi, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tán đồng cảm giác, nhất là, đừng nhìn đám người không có cái gì đi nói, nhưng là trong lòng không đồng ý Sở Đế ý nghĩ. Cũng không chỉ một người. Dù sao dưới mắt, đám người càng suy nghĩ nhiều hơn, vẫn là đối kháng yêu tộc. Cho dù là Diệp tự tập sát tôn giả, tại mọi người xem ra, cũng bất quá là phạm vi nhỏ bên trong cá thể sự kiện. Không nói trước có phải thật vậy hay không, chính là thật, chỉ xử lý liên quan đến trong đó người, thì cũng thôi đi. Hoàn toàn không cần thiết tướng sự kiện ảnh hưởng quyết đại. Thậm chí nói, cho dù không xử lý Diệp tự, cũng không có khả năng nói thật đi xé bỏ nhân tộc đồng minh. Mà Sở Đế, thế mà trực tiếp liền muốn phá hủy nhân tộc đồng minh, đối Diệp Tiêu cùng Càn Quốc hoàng thất ra tay. Loại hành vi này, đã không chỉ là quốc gia phương diện sự kiện, thậm chí có thể lên thăng làm khả năng ảnh hưởng toàn bộ nhân tộc đi hướng sự kiện trọng đại. Sở Đế ánh mắt đảo qua đám người, trầm giọng nói, chư vị còn có hay không cái gì ý kiến hay, có thể tăng lên xác suất thành công, đều có thể tiếp thu ý kiến của chúng, nói ra. Chấm nhất định tiếp thu. Trong phòng một mảnh lặng im, không một người trả lời. Cái này khiến loại lặng im để Sở Đế có chút bực bội. Không người muốn nói chuyện sao? Thần có lời nói. Tái đi tóc bạc trắng lao giả đứng dậy, hắn lưng ngưỡng lên thẳng tắp, không có bất kỳ cái gì thi lễ, cũng không đợi Sở Đế trả lời, trực tiếp nghiêm nghị nói, thần coi là bệ hạ không nên có cùng Càn Quốc khai chiến chi ý nghĩ, cũng không nên đối kia Diệp Tiêu cùng Càn Quốc hoàng thất ra tay. Tha thứ thần nói thẳng, dưới mắt giết Diệp Tiêu, giết Càn Quốc tôn giả, tại nhân tộc vô ích, tại ta Sở Quốc vô ích, còn xin bệ hạ nghĩ lại. Ánh mắt của hắn sáng ngời, lúc này đứng ra, hiển nhiên đã làm tốt hẳn phải chết chi chuẩn bị. Có thể nói, Lưu Uyên chết, đốt lên những người này trong lòng hỏa diễm. Một số thời khắc chính là như vậy, chiếm cứ đại nghĩa giết người, có thể nhẹ nhõm chấn nhiếp một số người. Nhưng là đâu, một số thời khắc lại là chấn nhiếp không nổi, thậm chí có thể sẽ nên đón cường hãn hơn đối kháng. Lưu Uyên lúc chưa chết, những người này kỳ thật cũng không quá dám nói chuyện. Thế nhưng là dưới mắt, hắn lựa chọn lấy mệnh cả dán, đốt lên những quan viên này trong lòng nghiêm nghị đại nghĩa. Sở Đế cho tới nay, đương quản là tính toán Diệp Tiêu cũng tốt, trong âm thầm dùng chút thủ đoạn cũng được. Những quan viên này nhóm đều sẽ ủng hộ, vì cái gì? Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, loại trình độ kia đánh cờ là song phương đều có thể tiếp nhận. Trình độ nhất định tính toán cùng ma sát cũng là tất nhiên. Nhưng là loại này hoàn toàn bịt mặt, tướng nhân tộc vận mệnh đánh cược hành vi, tại dưới mắt mọi người nhìn lại là không đúng lúc, thậm chí là cực kỳ tự tư hành vi. Quân quân thần thần, tranh đấu lẫn nhau áp chế. Đây cũng là tuyệt đại bộ phận thần tử cùng hoàng đế trạng thái. Rất rõ ràng, đương Sở Đế áp chế chúng thần ý kiến lý do cũng không thể để mọi người tin phục thời điểm, bán ngược xuất hiện. Sở Đế hai mắt nhắm lại, nhìn trước mắt lão giả. Người này là Sở Quốc Lễ Bộ Thượng Thư. Lục Bộ Thượng Thư một trong, quyền cao chức trọng, mà hắn mở miệng vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Ở sau lưng hắn, nhao nhao có thần tử đứng ra. Thần tán thành, thần tán thành. Lúc này không nên cùng Càn Quốc triệt để là địch, tuyệt đối không thể khai chiến. Còn xin bệ hạ nghĩ lại. Một cái mạng, tựa như tại trong chảo dầu nhỏ xuống thanh thủy, trong nháy mắt để nguyên bản bình tĩnh triều đình nổ tung. Toàn bộ đứng ra bắt đầu phản đối. Sở Đế có chút hoảng hốt. Trên thực tế bất kỳ cái gì hoàng đế, ở thời điểm này đều sẽ lâm vào một lựa chọn khó khăn. Đó chính là nên làm cái gì. Khư khư cố chấp, vẫn là nghĩ lại mà động. Nếu như là trước đó Sở Đế, có lẽ thật sẽ do dự, sẽ lùi bước. Nhưng là lúc này Sở Đế, nội tâm đã hoàn toàn lâm vào ma trướng. Hắn giận dữ hét, các ngươi muốn tạo phản sao? Một tiếng giống to, cả sảnh đường đều tĩnh. Lập tức liền có người nghiêm nghị nói, chúng ta cũng không phải là tạo phản, mà là vì ta sợ quốc suy nghĩ. Yêu tộc bây giờ, có nhiều tại nhân tộc ta cảnh nội người, đại chiến bùng phát, nếu là bị yêu tộc biết được, sao lại ngồi nhìn cơ hội trời cho mà bất động? Như yêu tộc xuôi nam, ta sợ quốc đứng mũi chịu sào, chính là bệ hạ kế hoạch thuận lợi. Diệp Tiêu bị giết, Càn Quốc hoàng thất tôn giả bị diệt trừ. Thế nhưng là Diệp Tiêu thanh âm nhìn, chính là Càn Quốc chúng vọng sở quy chi quân vương. Tôn giả bái phục, vinh mã vì đó quên mình phục vụ mệnh, bách tính xem làm vạn thế minh quân. Hôm nay hắn mà chết, bộ đội sở thuộc tôn giả sẽ còn vì bệ hạ hiệu lực sao? Bộ đội sở thuộc binh mã sẽ vì ta sở quốc chống cự yêu tộc. Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc thần dân sẽ cam tâm cúi đầu. Căn bản không có khả năng giống bệ hạ lời nói, trong thời gian ngắn chỉnh hợp Càn Quốc. Đám quan chức lúc này ngược lại đều không thèm đếm xỉa, từng cái bật hết hỏa lực, bắt bỏ Sở Đế trong lúc nhất thời không phản bắt được. Lẽ nào lại như vậy? Các ngươi còn có nửa điểm thiên địa quân thần, dám cùng chấm nói như thế, không sợ chết hay không? Bệ hạ muốn giết cứ giết, vì nhân tộc đại kế, vì ta sở quốc an nguy mà tính, vì ta sở quốc vạn thế cơ nghiệp mà tính, bệ hạ chỗ sách sự tình, tuyệt đối không thể đi. Chấm ý đã quyết, người tới, tướng người này cho chấm ấn xuống đi. Nhưng có phải bởi hắn, đều có thể nguyên địa bất động. Bầu không khí ngưng trệ tới cực điểm, đại điện bên trong, hơn 10 vị chúng thần đều không nhúc nhích. Nhưng vào lúc này, sở quốc hoàng thất tôn giả bên trong, một lão giả thở dài một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, bệ hạ, theo ý ta, việc này còn phải bàn bạc kỹ hơn a. Chư vị đại thần cũng không nên lúc này liền trị tội, vẫn là cho sau lại nghĩ đi. Cái này khiến đã phát cùng Sở Đế, ánh mắt bên trong nháy mắt nhiều một chút thanh minh. Không phải nói hắn tránh thoát trong lòng mà trướng, mà là lão giả thực lực, để hắn không có cách nào không quan tâm. Hoàng thất tôn giả bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Sở Cảnh Viêm là đỉnh cấp tôn giả, đồng thời hoàn toàn ủng hộ Sở Đế, trước đó cũng là hắn đồng ý Sở Đế ý kiến. Thế nhưng là mắt thấy người phản đối càng ngày càng nhiều, mà lại có ít người từ trong lòng cũng chưa hẳn đã cảm thấy Sở Đế kế hoạch phù hợp. Lão giả chính là một cái trong số đó. Hắn thấy, kế hoạch này chấp hành cũng được, không chấp hành cũng không quan trọng. Thế nhưng là đâu, dưới mắt cả triều đại thần tất cả đều phản đối, nói cũng không phải không có lý ấn Sở Đế bộ này tư thế, sợ là không đợi đối Càn Quốc độc thủ, Sở Quốc nội bộ liền phải ra một chút nhiễu loạn. Lão tổ nói có lý. Sở Đế đối với hoàng thất tôn giả là không có cách nào như là đối đại những đại thần kia. Tạm thời tha các ngươi một mạng, nhưng là hôm nay chấm chi quyết ý, không thể sửa đổi, nếu có đối ngoại lộ ra người, Chu Cửu tổng, các ngươi vừa bạn rất tốt tốt suy nghĩ một phen, có gì kế sách đều có thể dâng lên. Sở Đế lạnh giọng nói. Đám người cũng tỉnh táo một chút, không có người lại mở miệng phản bác, nhưng là rõ ràng trên mặt đều là không cam lòng. Đám người tan đi, ra ngoài đại điện người đều sắc mặt tâm trầm, chỉ có một người đôi mắt bên trong lại lóe ra hưng phấn. Sở Chiêu, thân cư thái tử chi vị nhiều năm, hắn lần thứ nhất gặp Sở Đế cùng quần thần phát sinh kịch liệt như thế xung đột. Chương 1556, yêu phi chương 1556, yêu phi Sở Chiêu thật rất hưng phấn. Hắn nhưng thật ra là có chút nghĩ không thông, vì cái gì Sở Đế đột nhiên mãnh liệt như thế muốn đối Càn Quốc ra tay? Coi như Diệp Tiêu khả năng thân thể xuất hiện vấn đề, thế nhưng là vậy thì thế nào? Trước mắt đại địch cuối cùng vẫn là yêu tộc. Ở thời điểm này, yêu tộc bất diệt chính là treo tại nhân tộc trên đầu một thanh lợi kiếm. Loại thời điểm này nhân tộc nội bộ lên đại quy mô xung đột, cái này cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Sở Đế kế hoạch nghe vào có đạo lý, nhưng trên thực tế, theo Sở Chiêu, hoàn toàn không có đủ thực tế thao tác khả năng, hoặc là nói, quá mức lý tưởng hóa. Rất nhanh, tin tức cũng truyền đến Cơ Hoàng Hy trong tay. Nhìn xem Sở Quốc sứ thần đưa tới thư tín, Cơ Hoàng Hy mộng. Sở Đế là điên rồi phải không? Đường Hạ Trần Hữu Long cùng Hoàng Phủ Cực hai người đều là hiếu kỳ, không biết Sở Đế trong thư nói cái gì. Hắn nói, muốn liên hợp chấm, lấy Diệp Tự tập sát nhân tộc tôn giả làm danh nghĩa, cùng nhau thúc đẩy tôn giả đang vấn tội thời điểm, tập sát Càn Quốc hoàng thất tôn giả, tập sát sau khi thành công, trực tiếp đem người tập kích Càn Quốc quốc đô, tướng Diệp thị huyết mạch đều tru sát, chia đều Càn Quốc quốc thổ, cướp tới nhân hoàng đỉnh, trung ngự yêu tộc. Dưới đáy hai người đồng thời hít một hơi lãnh khí, liếc mắt nhìn nhau. Kế hoạch này, đơn giản quá gan to bằng trời. Trần Hữu Long trầm tư một lát, chậm rãi lắc đầu, không được, phong hiểm quá cao. Yêu tộc đâu? Yêu tộc làm sao bây giờ? Như thế làm, nhân tộc ta tôn giả lực lượng thật to hao tổn, vừa không có Diệp Kiêu chỉ huy một đám tôn giả, yêu tộc đột kích, vô cùng có khả năng xông phá nhân tộc phòng tuyến, đến lúc đó, ta Sở Hạ hai nước, đứng mũi chịu sào liền muốn gặp tai họa ngập đầu. Không thể như này. Hoàng Phủ Cực cũng là cẩn thận suy nghĩ một phen mở miệng nói, mà lại, đây là xây dựng ở kế hoạch thành công trên cơ sở, Diệp Kiêu người, cầm trong tay nhân hoàng đỉnh, có nhiều thần dị, nếu là mỗi lần xuất thủ, Diệp Kiêu cường hóa tôn giả, giết ra khỏi chúng đây, lại nên như thế nào? Dù sao chuyện này cũng không thể liên hệ quá nhiều người, nếu là tiết lộ phong thanh, đó chính là thất bại chi của mặt. Mà lại Diệp Tiêu từ nay về sau cũng sẽ không đi cùng bọn ta liên thủ. Trần Hữu Long cười lạnh nói, mà lại hắn nói dễ dàng, kia nhân hoàng đỉnh tới tay, đến cùng là cho hắn Sở Quốc vẫn là cho ta Hạ Quốc, chỉ sợ sẽ còn tái khởi phân tranh. Đến lúc đó, tranh đấu không ngớt, nói thế nào chống cự yêu tộc. Trần Hữu Long cùng Hoàng Phụ Cực đều không phải là tuổi trẻ mao đầu tiểu tử, cũng sẽ không nói bởi vì Sở Đế họa hai tầm bánh nướng, liền thật tin tưởng cái này cái gọi là kế hoạch khả thi. Chấp hành quá trình bên trong phong hiểm, không thể khống, đều hoàn toàn không đi cân nhắc. Hoàng Phủ Cực lắc đầu thở dài nói, bệ hạ, chuyện này quyết không thể như thế làm việc. Sở Đế lao ra hỏa này, sợ là đã dàn nên hồ đồ rồi, vậy hạ nên lập tức từ chối. Quyết không thể để hắn hành sự lỗ mãng. Cho dù là đối Càn Quốc đối Diệp Kiêu địch ý luôn luôn cực lớn Hoàng Phủ Cực, lúc này cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận kế hoạch này. Hắn thấy, loại này kế hoạch, một khi thúc đẩy, chính là tai nạn bắt đầu. Cơ Hoàng Hy nhìn Hoàng Phủ Cực một chút, đột nhiên cười nói, ta còn tưởng rằng Hoàng Phủ Ái Khanh sẽ cực lực thúc đẩy kế hoạch này đâu. Không nghĩ tới Ái Khanh thế mà cũng phản đối. Hoàng Phủ Cực lắc đầu nói, thần không thích Diệp Kiêu, bởi vì hắn là ta Hạ Quốc đại địch. Thế nhưng là cho dù thần muốn hắn chết, thế nhưng là kế hoạch này nhưng áp dụng tính quá thấp, một khi thi hành, biến số, hỗn loạn chung vào một chỗ, sẽ dẫn đến cục diện hoàn toàn mất khống chế. Cơ Hoàng Hy gật đầu nói, không sai, chúng ta liên hợp Sở Quốc, bất quá là vì cho Diệp Tiêu tạo áp lực, đả kích danh vọng, cũng không phải thật muốn cùng Càn Quốc một trận sinh tử. Cái này Sở Đế không biết cái nào gân dựng sai, thế mà nghĩ ra điên cuồng như vậy kế hoạch, chấm cái này cho hắn viết thư. Cự tuyệt việc này. Kỳ thật nhiều khi, người nội tâm bên trong đều sẽ có một ít điên cuồng ý nghĩ, mà lý trí tác dụng chính là vì ức chế loại này điên cuồng. Phân tích, nghiên phán, giảm bớt xúc động. Thông qua hiện thực khả thi, đi xác định là không muốn chấp hành kế hoạch. Đây là một cái thành thục thượng vị giả suy nghĩ hình thức. Thế nhưng là Sở Đế đã hoàn toàn đánh mất loại năng lực này. Hoàng cung chỗ sâu, hắn say mê tại nữ nhân ôn nhu hương bên trong. Ôm bạch được. Hắn nhẹ giọng nỉ non, những này bất trung bất hiếu ra hỏa, lại dám phản đối chấm, nếu không phải là lao tổ mở miệng ngăn cản, chấm nhất định phải đem bọn hắn đều giết. Bạch Nhược Nhược khí tức trên thân truyền vào mũi của hắn khang. Hắn cảm giác được vô cùng thỏa mãn. Bạch Nhược Nhược nhẹ giọng dựa sát ghé vào lỗ tai hắn, thấp giọng nói, "Vậy hạ, bọn hắn không hiểu ngươi, ta hiểu, ngươi là vì Sở Quốc, ngươi là vì thiên hạ. Bọn hắn những này tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa, sao có thể hiểu ngài hùng tâm tráng chí đâu?" Lời nói trầm thấp mà ôn nhu. Sở Đế trong nội tâm, càng là đối với ý nghĩ của mình vô cùng kiên định. Có thể thành công, chấm nhất định có thể thành công. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa Lan Ninh thanh âm truyền tới. "Bệ hạ, Hạ Quốc Cơ Hoàng Hy hồi âm." "Đưa vào." Sở Đế xoay người ngồi dậy, một thanh kéo qua chăn mền, tướng Bạch Nhược Nhược tiểu nộn thân thể che lại. Lan Ninh từ ngoài cửa tiến đến. Trong phòng một hương thơm kỳ lạ, xông vào hơi thở, để hắn trong nháy mắt có chút xúc động. Vận chuyển tu vi, cưỡng chế trong lòng hỏa diễm. Hắn đi vào Sở Đế trước mặt cúi đầu xuống, hai tay tướng thư tín dâng lên. "Bệ hạ, đây là Cơ Hoàng Hy hồi âm." Sở Đế đưa tay tiếp nhận thư tín, ngay tại hắn tiếp tin trong nháy mắt, Lan Ninh dư quang bên trong, tựa như thấy được một đầu đuôi cáo hoạt động. Ánh mắt của hắn nhịn không được nhìn sang, lại chỉ nhìn thấy một đầu tuyết trắng bắp đùi thon dài. Hắn tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, lại nghe thấy Sở Đế xâm nhiên thanh âm, "La thống lĩnh, ngươi đang nhìn cái gì?" Lan Ninh giật nảy cả mình, vội vàng cúi đầu Thần cái gì đều không thấy. Lúc này, vô luận như thế nào là không thể thừa nhận, chính là trong lòng Sở Đế không thích, thế nhưng là chỉ cần sự tình không lớn, Lan Ninh tin tưởng, Sở Đế cũng chỉ sẽ mở một mắt nhắm một mắt. Có thể ra hồ Lan Ninh dự liệu là, Sở Đế sau lưng Bạch Nhược Nhược, lại đột nhiên mở miệng, ngựa khí mềm mại nói, "Vậy hạ hắn đang nhìn thần thiết đuổi." Lời vừa nói ra, Lan Ninh trong lòng chấn động mãnh liệt. Phu phu một tiếng quỷ dạp xuống đất, "Thần không có a. Thần oan uổng, mong rằng bệ hạ thứ tội." Hắn là thật sợ hãi. Phải biết, đoạn thời gian gần nhất, Sở Đế đối Bạch Nhược Nhược cương triều, cả triều đều biết. Sở Đế nhìn xem quỷ dạp xuống đất Lan Ninh, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Nhưng là đâu, nói thật lên, nội tâm của hắn cũng rõ ràng, chuyện này không thể hoàn toàn trách hắn. Mà liền tại lúc này, Bạch Nhược Nhược thanh âm lần nữa truyền ra, bên trong tràn đầy bị quất. "Bệ hạ, hắn nói không thấy, đó chính là nói thần thiếp nói láo, nói thần thiếp vu ham hắn, còn khi quân. Như vậy tội danh, thần thiếp làm sao có thể tiếp nhận lên a?" Bạch Nhược Nhược để Lan Ninh như rớt vào hầm băng. Lời nói này nhưng quá lợi hại, hoàn toàn đem một kiện có thể lập lờ nước đôi, có thể lớn có thể nhỏ sự tình, hoàn toàn phóng đại. Quả nhiên, một giây sau, Sở Đế thanh âm điểm như nói, "Lan Ninh, ý của ngươi là Bạch Phi vu ham ngươi?" Lan Ninh ngạch thủ, mồ hôi đầm địa. Trong lúc nhất thời căn bản không biết đáp lại như thế nào. Chương 1557, khốc liệt chương 1557, khốc liệt bên trong đại điện, Lan Ninh cái chán mồ hôi tuôn ra. Hắn giờ này khắc này, nội tâm đã bối rối tới cực điểm. Bởi vì hắn phát hiện, mình dưới mắt là cái tử cục. Hoặc là thừa nhận liếc trộm Bạch Nhược Nhược, hoặc là nói đúng là nói Bạch Nhược Nhược nói láo. Tâm niệm cấp chuyển, Lan Ninh gấp giọng nói, "Vậy hạ, là thần sai, Bạch Phi quốc sắc thiên hương, mới có chút động tác, thần nhất thời chưa từng chú ý." Tâm thần hơi có rung chuyển, liền nhìn về phía Bạch Phi chỗ phương hướng, là thần sai. Cầu bệ hạ tha mạng. Hắn chỉ có thể lựa chọn thừa nhận tội ác. Quỳ rạp xuống đất, Lan Ninh dùng sức dập đầu. Chỉ cầu Sở Đế có thể khai ân. Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh, lúc này Lan Ninh biết, Sở Đế tất nhiên là đang tự hỏi, là đang do dự. Trên thực tế, cũng hoàn toàn chính xác không sai. Trừng phạt, là nhất định phải trừng phạt. Thế nhưng là, nên định vị dạng gì trừng phạt đâu. Nhưng là càng như vậy, Lan Ninh ngược lại nhẹ nhàng thở ra, điều này nói rõ Sở Đế không có muốn đem hắn xử tử chi tâm. Nếu không phải như thế, tất nhiên là trực tiếp hạ lệnh. Nhưng vào lúc này, Bạch Nhược Nhược thanh âm lần nữa truyền đến. "Ngươi đã thừa nhận mới nhìn lại ta. Vậy ngươi vừa mới đối bệ hạ nói không thấy, nhưng chính là khi quân nữa nha." Sở Đế sau lưng Bạch Nhược Nhược, dựa sát tại Sở Đế bà bay. Hai tay tuyết trắng non mịn, vờn quanh tại Sở Đế chỗ cổ, thổ khí như là nói, "Bệ hạ, cái này thần tử khi quân, thật đúng là quá ác liệt." Sở Đế ánh mắt lạnh thấu xương, sát ý lộ ra. Lan Ninh vạn vạn không nghĩ tới, mình thế mà bởi vì một ánh mắt, muốn mất đi tính mệnh. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy Sở Đế kia gần như ngưng thực sát ý. Người tới, tướng Lan Ninh kéo xuống, hủy bỏ tu vi, giải vào thiên lao chờ giám trạm. Bệ hạ, ngài vạn không thể như thế a. Thần đi theo bệ hạ nhiều năm, không có công lao, cũng có khổ lao a, còn xin bệ hạ khai ân. La Ninh bối rối kinh hô. Mà lúc này, cấm quân thống lĩnh đã dẫn người tiến vào. Hắn không dám phản kháng, bởi vì hắn biết, một khi phản kháng, có lẽ cả nhà lao tiểu tính mệnh đều muốn không có. Chỉ có cầu xin tha thứ. Đại đa số thời điểm, thần tử đối mặt loại tình huống này, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Khi quân a, làm sao cũng muốn chém đầu cả nhà a. Bạch Nhược Nhược quật khởi miệng, lộ ra vô cùng đáng yêu. Thế nhưng là loại này đáng yêu nói ra ngữ, lại làm cho Lan Ninh trố mắt muốn nức. Mà Sở Đế cũng chỉ là nhàn nhạt gật đầu nói, vậy liền chém đầu cả nhà đi. Lan Ninh hai mắt đỏ như máu, không thể tìm được, ngươi cái này yêu nữ, mê hoặc bệ hạ. Ngươi đáng chết a. Ngươi đáng chết. Bệ hạ, hắn mang ta. Rõ ràng là hắn nhìn lén trước đây, vẫn còn mang ta. Bạch Nhược Nhược lã chã chứ khóc. Sở Đế âm thanh lạnh lùng nói, và miệng 20. Miệng đầy răng lưu lại một biên, chấm liền trị tội ngươi. Cấm quân thống lĩnh đi tới Lan Ninh trước mặt, hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ truyền âm, La thống lĩnh, xin lỗi. Hắn bung lên bàn tay. Một bàn tay liền quả tới. 333. 20 bàn tay rơi xuống, Lan Ninh hai gò má sưng đỏ, lại là hoàn toàn nói không ra lời. Miệng đầy răng, cũng tận số chóc ra. Thân thiếp không thích hắn đôi mắt này, không bằng cũng khoét đi thôi, về phần hắn những cái kia gia quyến, vẫn là đừng giết, tỉnh có người nói ta ác độc. Bạch Nhược Nhược vui cười nói. Sở Đế âm thanh lạnh lùng nói, khoét hắn hai mắt. Nhìn lén chấm chi tần phi, ngươi cỡ nào đảm lượng. Còn dám khi quân vong thượng, chỉ cần chính ngươi một cái mạng, đã là Bạch Phi khai ân, nếu không dựa vào chấm, tất nhiên sẽ ngươi chém đầu cả nhà. Cấm quân thống lĩnh cắn răng, đột nhiên quay người, vì một chân trên đất, bệ hạ, La thống lĩnh chấp trưởng mật điệp ti nhiều năm, chính là ta sở quốc trọng thần, bởi vì cái gọi là sĩ có thể giết, không thể nhục, bệ hạ muốn giết cứ giết, nhưng há có thể lấy như thế nhục hình làm đủ. Còn xin bệ hạ khai ân. Sở Đế quát lên, Điền Chấn Sơn, ngươi muốn kháng chỉ sao? Cấm quân thống lĩnh Điền Chấn Sơn im lặng không nói, nhưng cũng không có động tác. Chấm mệnh ngươi, quét ra cặp mắt của hắn. Sở Đế thanh âm truyền ra. Điền Chấn Sơn gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn không rõ, Sở Đế vì sao đột nhiên như thế ngoan lệ. Mà lúc này, Lan Ninh lại thấp giọng nói, "Động thủ." Thanh âm hắn thấp chỉ có bên người người mới có thể nghe thấy. Điền Chấn Sơn biết, hắn là đang cùng chính mình nói. Đứng người lên. Điền Chấn Sơn rút ra bên hông truy thủ. Ngân quang xẹt qua, một tiếng rú thảm vang lên. Hai viên đấm máu ánh mắt xuất hiện tại trong tay. Bạch Nhược Nhược sắc mặt có chút tái nhợt, tựa hồ bị kinh sợ dọa, non mịn tay nhỏ, vô bộ ngực, thật là dọa người a. Bệ hạ, nô gia không nhìn nổi những này, nhanh để bọn hắn xuống dưới. Biểu hiện như thế, giống như mới đề nghị móc mắt người không phải nàng đồng dạng. Xuống dưới, đem nó giải vào thiên lao. Chờ giám trạm. Sở Đế ra lệnh, Điền Chấn Sơn áp lấy Lan Ninh rời đi. Thái giám lao đi vết máu, bị Sở Đế lùi. Trong điện lần nữa chỉ còn hai người. Sở Đế mở ra thư tín, khi nhìn thấy thư tín nội dung thời điểm, hắn trong nháy mắt nổi giận. Cơ Hoàng Hi, cái này nữ nhân đang chết, thế mà cự tuyệt chấm đề nghị. Không sao. Bạch Nhược Nhược cười nhạt nói, vậy hạ không cần quan tâm nàng có đồng ý hay không. Không đồng ý, chỉ bằng trong tay bệ hạ tuân giả, cũng có thể hoàn thành tập sát. Chúng ta nhất định có thể thành công. Lời của nàng, mang theo quỷ dị ba động. Rõ ràng không có bất kỳ cái gì yêu khí yêu lực, nhưng là hết lần này tới lần khác lại sâu sâu cắm vào trong lòng Sở Đế, khiến cho không cách nào kháng cự. Cầm thư, Sở Đế nhỉ nó nói, không được, chuyện này không thể để cho bách quan biết được, cũng không thể để những này hoàng thất tôn giả biết được, bằng không bọn hắn nhất định sẽ không đồng ý chấm làm việc này, chấm muốn nói cho bọn hắn biết, Cơ Hoàng Hy đồng ý liên thủ. Chỉ có dạng này, kế hoạch mới có thúc đẩy khả năng. Sở Đế muốn thúc đẩy chuyện này cũng không dễ dàng. Lưu Yên bỏ mình, đưa tới triều chính cực kỳ chấn động mạnh động. Đối với những này sở quốc cao tầng mà nói, bọn hắn hoàn toàn không thể tiếp nhận Sở Đế như thế vội đoán lô mãng quyết sách. Cho nên trong khoảng thời gian này, cơ hồ mỗi ngày triều hội tán đi, đều có người đi tìm Sở Đế gián ôn. Cũng có người không ngừng thượng thư, vì chính là để Sở Đế bỏ đi suy nghĩ. Thậm chí nói, một chút tôn giả cũng bởi vì những người này phản đối, trong nội tâm xuất hiện do dự. Tào Thiên Lộc phụ thượng, hắn nhìn trước mắt Vinh Bình Phi, cao mày nói, sao ngươi lại tới đây? Xảy ra chuyện. Lan Ninh bởi vì nhìn lén Bạch Phi, bị bệ hạ sai người đánh rất miệng đầy răng, lại quét đi hai mắt, đánh vào thiên lao. Vinh Bình Phi sắc mặt chính túc, nói ra câu nói này. Tào Thiên Lộc lập tức mở to hai mắt nhìn. Phải biết, Lan Ninh cùng hắn, gặp nhau vẫn là có không ít. Nhất là hắn bị giám thị đoạn thời gian kia, hai người xem như có chút giao tình. Mặc dù không nói bao sâu, nhưng là chỉnh thể đối Lan Ninh ấn tượng, cũng không tệ lắm. Hắn hồ đồ a, có thể nào như thế? Tào Thiên Lộc trong miệng hắn, không biết là nói Lan Ninh vẫn là Sở Đế. Vinh Bình Phi gặp hắn đau lòng nhức óc dáng vẻ, bất đắc dĩ thở dài nói, chuyện bây giờ đã ra khỏi, ván đã đóng thuyền, chính là đi tìm bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, Lan Ninh cũng đã phế đi. Làm võ giả, một đôi mắt bị quét ra, thực lực nhất định giảm bớt đi nhiều, cũng khẳng định không cách nào trong triều nhậm chức. Tào Thiên Lộc nhíu mày, bệ hạ gần nhất, tựa hồ có chút không bình thường, thủ đoạn này cũng quá khốc liệt một chút, hoàn toàn không có để lại lượn vòng chỗ trống. Lan Ninh dù sao cũng là trong triều trọng thần, có thể nào như thế làm việc? Trên thực tế, từ xưa đế vương làm việc, đối đãi nhân tài, chỉ cần không phải quá phận hành vi, thường thường đều sẽ lưu lại một chút cơ hội, sẽ không dễ dàng hủy bỏ tu vi, tàn phá thân thể. Tương lai nói không chừng còn sẽ có chỗ phân công. Mà Sở Đế đối đãi Lan Ninh, nói rõ có chút không hợp với lẽ thường. Chương 1558, vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Chương 1558, vật liệu chuẩn bị đầy đủ. Sở Đế tại vị thời gian rất dài, bản thân đâu, tại Sở Quốc nội bộ hy vọng cũng là cực cao. Nhưng là người, cũng không phải là một cái phi thường khốc liệt người. Từ có thể bỏ qua cho Tào Tiên Lộc một mạng, liền có thể nhìn ra. Một thân không nói cỡ nào nhân hậu, nhưng là đối với không có ý nghĩa bạo ngược, cũng không có hứng thú gì. Trong lịch sử nhìn, bạo ngược đế vương rất nhiều. Bởi vì một câu, tướng người giết chết đế vương, cũng không phải số ít. Vì cái gì nói gần vua như gần gọn, nguyên nhân ngay tại ở nơi này. Giết người, kỳ thật không phải rất nhiều người cân nhắc đế vương phải trang bạo ngược nguyên nhân. Trong mắt mọi người, vì cái gì giết người, thủ đoạn giết người, mới là một cái đế vương phải trang tàn bạo suy tính nhân tố. Tỷ như tại Tào Thiên Lộc cùng Minh Bình Phi trong mắt, Sở Đế thật nói giết Lan Ninh, có tính không tàn bạo. Nghiêm chỉnh mà nói, không tính. Đầu tiên, Lan Ninh nhìn Bạch Nhược Nhược, đừng quản bởi vì cái gì, chỉ cần bị Sở Đế trông thấy, kỳ thật chính là một loại phạm thượng. Huống chi đến tiếp sau còn có đối Sở Đế nói dối biện hộ. Những vật này, không coi là chuyện lớn, nhưng là thật nói đế vương dùng cái này truy trách, đó chính là thiên đại sự tình. Mà lại ai cũng nói không nên lời cái gì, nhưng là trực tiếp đem nó hai mắt quét ra, cái này ít nhiều có chút quá mức. Sở Đế cùng Bạch Nhược Nhược thậm chí lấy thế làm vui, liên để cho hai người có chút không thể tiếp nhận. Mà lại nói trở lại, Lan Ninh dù sao cũng là trong triều trọng thần, liền xem như có chút thất thố dựa theo lẽ thường tới nói, cũng không nên trực tiếp xử tử. Chính là có chút xử phạt, cũng không trở thành tàn xấu thân thể. Kể từ đó, Lan Ninh xem như triệt để phế đi. Mật điệp ti cái ngành này, mặc dù không nhận đám người chào đón, có thể đối Sở Đế mà nói, Lan Ninh là thực sự thân tín thần tử, liền rơi cái kết cục như thế, cũng không nhịn được để hai người có chút thổ tức. Tào Thiên Lộc thở dài nói, Lan Ninh người này à, chấp trưởng mật điệp ti nhiều năm, mặc dù có chút chán ghét, nhưng là còn tính là tuân theo pháp luật, ít có oan giả sai án, cứ như vậy phế đi, cũng thực đáng tiếc. Đúng vậy a. Bệ hạ gần nhất, tựa hồ có chút băng quá chặt, lưu tướng mấy ngày trước đây bị thôi, trực tiếp lấy cái chết bị gián, triều chính chấn động, bây giờ Lan Ninh lại lấy như vậy thảm liệt phương pháp bị giải vào đại lao, người ta gần nhất đều muốn cẩn thận một chút. Tào Thiên Lộc nhìn hắn một cái, ngươi đến chính là muốn nói với ta chuyện này. Đương nhiên, hôm đó ngươi mở miệng làm trái bệ hạ, ngày bình thường cũng coi như, gần nhất vẫn là không muốn làm như thế hành vi. Vinh Bình Phi cũng không che giấu mục đích của mình. Tào Thiên Lộc im lặng một lát. Một hồi cùng nhau ăn cơm đi. Tốt. Vinh Bình Phi lưu lại, đối với hai người tới nói, có quá nhiều chuyện cũ năm xưa, có thể đi hồi ức. Một chút xíu, dọn dọn. Mặc kệ là vui vẻ, không vui, đều là như thế. Bóng đêm thâm trầm, hai người đều đã say rượu, đỏ bừng cả khuôn mặt. Cái này ngôn ngữ cũng càng thêm lớn mật. Theo ta thấy, bệ hạ hiện tại chính là già nên hồ đồ rồi, không biết nhiều ít minh quân lên niên kỷ về sau, đều làm điều ngang ngược, chỉ sợ bệ hạ cũng không thể phòng ngừa. Tào Thiên Lộc thở hào hển khí thô nói. Vinh Bình Phi cười khổ, vậy thì có cái gì biện pháp, chẳng lẽ lại còn có thể thật tạo phản hay sao? Từ xưa đến nay, quân muốn thần chết, thần không thể không chết, đây cũng là chúng ta làm thần tử mệnh số. Ha ha, dựa vào tính tình của ta, nếu không phải là năm đó nghĩa phụ nhắc nhở, lão tử đã sớm phản. Tào Thiên Lộc cắn răng nói ra suy nghĩ trong lòng. Nhiều khi, hắn tại Sở Quốc trong triều đình là cực kỳ bất khuất, mà bên người có thể nói lời trong lòng người, càng là một cái đều không có. Vinh Bình Phi, đừng nhìn hai người ngày bình thường như có mâu thuẫn, nhưng là thật nói lên tín nhiệm, Tào Thiên Lộc đối tín nhiệm trình độ tuyệt đối viễn siêu Sở Quốc trong triều đình tất cả mọi người. Ha 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 ha, lão tử liền biết tiểu tử ngươi không có lòng tốt, thiệt thòi ta cha còn đem ngươi coi là Sở Quốc chi tương lai, quả nhiên là mắt bị mù. Tào Thiên Lộc thở hào hển khí thô, cắn răng nói, đúng vậy à, chính là loại này ân nghĩa, để cho ta tại Sở Quốc trên chiến xa buộc gắt đao, nghĩa phụ tái sinh tri ân, há có thể nhẹ phụ? Quân tốt huyết chiến chi tình, lại há có thể quên? Nhìn xem trong chén mát lạnh rượu, Tào Thiên Lộc cầm chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch, lên tiếng gào thét, thú gọi thanh âm vang vọng thiên địa. Vinh Bình Phi có thể nghe được, hắn cái này thét dài bên trong mang nhiều ít không cam lòng. Bắc Xương Thành, tinh không bản lý. Trong phòng, mấy chục con yêu vượn bị trói tại trên cây cột. Nam Cung Nguyện Uyển nắm trong tay Thiên Ma Châu, không ngừng lấy các loại ma thần chi lực rót vào những cái kia yêu vượn thể nội. Thông Thiên Ma Viên bắt được thất bại, liền cần có tương tự vật thay thế. Trên thực tế, đây cũng là không có biện pháp. Trời mới biết Viên Cửu ai bây giờ ở nơi nào. Chính là chân chính ma thần, cũng không có khả năng toàn trí toàn năng. Lần trước có người nói cho nàng, cũng bất quá là cái cả bẫy. Nam Cung Nguyện Uyển ăn một hố, cũng lớn một trí. Nàng phát hiện, cho dù là Thiên Ma Châu ma thần, cũng chưa chắc đều sẽ nghe theo nàng, thậm chí sẽ chủ động cho nàng đào hố. Theo ma thần chi lực rót vào, những cái kia yêu vượn bắt đầu xuất hiện đủ loại tình huống. Có không chịu nổi ma thần chi lực, trực tiếp bạo thành huyết vụ. Có đây này, thì là thân thể hư thối, tán loạn mà chết. Còn có hay không cái gì phản ứng? Lại đột nhiên hai mắt đỏ bừng, mất lý trí. Phàm thuộc thất bại phẩm, không bao lâu liền muốn chết đi. Theo từng tiếng du thảm từ trong phòng truyền ra, cổng chờ đám người cũng đều hai mặt nhìn nhau. Liêu Nhi thở dài một tiếng, cũng không biết Uyển Uyển cái này thí nghiệm có thể thành công hay không, nếu là không thành, cái này ma viên nên như thế nào thay thế, vẫn là cái vấn đề. Tư Thiên Nhất cũng là bất đắc dĩ cười khổ nói, chính là thành công, vật liệu có chút khác biệt, ta cũng không có nắm chắc có thể thôi động trận pháp thành công, nhưng là cũng chỉ có thể thử một lần. Vân cấp thất thiêm, diệu dụng vô tận, năm đó ta Thái Gia Gia, kỳ thật cũng nghĩ dùng phương pháp này vì ta chống cự thiên khiển chi lực, làm sao sức một mình, căn bản là không có cách thu thập nhiều như vậy yêu tộc huyết mạch cùng man tộc tộc duệ, chỉ có thể coi như thôi. Nhưng là phương pháp kia, ta lại là biết đến rất rõ ràng. So với cơ quan quốc gia, cá nhân lực lượng, nhiều khi đều là cực kỳ nhỏ bé. Nhắc lên Tư Mệnh, Tư Thiên Nhất ánh mắt bên trong có chút hoài niệm. kia là hắn người thân cận nhất. Đột nhiên, gian phòng bên trong chuyển đến Nam Cung Uyển Uyển mang theo ngạc nhiên tiếng hô hoán, xong rồi. Ha 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 ha. Lao nương xong rồi. Liêu Nhi bọn người vội vàng xông vào gian phòng. Chỉ gặp một đầu toàn thân đen nhánh bóng loáng, răng nanh nhận hiện ma viên, đứng ở Nam Cung Uyển Uyển trước người. To lớn khái cao hơn 2 mét, đầy mắt sợ hãi nhìn xem Nam Cung Uyển Uyển. Tùy ý Nam Cung Uyển Uyển kiểm tra mà không dám có bất kỳ phản kháng. Tại cái này ma viên trong mắt, nữ nhân trước mắt tuyệt đối là trên thế giới tồn tại khủng bố nhất. Mà lúc này, Liêu Nhi cũng chú ý tới bốn phía thi thể. Chết bộ dáng, đủ loại, nhưng là đều không ngoại lệ, đều là tử trạng thê thảm. Thậm chí khắp nơi đều là ngũ tạng lục phủ, còn có mùi hôi huyết tinh chi khí. Dù là Liễu Nhi đi theo Diệp Tiêu nhiều năm, cũng coi là thường thấy cảnh tượng hoành tráng, nhưng trong phòng cảnh tượng như thế này, cũng làm cho sắc mặt nàng trắng bệnh, có chút nôn mửa xúc động. Được rồi, vật liệu chuẩn bị đầy đủ, chuẩn bị thi pháp. Chương 1559, Mộng chương 1559, Mộng ban đêm. Trăng sáng treo cao, phồn tinh lấp loé. Hoàng cung nội bộ, Diệp Tiêu vị trí. Tất cả người không có phận sự, đều bị quét sạch. Mà trận pháp cũng đã bày ra. Đầu tiên chính là man tộc tộc duệ. Những người này bị tụ lại tại một mảnh đất trống bên trong, mà càng là các dạng yêu tộc máu tươi, nhao nhao bị lấy ra, thuật đã sớm khắc họa tốt trận pháp lỗ khảm, hội tụ thành tia nước nhỏ. Tại trận pháp vị trí hạch tâm, còn ra hiện một người, Diêu Thanh Thanh. Nàng quy một gối xuống trên mặt đất, thái dương vị trí không ngừng chảy ra hiện ra dòng máu vàng nóng nhàn nhạt, đồng dạng rót vào trận pháp bên trong. Diệp Tiêu bị đám người nhấc đến trung ương trận pháp, vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền. Tư Thiên Nhất Thân mang thiên sư bảo đứng bên người Diệp Tiêu, tướng toàn bộ người khu ra tại trận pháp bên ngoài. Mà cùng lúc đó, Diệp Tiêu bộ đội sở thuộc tôn giả toàn bộ tiến hành đề phòng. Theo Tư Thiên Nhất thôi động trận pháp, linh khí nồng nặc bắt đầu hướng trận pháp nội bộ hội tụ. Bên trên bầu trời sao trời cùng trận pháp chi điểm vị bắt đầu kêu gọi kết nối với nhau, có thể gây nên thiên địa dị tượng, có thể thấy được trận pháp này chi bất phàm. Nói thật, Tư Thiên Nhất trong lòng cũng không nắm chắc, cái này dù sao cũng là hắn lần thứ nhất thôi động môn này trận pháp, mà lại trong đó vật liệu còn có một số sai sót. Loại tình huống này dưới, có thể hay không thất bại. Ánh mắt của hắn lấp lóe, cực lực nhìn chằm chằm trận pháp ba động. Đột nhiên trong trận pháp truyền ra một trận nhỏ xíu năng lượng dị thường. Tư Thiên Nhất hai con ngươi tử quang lấp lóe, trong tay thôi động linh lực, đi theo ba động tiến hành điều chỉnh. Ngoài ý muốn, lúc nào cũng có thể xuất hiện. Trận pháp có thể thành công hay không, liền muốn nhìn chủ trì trận pháp người bản lãnh. Tư Thiên Nhất không dám có một tia chủ quan. Phải biết, nhiều như vậy trận pháp tài liệu thu thập, cho dù là nhất quốc chi lực, tại trong ngắn hạn gom góp đều là cực kỳ khó khăn. Nếu như bởi vì hắn thất bại, vậy hắn căn bản không thể tiếp nhận loại tình huống này. Cùng lúc đó, Diệp Tiêu một đám thần phi cũng đều ở một bên quan sát, từng cái mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương. Theo trận pháp ba động, rất nhanh liền xuất hiện to lớn linh lực ba động. Linh lực cực lớn luồng khí xoáy, đem toàn bộ trận pháp bao phủ lại. Tất cả mọi người khẩn trương ngừng thở. Cũng may, theo Tư Thiên Nhất không ngừng thông qua dòm thiên chi nhãn cảm giác ba động, điều chỉnh tự thân linh lực, trận pháp dần dần quy về bình ổn. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời, từng quả đối ứng sao trời, cùng tương ứng trận pháp địa vị, bắt đầu hô ứng. Tư Thiên Nhất một tiếng quát chói tai, thiên địa vạn vật đều có sao trời đối ứng. Ngàn yêu làm dẫn, sao trời lấp lóe. Thoại âm rơi xuống, một đám yêu tộc huyết khí trong nháy mắt bộc phát. Vô số yêu vật hư ảnh tại trong trận pháp hiện hiện gào thét. Cùng những yêu vật này đối ứng sao trời trong sao, đều tỏa hào quang rực rỡ. Mà theo Tư Thiên Nhất tay kết pháp quyết, dẫn động thiên địa tinh quang. Ngàn vạn tinh quang bắt đầu hội tụ hướng Diệp Tiêu vị trí chỗ ở hắn lại là một tiếng quát chói tai. Thương sinh tế tự, thiên địa quy nguyên. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, kia hơn ngàn man tộc tộc duệ trong nháy mắt nổ tung thành từng mảnh huyết vụ, tuôn hướng những cái kia yêu vật hư ảnh. Trên bầu trời, minh nguyệt trong nháy mắt huyết hồng, một đạo ánh trăng thẳng tắp bắn về phía nằm tại trung ương trận pháp Diệp Tiêu. Xong rồi, Tư Thiên Nhất trong lòng cũng hỉ, ánh trăng này chính là dẫn động thiên địa vĩ lực, chẳng những có thể lấy chống cự thiên khiển, còn có thể chữa trị thần hồn cùng lục thể thương thế. Mà liền tại lúc này, một cỗ trong cõi u minh vô cùng lực lượng quen thuộc trong nháy mắt giáng lâm tại trên thân thể của hắn. Tư Thiên Nhất nghiêm sắc mặt, cỗ lực lượng này hắn quá quen thuộc. Thiên khiển chi lực, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tại trị liệu Diệp Tiêu đồng thời, thế mà lại có thiên khiển chi lực phản hồi ở trên người hắn. Trong nháy mắt này, một cố khó nói lên lời sợ hãi từ trong mắt Tư Thiên Nhất dâng lên. Khu khu cụ, thời gian phảng phất về tới đã từng. Thiên Nhất a, rời giường. Tư Thiên Nhất sững sờ, hắn đứng dậy nhìn quanh, lại phát hiện mình chẳng biết lúc nào về tới đã từng nhà. Huyễn cảnh, Tư Thiên Nhất trong đôi mắt hiện lên một tia hoài niệm, hắn đã nghe được kia tiếng bước chân quen thuộc. Quả nhiên, cửa phòng đẩy ra, Tư Mệnh xuất hiện ở cổng, vẻ mặt tươi cười. Thiên Nhất a, mau mau theo ra ra đi phun ra nuốt vào thiên địa, như vậy thân thể của ngươi còn có thể tốt một điểm. Tư Thiên Nhất thở dài một tiếng, trong mắt lóe lên hoài niệm. Với hắn mà nói, đây là rất xa xưa ký ức. Khi đó hắn đặc biệt chán ghét sáng sớm, đặc biệt chán ghét đi cái gọi là phun ra nuốt vào thiên địa, bởi vì hắn thấy đó bất quá là lại bình thường thô thiển một bộ hô hấp pháp môn, hiệu quả cũng vẹn vẹn có chút ít còn hơn không, bởi vì hắn thân thể không ủng hộ hắn đi tu luyện quá cao thâm độ vật. Chỉ là hiện tại nhìn xem tấm kia khuôn mặt quen thuộc, Tư Thiên Nhất ngược lại có chút vui vẻ, thậm chí hốc mắt đều có chút ướt át. Không có kháng cự, ngoan ngoãn đứng dậy. Chỉ là trên thân thể, kia quen thuộc vừa xa lạ cảm giác suy yếu, để hắn lên có chút phí sức. Nhìn xem mình kia mảnh khảnh cánh tay, hắn kịp phản ứng, mình bây giờ gặp lấy thiên khiển chi lực. Cô này yếu đuối thân thể, loại này hư nhược cảm giác, lúc nào cũng có thể mất đi tính mạng cảm giác suy yếu. Đương theo hắn rất nhiều tuyến nguyện. Đứng tại đỉnh núi, Thư Thiên nhất thở hổn hển, hai tay vịn đầu gối, từng ngụm thở hổn hển. Loại kia sinh mệnh lúc nào cũng có thể kết thúc cảm giác, lại trở về. Ngẩng đầu, mới lên mặt trời, hỏa hồng tiểu diễm. Một bên Tư Mệnh ánh mắt lo lắng bên trong mang theo một chút không đành lòng. Đến, đi theo Thái gia gia hô hấp hô hút hô hô lại hút cỡ nào quen thuộc chẳng cảnh. Phản phất đã bị chôn sâu ở ký ức chỗ sâu nhất. Thân thể cường kiện về sau, hắn bảo triều làm quan, mỹ nhân làm bạn, tu vi gia thân, sớm đã không có phần này dãy rủa, gian nan, suy yếu. Mà lúc này giờ phút này, cho dù là đơn giản hô hấp, đối với hắn mà nói, đều là thống khổ tra tấn. Một chút xíu, dọn dọn, hồi ức sôi trào mãnh liệt. Được rồi, kết thúc. Ngươi hôm nay biểu hiện rất tốt. Tư Mệnh từ đáy lòng tán dương. Ra ra, ta làm giấc mộng. Tư Thiên nhất mỉm cười mở miệng. Cái gì mộng? Ta mơ tới thân thể của ta tốt, cưới một người đại học sĩ tôn nữ, sinh một cái xinh đẹp nữ nhi. Tư Thiên nhất tự thuật mình mộng. Chăm chú cùng trước mắt lao ra hỏa, nói cuộc sống của hắn. Chỉ nói là nói, hắn nước mắt lại rơi xuống dưới. Vì cái gì khóc? Bởi vì khi đó, không có ngài. Tư Thiên nhất đầu, rất thấp. Tư Mệnh lại nhìn phía thương khung. Ha 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 ha. Đó cũng không trọng yếu. Không trọng yếu sao? Đối Tư Thiên nhất tới nói, rất trọng yếu. Trước mắt hết thảy, trong mơ hồ tiêu tán. Hắn đã cảm nhận được thiên khiển chi lực vừa mới nhập thể. Hắn thân thể không khỏi lắc một cái. Trận pháp cũng theo đó xuất hiện ba động. Tư Thiên nhất rất rõ ràng, tiếp tục thôi động trận pháp, thiên khiển chi lực tất nhiên rót vào thể nội. Mà hắn, thậm chí nói con cháu của hắn, cũng có thể lại đi tiếp nhận loại kia trong cõi u minh lực lượng. Loại kia không cách nào nói rõ suy yếu. Loại kia sắp gặp tử vong bóng ma, sẽ chết dây dưa đến cùng vòng quanh hắn, như là giỏi trong xương. Tư Mệnh hết thảy cố gắng, và hôm nay cũng có thể quy về hư vô. Hắn tất cả sinh mệnh mỹ hảo, có lẽ trong vòng một đêm sẽ hóa thành một nước. Dừng lại trận pháp, hết thảy sẽ là tốt. Chương 1560, lựa chọn chương 1560, lựa chọn trốn hỗn độn, hết thảy hình tượng đều tại Diệp Tiêu trước mặt hiện hiện. Thậm chí bao gồm Tư Thiên nhất huyễn cảnh. Thiên đạo hóa thân mỉm cười, nhìn xem giữa sân khôi phục ý thức Tư Thiên nhất. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ còn kiên trì a? Thiên khiển chi lực, hẳn là hắn sợ nhất đồ vật a. Đại quy mô như vậy thiên khiển chi lực nhập thể, hắn thậm chí lại so với trước đó càng thêm thế thảm. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ còn vì ngươi chữa thương. Thật sự là anh tuấn đến cực điểm nam nhân a. A. Thiên đạo hóa thân hoàn toàn không nghĩ tới, Diệp Yêu lại nói lên một câu nói như vậy. Ngươi đang nói cái gì? Ta nói ta à, thật sự là anh tuấn đến cực điểm. Diệp Tiêu nhìn xem hình tượng bên trong nằm tại Tư Thiên nhất bên người mình, cười nói, ngươi có hay không cảm thấy, thiên hạ này không có so chấm càng anh tuấn người. Thiên đạo hóa thân bị Diệp Tiêu hoàn toàn làm ngộng. Cuối cùng cắn răng gạt ra một câu, không biết xấu hổ. Ha 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 ha. Chấm thật sự là đến thiên địa chi tạo hóa, trước kia làm sao không có cảm giác đến đâu. Nhìn như vậy quá khứ, thực sự là chậc chậc chậc. Diệp Tiêu một bên lưu lưỡi, còn một bên lắc đầu, giống như hoàn toàn đắm chìm trong dung mạo của mình bên trong. Thiên đạo hóa thân gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tiêu. Thế nào, ngươi là không dám trả lời vấn đề của ta? Ha 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 ha. Diệp Tiêu cười to lắc đầu, Tư Mệnh mới câu nói kia rất tốt, cái kia vốn là không trọng yếu. Diệp Tiêu nhìn xem hình tượng bên trong Tư Thiên nhất, nói khẽ, mỗi người đều có lựa chọn của mình. Trung quân ái quốc, nói thật dễ nghe. Có lẽ mỗi cái hoàng đế đều hy vọng mình thuộc hạ trung thành tuyệt đối, nhưng là ta không cảm thấy đây là nhất định phải hoàn thành. Người a, coi trọng nhất, trung quy là mình. Hắn thật vất vả thoát khỏi ác mộng, không cần thiết vì ta lại đi tiếp nhận, không phải sao? Diệp Tiêu mặt lộ vẻ trào phúng, ngươi cảm thấy, ngươi dùng loại thủ đoạn này, đi cho hắn uy hiếp, để hắn dừng lại trận pháp, liền có thể đánh cho ta kích. Vậy ngươi liền sai. Nếu như trẫm thật hy vọng thiên hạ mỗi người đều nguyện ý vì ta đi chết, nguyên lai tưởng rằng ta đi tổn thương ích lợi của mình, vậy ta mới là ngu xuẩn nhất. Vô luận hắn làm ra dạng gì lựa chọn, ta đều sẽ vui vẻ tiếp nhận. Cho nên a, đối ta như nói, kết quả này cũng không trọng yếu. Còn không bằng hảo hảo thưởng thức một chút chấm dung nhan, dù sao loại này góc độ, chấm bình thường cũng là không có cơ hội nhìn. Nghe được Diệp Tiêu, Thiên đạo hóa thân lâm vào trầm mặc. Bởi vì hắn có thể cảm giác được, Diệp Tiêu lời ấy, chân thành vô cùng, tuyệt không phải là bản thân an ủi. Hắn vốn chính là loại ý nghĩ này. Người a, thật rất đáng gờm. Thiên đạo hóa thân từ đáy lòng thở dài. Nói khẽ, kỳ thật trước lúc này, ta rất xem trọng ngươi, cảm thấy ngươi có lẽ có thể trở thành nơi đây mạnh nhất. Thậm chí nói, ta cho rằng ngươi là có thể nhất thống thiên hạ, thành tựu vạn thế bất hủ chi cơ nghiệp. Chỉ tiếc, ngươi tại cá nhân thực lực truy cầu bên trên, vượt biên giới. Ha ha ha. Nếu là tu luyện còn muốn có giới hạn, vậy cái này tu luyện còn có ý nghĩa gì? Diệp Tiêu nhìn xem hình tượng bên trong, Tư Thiên nhất thần sắc dần dần kiên định, nói khẽ, ta sớm muộn cũng sẽ thanh tỉnh, cũng sớm muộn cũng có một ngày, tự mình nhìn xem ngươi cái này thiên đạo là cái gì chất lượng. Thiên đạo hóa thân sắc mặt trở nên có chút khó coi, bởi vì hình tượng bên trong Tư Thiên nhất không có dừng tay. Hắn lựa chọn tiếp tục. Trận pháp vẫn còn tiếp tục. Không có ai biết hắn đến cùng đang chịu đựng cái gì. Kia huyền ảo kinh khủng thiên khiển chi lực nhập thể, đối Tư Thiên nhất mà nói, chính là lớn nhất kinh khủng. Hắn quá quen thuộc cố lực lượng này, hắn cũng quá minh bạch cố lực lượng này nhập thể đại biểu cho cái gì, nhưng là hắn vẫn như cũ lựa chọn tiếp tục. Thân thể của hắn đang run rẩy. Thật xin lỗi, Nhu Nhi, nhưng là thiên hạ này, có lẽ có thể không có ta, quyết không thể không có bệ hạ. Có lẽ đây chính là ta Tư gia mệnh. Thiên khiển chi lực nhập thể, hắn có thể cảm nhận được tự thân sinh mệnh chi lực tại một chút xíu tiêu tán. Loại kia cảm giác suy yếu lần nữa về tới thân thể của hắn bên trong. Hắn vẫn tại chủ trì trận pháp vận hành. Huyết sắc ánh trăng bao phủ tại Diệp Tiêu trên thân thể. Thời gian càng ngày càng dài. Bệ hạ còn không thanh tỉnh. Vì cái gì? Bệ hạ còn không thanh tỉnh. Theo thể nội thiên khiển chi lực càng ngày càng nhiều, tư thiên nhất càng ngày càng tuyệt vọng. Mỗi nhiều một tia thiên khiển chi lực đối với hắn tạo thành tổn thương đều là cực kỳ nghiêm trọng. Hắn thậm chí cảm giác được, hắn ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Cái kia có thể thấy rõ hết thảy con mắt tại thiên khiển chi lực bên trong dần dần bắt đầu bao phủ lên vẻ lo lắng. Cùng lúc đó, ở một bên quan sát trận pháp vận hành, Liễu Nhi cũng chú ý tới tư thiên nhất trong hai con người lấp lóe ánh sáng màu tím, theo thời gian trôi qua mà tiêu tán. Tùy theo mà đến là một loại sương mù mông lung khói trướng. Ánh mắt của hắn thế nào? Liễu Nhi mở miệng nói ra. Tại Liễu Nhi bên người, Diệp Khiếu Thiên trầm giọng nói, có thể là chủ trì trận pháp hao tổn quá lớn. Đối với người bình thường, chưa có tiếp xúc qua kia cỗ huyền ảo vô cùng lực lượng, thậm chí nói bọn hắn căn bản cũng không lý giải tư thiên nhất tại kinh lịch cái gì. Mà vào lúc này, tư thiên nhất lại bị thời khắc sinh tử đại khủng bố bao phủ, bởi vì hắn đã cảm giác được, tiếp tục hắn sẽ chết, là thật thật sẽ chết. Cái này đã không riêng gì tiếp nhận thiên khiển chi lực quan hệ, mà là sẽ mất đi tính mạng. Và anh, trận pháp tán đi, hết thảy quang mang tiêu tán. Tư thiên nhất ngã trên mặt đất, hắn dùng sức mở to hai mắt đi xem Diệp Kiêu phản ứng. Thế nhưng là trên giường Diệp Kiêu từ đầu đến cuối không có một tơ một hào động tác. Ý thức của hắn càng ngày càng nặng nề, trong mắt hắc ám cũng càng ngày càng mãnh liệt. Hai mắt lật một cái, hôn mê đi. Mà cùng lúc đó, đám người cùng nhau xông lên trước. Hà Quyên cái thứ nhất đưa tay dò xét ở trên người Diệp Kiêu. Một lát sau, hắn lắc đầu nói, vậy hạ thần hồn tương thế khép lại chín thành, nhưng là còn thiếu một chút. Còn thiếu một chút, trong mọi người tâm đều có chút thất vọng. Tư Thiên Sư có chút không đúng, hắn làm sao thổ huyết? Đột nhiên, một tiếng kinh hô, đám người nhìn sang, phát hiện Tư Thiên Nhất trong ngực thành liêm, miệng phun máu đen. Liêu Nhi sắc mặt trong nháy mắt âm trầm. Diệp Tiêu không cứu được tỉnh, mà Tư Thiên Nhất cũng rõ ràng xảy ra vấn đề. Giống như từ khi Diệp Tiêu hôn mê, mọi chuyện đều sẽ không thuận. Mọi chuyện cần thiết, tựa hồ mãi mãi cũng là kết quả xấu nhất. Vậy hạ, ngươi đến cùng lúc nào có thể thanh tỉnh a? Hoàng cung chỗ sâu, đám người cùng nhau nhìn xem Diệp Tiêu, trên mặt đều hiện lên ra vẻ bất đắc dĩ. Mà đổi thành bên ngoài một bên, Tư Thiên Nhất nhưng cũng bị cho ăn hạ đan dược. Sắp trời dần sáng, Tư Thiên Nhất từ trong hôn mê trong nháy mắt thanh tỉnh. Vậy hạ đâu? Vậy hạ như thế nào? Vậy hạ nhưng thanh tỉnh. Hắn mở hai mắt ra, câu nói đầu tiên chính là tại hỏi thăm chúng quanh. Chỉ là lúc này, đứng ở một bên Liễu Nhi lại phát hiện hắn hai mắt trống rỗng, không còn có trước đó thần thái. Thiên Nhất, bệ hạ không có việc gì, mặc dù không có tỉnh, nhưng là thương thế khôi phục hơn chín thành, ngươi trận pháp này vẫn hữu dụng. Lời vừa nói ra, Tư Thiên Nhất lại cúi đầu xuống, lâm vào nỉ non, đều tại ta. Nếu như không phải ta cuối cùng bung ra trận pháp, bệ hạ nhất định có thể tỉnh lại. Chương 1561, lý giải chương 1561, lý giải nhiều khi người đều sẽ hối hận, bởi vì tại quyết đoán thời điểm, khả năng làm ra quyết đoán cuối cùng không có đạt được kết quả vừa lòng. Kết quả không hài lòng, thường thường liền mang ý nghĩa thất bại. Đối với phần lớn người tới nói, đều là cái dạng này. Tư Thiên Nhất cũng không ngoại lệ. Khi biết được Diệp Kiêu không có thanh tỉnh về sau, nội tâm của hắn tràn đầy tự trách. Hắn thấy, nếu như hắn kiên trì một chút nữa, nếu như hắn lại nhiều gánh chịu một chút tiên khiển chi lực, nói không chừng Diệp Kiêu hiện tại đã thanh tỉnh. Trước mắt tràn đầy hắc ám, thân thể ẩn ẩn làm đau, thậm chí hô hấp ở giữa đều có thể rõ ràng cảm nhận được thể nội đau đớn. Quen thuộc cảm giác suy yếu, quen thuộc vô trợ cảm, tất cả đều về tới cỗ thân thể này bên trong. Nhất làm cho hắn không thể tiếp nhận chính là, cho dù làm được tình trạng này, thế nhưng là vẫn như cũ thất bại. Nhìn xem Tư Thiên Nhất tự trách dáng vẻ, Liễu Nhi tràn đầy bất đắc dĩ. Ngươi làm đã rất tuyệt, ta tin tưởng bệ hạ nhất định có thể tỉnh táo lại. Đứng tại Liễu Nhi lập trường, lần này kết quả mặc dù không có đạt tới mong muốn, nhưng cũng là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Dù sao Diệp Tiêu thần hồn thương thế đã trên phạm vi lớn chuyển biến tốt đẹp, về sau lại tiếp tục nghĩ biện pháp chính là chuyện thế gian, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Nàng sẽ không nói bởi vì chuyện này liên quan đến Diệp Tiêu liền nhất định phải nóng lòng cầu thành. Con mắt của ngươi không có sao chứ? Liêu Nhi lo lắng hỏi. Nàng nhạy cảm phát hiện Tư Thiên Nhất biến hóa. Tư Thiên Nhất trầm mặc một lát, thần sắc an nhiên, chậm rãi nói ra, đã nhìn không thấy. Cái gì? Liêu Nhi giật nảy cả mình. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, Tư Thiên Nhất vì chủ trì trận pháp thế mà bỏ ra thảm như vậy đau đại giới. Có khả năng hay không trị liệu tốt? Tư Thiên Nhất lắc đầu. Hắn rất rõ, cái này thiên khiển chi lực khủng bố cỡ nào. Trong lịch sử, nhiều ít thăm dò thiên cơ người đều bị thiên khiển chi lực chiếm hai mắt. Thấy tình cảnh này, Liêu Nhi im lặng một lát, nhẹ giọng trấn an nói, ngươi không cần lo lắng, ta cùng bệ hạ nhất định sẽ nghĩ biện pháp trị liệu ngươi. Việc này chớ có nóng nổi, về nhà trước hảo hảo điều dưỡng thân thể. Nàng nhìn ra Tư Thiên Nhất tình trạng cơ thể cũng không tốt lắm, chỉ là cũng không có khả năng đem nó ở lại trong cung, liền sai người đem nó đưa ra. Tư Thiên Nhất phụ thượng, hắn bị cung trong thị vệ dơ lên vào đại viện. Phu quân, ngươi thế nào? Dương Nhu nhìn thấy Tư Thiên Nhất, lúc này giật nảy cả mình. Hiện tại Tư Thiên Nhất khuôn mặt bên trên không có thần thái, hai mắt trống rỗng, sắc mặt tái nhợt như tuyết, loại kia yếu đuối cảm giác hết sức rõ ràng, thậm chí còn không bằng nàng lần thứ nhất nhìn thấy Tư Thiên Nhất thời điểm. Thời điểm đó Tư Thiên Nhất tối thiểu nhất có thể chạy có thể nhảy, mà bây giờ Tư Thiên Nhất liền cho người ta một loại tựa như làn nến tàn trong gió cảm giác. sinh mệnh chi hỏa phảng phất lúc nào cũng có thể dập tắt. Cho đến bị nhấc vào gian phòng của mình, Tư Thiên Nhất đều ở vào một loại nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái. Dương Nhu mấy lần kêu gọi, ý thức mới thanh tỉnh một chút. "Thật xin lỗi, Nhu Nhi." Tư Thiên Nhất mặt mũi tràn đầy áy náy. "Ngươi đến cùng thế nào? Vì sao lại biến thành cái dạng này?" Đối mặt Dương Nhu hỏi thăm, Tư Thiên Nhất trống rông trong mắt, hình như có hồi ức. "Ta không có tuyển. Tất cả mọi người kỳ vọng, tất cả mọi người cố gắng đều ở nơi đó, ta không có khả năng dừng tay." "Bệ hạ, cho tới nay, đối ta vô cùng tốt, ta cũng không có khả năng dừng tay. Đại càn cần bệ hạ, thiên hạ cũng cần bệ hạ, nhân tộc càng là cần bệ hạ." "Đúng vậy." Đối Tư Thiên Nhất mà nói, lúc kia, hắn lưng đeo quá nhiều chờ mong. Chỉ là Dương Nhu căn bản không muốn nghe, nàng hốc mắt đỏ bừng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, "Cho nên, ngươi đến cùng vì cái gì biến thành cái dạng này? Trận pháp phản vệ chi lực, so trong tưởng tượng lợi hại hơn." Khu khu cụ Tư Thiên Nhất dùng sức ho khan, khí quản cùng phổi truyền đến quen thuộc cảm giác đau đớn. Dương Nhu mau tới trước vì đó vỗ nhẹ nhẹ đánh, ho khan dần dần lắng lại, hắn miệng lớn thở hổn hển, nỉ non nói, "Giải trừ bệ hạ thiên khiển chi lực, ta cần tiếp nhận thiên đạo chi lực phản vệ. Ta không biết vì cái gì cỗ này phản vệ chi lực như thế cường hãn. Thế nhưng là ta biết, ta không đi làm, trận pháp này liền muốn tiêu tán. Trong khoảng thời gian này hết thảy cố gắng đều sẽ tan thành mây khói. Ta biết, gia gia hy vọng ta an ổn cả đời. Ngươi cùng hài tử cũng cần ta có một cái thân thể khỏe mạnh. Thế nhưng là, làm thần tử, làm càn quốc một viên, chúng ta đều cần bệ hạ tỉnh lại." Tư Thiên Nhất nói vài câu, lần nữa thở hổn hển. Rất rõ ràng, đối với hắn hiện tại, thở dốc nói chuyện đều là cực kỳ hao phí khí lực sự tình. Cầm Dương Nhu tay, hắn thấy không rõ kia âu yếm khuôn mặt, chỉ là trong mắt, nhưng như cũ có kia đẹp nhất tiểu dung. "Nhu Nhi, ta làm đúng sao?" Hắn hỏi ra câu nói này thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được, Dương Nhu tay đang run, toàn bộ thân thể đều đang run. Đối với trước mắt Dương Nhu tới nói, nàng đồng dạng dãy rủa. Nếu như nàng là một cái bình thường nữ tử, nàng có lẽ sẽ không chút do dự mở miệng trách cứ Tư Thiên Nhất, có lẽ sẽ lòng tràn đầy không hiểu. Thế nhưng là làm Diệp Tiêu thần tử, làm đại cản triều đại đình một viên, làm đối Diệp Tiêu cực kỳ kính ngưỡng thuộc hạ, nàng thật không có cách nào đi trách cứ Tư Thiên Nhất. Để tay lên ngực tự hỏi, nếu là hai người trao đổi vị trí, khả năng nàng cũng sẽ làm ra đồng dạng lựa chọn. Xuất sinh nhập tử, xưa nay không là một câu nói xuông. "Phu quân, ngươi làm rất đúng. Ta cùng nữ nhi, còn có nhi tử, đều sẽ lấy ngươi làm binh. Ngươi là chân chính trung nghĩa chi thần." Dương Nhu cơ hồ là run rẩy, nói ra câu nói này. Nàng tha rằng người nằm trên giường là chính nàng. Tư Thiên Nhất khỏe miệng hiện ra vẻ tươi cười. Hắn sợ nhất, kỳ thật chính là sau khi về nhà trách cứ, hay là không hiểu. Có một số việc, từ lựa chọn đi làm một khắc này, liền đã hạ quyết đoán, muốn bỏ qua đồ vật, hắn cũng sớm có tâm lý mong muốn. Thế nhưng là hắn thật sợ hãi Dương Nhu, cái này hắn thân cận nhất nữ nhân không thể nào hiểu được. Nam nhân, có lẽ không sợ khổ, không sợ mệt mỏi, thậm chí không sợ chết, nhưng là thân nhân không hiểu, thường thường mới là đâm xuyên lồng ngực trôi này lưỡi dao. "Nhu Nhi, ta buồn ngủ. Ta buồn ngủ quá, ta muốn ngủ một hồi." Tư Thiên Nhất thanh âm, càng ngày càng nhỏ, "Nếu như có thể, ngày mai mặt trời mọc thời điểm, gọi ta, ta muốn đi luyện một chút phương pháp hô hấp. Thiên khiển chi lực, hao tổn thân thể, hao tổn tu vi." Tư Thiên Nhất hiện tại cũng mất đi tất cả lực lượng. Thế nhưng là đâu, nghe tới Dương Nhu khẳng định thời điểm, nội tâm của hắn là thỏa mãn, là vui vẻ. Hắn rốt cục đạt được chỉ chốc lát bình tĩnh, nặng nề tại trên giường tiếp đi. Theo tiếng ngáy nhỏ nhẹ vang lên, Dương Nhu buông lỏng bàn tay, ngồi thẳng lên, trong mắt tràn đầy đau thương. Cho dù có thể lý giải, thế nhưng là nội tâm tổn thương đau nhức vẫn như cũ sẽ không bình phục. Nàng ra khỏi phòng, cưỡng ép đè nén cảm xúc, mãi cho đến hậu viện mới rốt cuộc khống chế không nổi. Tiếng khóc, khóc thút thít âm thanh tại hậu viện vang lên. Chẳng biết lúc nào, Dương Nhu sau lưng đứng một nữ nhân. Dương Ngọc Anh ánh mắt bên trong tràn đầy thương tiếc, nhìn xem nữ nhân này nghẹn ngào khóc giống. Chậm rãi ngồi xuống, không có an ủi, chỉ là đưa tay đưa ra một khối sạch sẽ khăn tay. Chương 1562, Bạch Phi, không thích hợp. Chương 1562, Bạch Phi, không thích hợp. Dưới ánh trăng, Dương Nhu cầm khăn tay, lau nước mắt, không ngừng nước nở. Dương Ngọc Anh chỉ là ngồi tại bên người nàng, yên lặng bồi bạn. "Hải tử ngủ chết đi." Tiểu Bảo vừa rồi hô mụ mụ. Dương Ngọc Anh mở miệng nói ra. Nhấc lên hải tử, Dương Nhu trong mắt lộ ra một vẻ ôn nhu. Chỉ là nghĩ đến Tư Thiên Nhất hiện nay bộ dáng này, lại nhịn không được rơi xuống nước mắt. "Ngọc Anh tỷ, ngươi biết không? Ngay tại vừa mới, ta thật trong lòng rất hận. Ta tại hận bệ hạ. Ta hận hắn tại sao muốn thụ thương, ta hận hắn vì cái gì không thanh tỉnh, ta hận bên cạnh bệ hạ cao thủ vì cái gì không có bảo vệ tốt bệ hạ." Nghe được Dương Nhu, Dương Ngọc Anh nói khẽ, "Ta cũng hận hắn." "Hả?" Dương Nhu ngẩng đầu, nàng chưa hề cũng không biết Dương Ngọc Anh cùng Diệp Tiêu ở giữa chuyện xảy ra. Nàng không có hỏi nhiều, Dương Ngọc Anh cũng chưa từng để cập qua. Nhìn ra trong lòng nghi vấn, Dương Ngọc Anh nói khẽ, "Bệ hạ giết cuồng đao trạch Dương, là ta sư minh." Nhắc lên cái tên này, Dương Nhu trừng lớn hai mắt, dù sao lúc trước Diệp Tiêu giết chết trạch Dương, chuyện này thiên hạ đều biết. Nàng cũng tại trong mắt Dương Ngọc Anh, thấy được một tia thương cảm. "Ta rất thích ta sư minh. Một đoạn thời gian rất dài, ta đều muốn một mực hầu ở bên cạnh hắn. Cho nên có một đoạn thời gian rất dài, ta là muốn giết Diệp Tiêu." Nhưng vào lúc này, Dương Ngọc Anh quay đầu nhìn về phía Dương Nhu. Trên mặt của nàng, không có hận ý chỉ có lạnh nhạt cùng rộng rãi. "Thế nhưng là đâu, ta hiện tại cũng đã hoàn toàn buông ra, thậm chí nói, nếu quả thật có người muốn giết hắn, ta thậm chí sẽ muốn thay diện trừ người kia." Điểm này, từ Dương Ngọc Anh trước đó đối Loan Lục An thời điểm, cũng có thể thấy được tới. Tâm tình của nàng xuất hiện cải biến. Mỉm cười, nàng nói khẽ, cho nên à, ta cùng hắn có thủ, còn như vậy, ngươi có thể thật hận hắn sao? Đối mặt vấn đề này, Dương Nhu thở dài một tiếng. Đương nhiên, không thể. Nàng khẽ cắn môi dưới, ánh mắt bên trong tràn đầy mê mang. Ta vừa rồi hận qua về sau, nội tâm nhưng cũng hiểu được phu quân cách làm thần tử, chúng ta đối bệ hạ đều là giống nhau. Dương Nhu hận là loại kia trí thân thụ thương về sau, vô ý thức tìm kiếm chỗ tháo nước hận. Nhưng khi lý trí chiếm thượng phòng, cái gọi là hận ý, nhưng cũng tùy theo phiêu tán. Quả nhiên, Dương Ngọc Anh nở nụ cười, ngươi căn bản không có khả năng chân chính hận hắn. Thế gian này, ngoại trừ Sở Hạ hai nước người, lại có bao nhiêu người có thể thật hận hắn đâu? Diệp Tiêu mang cho Càn Quốc biến hóa là vô cùng tươi sáng. Cũng chính là như thế, Dương Ngọc Anh tại Bắc Xương lưu lại, cũng trừ khử hận ý đồng dạng đạo lý, mấy năm liên tục chinh chiến, Càn Quốc tử thương người, ít sao? Cũng không ít. Có người hay không đối Diệp Tiêu ôm lấy hận ý, chỉ sợ rất nhiều mất đi thân nhân người, đều từng có dạng này tâm lý. Thế nhưng là những người này ở đây hận qua về sau, ở sâu trong nội tâm, thật nguyện ý thay cái hoàng đế sao? Thật ước gì Diệp Tiêu đi chết sao? Đáp án hiển nhiên cũng không phải là. Thậm chí nói, hiện tại Càn Quốc bách tính, đối Diệp Tiêu ủng hộ trình độ, viễn siêu các triều đại đổi thay bất luận cái gì một đời đế vương. Dương Nhu thở dài một tiếng. Ai? Hận không thể hận. Nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy. Thậm chí không cách nào tướng cảm xúc biểu lộ cho Tư Thiên Nhất. Luốt luốt gương mặt. Nàng đứng người lên, hít sâu hai lần, trên mặt hiện ra kiên cường, cắn răng nói, phu quân chính là mù hai mắt, thân thể yếu đuối, nhưng cuối cùng không có lo lắng tính mạng, thời gian còn phải tiếp tục. Ta đi nghỉ trước, sáng sớm ngày mai, phu quân còn phải sớm hơn lên. Thút thít, là cảm xúc phát tiết. Dương Nhu rất rõ ràng biết, Tư Thiên Nhất hiện tại đã chống đỡ không dậy nổi cái nhà này. Vậy sau này, liền phải dựa vào nàng. Trong trong ngoài ngoài, dung không được nàng có nhiều như vậy thê thê thảm thảm. Làm trưởng không thanh lâu quan biên, nàng kiến thức trong nhân thế quá nhiều thê thảm cùng tình người ấm lạnh. Nàng thật sâu biết, Thút thít không thay đổi được cái gì. Nhìn xem đã khôi phục đấu trí Dương Nhu. Dương Ngọc Anh mỉm cười, ta đây, tu vi không tính quá cao, nhưng cũng có thiên nhân cảnh giới, có dùng đến chạm đất phương, tùy thời nói cho ta. Tốt. Đà tạ Ngọc Anh tỷ. Dương Nhu một lời đáp ứng. Sở Quốc Đế đô thành. Trong thiên lao, Tào Thiên Lộc dẫn theo hộp cơm, từng bước một đi vào trong đó. Sĩ tốt không cùng theo. Mục nát hương vị tràn ngập tại nhà giam bên trong. Rốt cục, hắn đi tới một gian nhà tù trước. Bên trong ngồi nam nhân, chính là Lan Ninh. Nguyên bản Lan Ninh cũng là thiên nhân đại tông sư cấp bậc cao thủ. Thế nhưng là đâu, lại là ngạnh sinh sinh bị phế trừ tu vi, khoét hai mắt, chỉ là chờ đợi thẩm phán kết thúc. Nghe được động tĩnh của cửa, Lan Ninh thở dài một tiếng, không biết là người phương nào. La thống lĩnh, là ta, Tào Thiên Lộc. Nghe được đối phương chủ động báo danh, Lan Ninh mỉm cười, không nghĩ tới là Tào tướng quân đến xem ta. Ta tại cái này nhà tù nhiều ngày, ngày xưa thân cận người cũng chưa từng đến đây, ta nghe như có chút hương khí, xem ra Tào tướng quân mang đến cho ta chút rượu ngon thịt ngon à. Tình người ấm lạnh, thói đời nóng lạnh, ở thời điểm này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặc kệ người khác thương hại hắn cũng tốt, muốn bị hắn minh bất bình cũng được, nhưng cuối cùng hắn đã phế đi, vĩnh viễn không có khả năng lại trở thành cái kia quyền cao chức trọng mật điệp ti thống lĩnh. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngoại trừ người nhà của hắn, còn lại đều chưa từng đến đây thăm viếng, sợ bị liên lụy. Chính là hảo hữu cũng kính nhi viết chi. Tào Thiên Lộc mỉm cười, bọn hắn sợ trở ngại hoa lộ, nhưng ta người này à, luôn luôn không vì bệ hạ chỗ vui, muốn làm cái gì cũng liền làm. Nghe nói như thế, Lan Ninh bùi ngùi thở dài, Tào tướng quân ngược lại là ngay thẳng. Tào Thiên Lộc cũng không chê dưới mặt đất bẩn, trực tiếp quanh chân ngồi xuống, mở ra hộp cơm, đem rượu thịt thức ăn từng cái mang sang. Lan Ninh mặc dù tu vi bị phế, nhưng là tốt xấu là đại tông sư xuất thân, một thân nội tình vẫn còn có chút, nghe âm thanh mà biết vị trí, cũng tới ngồi xuống. Chỉ là gấp thức ăn thời điểm, khó tránh khỏi không tiện. Nhìn xem trong tay đũa, luôn luôn kẹp lệch ra. Tào Thiên Lộc cầm lấy đũa, chủ động bắt đầu cho ăn. Hai người kỳ thật không có trò chuyện quá nhiều, chỉ là một đút, một cái ăn. Cho đến thịt rượu cơ bản tiêu diệt trống không, Lan Ninh mới thỏa mãn ở một cái. Đa tạ. Cáo tử. Tào Thiên Lộc cũng không dự định quá nhiều dừng lại. Thế nhưng là Lan Ninh lại gọi ở hắn, Tào tướng quân dừng bước. Còn chưa đi sao, đồ vật còn phải thu thập. Ha 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 ha. Lan Ninh cười cười, nói ra, Tào tướng quân, có kiện sự tình, ta có thể nói cho ngài, lúc trước nhỏ vệ đại nhân tham gia đấu, là bệ hạ thủ ý. Lời vừa nói ra, Tào Thiên Lộc hai mắt nhắm lại. Sở đế thủ ý. Nói cách khác, là gia hỏa này muốn chủ động chèn ép mình. Hắn gật đầu nói, đa tạ cáo chi. Còn có một chuyện. Sự tình gì? Bạch Phi. Không thích hợp. Lan Ninh hai mắt ánh mắt bốc ra, trừng mắt kia giữ tợn kinh khủng huyết động nhìn về phía Tào Thiên Lộc. Rõ ràng đã biết hắn cái gì đều nhìn không thấy, nhưng là Tào Thiên Lộc chính là có loại bị người dùng sắc bén ánh mắt tiếp cận cảm giác. Bạch Phi. Không thích hợp. Chương 1563, tương hô năm chương 1563, tương hô năm trong thiên lao. Lan Ninh nghe thấy Tào Thiên Lộc hơi có giọng nghi vấn. Lúc này gật đầu nói, không sai, chính là Bạch Phi, không thích hợp. Dứt lời, cũng không đợi Tào Thiên Lộc hỏi thăm, trực tiếp mở miệng nói ra, ngày đó, ta vào cung yết kiến, lúc ấy dư quang hư hư thực thực nhìn thấy một đuôi cáo thổi qua, cũng bởi vậy mới bị hấp dẫn chú ý, nhìn về phía Bạch Phi, mất lễ nghi. Tào Thiên Lộc nhíu mày, không có xem bảo. Chuyện này dựa theo Lan Ninh thuyết pháp như vậy, tựa hồ đích thật là có chút kỳ bạc. Phải biết, Lan Ninh thế nhưng là thực sự thiên nhân đại tông sư cảnh giới, loại này võ giả, nói hoa mắt. Tào Thiên Lộc là không tin. Vậy ngươi xem đến cái gì? cái gì cũng không thấy. Lan Ninh lắc đầu nói, ta nhìn kỹ thời điểm, chỉ có thấy được Bạch Phi đuổi. Rất trắng, rất non. Người thật to gan. Ha 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 ha, đến lúc này, ta còn sợ cái gì? Liên để cho ta sợ ta cũng dám sợ. Lan Ninh cười to nói, chỉ là ngữ khí nặng, tràn đầy lòng chua xót. Đúng vậy a, hắn hiện tại lại có cái gì đáng sợ? Sau đó thì sao? Tào Thiên Lộc hỏi. Sau đó chính là Bạch Phi cùng bệ hạ hỏi tội. Lan Ninh trầm giọng nói, mặc dù nhìn như bình thường, nhưng là trên thực tế, toàn bộ hỏi tội quá trình đều là từ Bạch Phi trưởng khống. Lúc ấy nghe, tựa hồ là bệ hạ cưng chiều, thế nhưng là ta qua đi suy nghĩ, lại phát hiện quá trình thật to không thích hợp. Ngay từ đầu, bệ hạ tuy có tức giận, nhưng là rõ ràng đang do dự nên như thế nào trị tội, chứng minh bệ hạ đối ta kỳ thật cũng không nghiêm trị chi ý. Thế nhưng là Bạch Phi một câu, bệ hạ liền trực tiếp thay đổi chủ ý, ta đi theo bệ hạ nhiều năm, chưa hề gặp bệ hạ như thế. Bệ hạ cũng không phải một cái nghe nữ nhân nói người a, hắn tại vị mấy chục năm, nhiều ít quốc sắc thiên hương nữ tử đặt vào cung trong, chính là có lại nhiều cương triều, khi nào từng có đối đãi như vậy. Thậm chí nói, cuối cùng quét ra cặp mắt của ta, cũng là Bạch Phi chủ ý, ta nói khó nghe chút, bệ hạ, bất quá là nàng để tuyến con rối. Trên thực tế, từ khi Lan Ninh vào tù những ngày này, hắn liền từ đầu đến cuối đều tại phục bản ngày đó tình huống. Mắt không thể thấy, nhưng là hồi ức còn tại. Hết thảy, từ hành động đến ngôn ngữ, hắn đều cẩn thận hồi tưởng qua. Cuối cùng để hắn đạt được một cái đáng sợ kết luận. Đó chính là, Sở Đế tựa hồ đối với Bạch Nhược Nhược có chút quá cương chiều cùng nghe lệnh. Tào Thiên Lộc nghe được hắn, nhíu mày, vậy ngươi cảm thấy Bạch Nhược Nhược đúng thân phận gì? Yêu tộc? Ma nữ? Không biết. Lan Ninh cười khổ nói, đây cũng là ta muốn nhất không thông một điểm, Bạch Nhược Nhược vào cùng kinh lịch đa trọng kiểm tra. Theo ta được biết, lúc ấy thậm chí nên có tôn giả từng điều tra nàng, thế nhưng là đều không bất cứ gì thường nào. Cho nên ta căn bản không rõ ràng, bệ hạ đến cùng là gián nên hồ đồ rồi, vẫn là bị nàng dùng cái gì thủ đoạn khống chế. Vậy ngươi nói với ta những này, là có ý gì? Đối mặt Tào Thiên Lộc hỏi thăm, Lan Ninh thở dài một tiếng nói, ta chỉ là nhắc nhở Tào tướng quân một chút, tuyệt đối không nên đắc tội Bạch Phi, mà lại nhất định phải đối phá lệ chú ý. Ta còn tưởng rằng ngươi là muốn ta đem cái này tin tức truyền đi đâu. Tào Thiên Lộc cười lạnh một tiếng. Nói thật, hắn đối Lan Ninh cũng không dám 100% tin tưởng, dù sao không bài trừ Lan Ninh muốn lợi dụng hắn trả thù Bạch Nhược Nhược cùng Sở Đế khả năng. Không, ta ngược lại không hy vọng ngươi làm như vậy. Lan Ninh chăm chú nói ra, hiện tại tin tức truyền đi, ngoại trừ đánh cỏ động rắn, khiến cho càng thêm cẩn thận bên ngoài, không có cái gì quá tốt hiệu quả. Thậm chí nói, một khi bị phát giác là tướng quân lưu truyền ra ngoài, sẽ còn gây nên bệ hạ tức giận cùng trừng phạt. Tướng quân nếu là không muốn hoàn thành cùng tại hạ kết quả giống nhau, tin tức này tạm thời vẫn là không muốn truyền đi tốt. Lan Ninh mỉm cười, tướng quân không nên suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đem ta một chút phỏng đoán cùng biết sự tình, nói cho tướng quân, tình tướng quân tương lai đi sai bước nhầm. Còn tướng quân như thế nào quyết đoán, La Mỗ không có nửa phần can thiệp. Hôm nay lời nói cũng sẽ vĩnh viễn nát tại trong bụng. Ha ha ha. Tào Thiên Lộc mang theo hộp cơm, quay người rời đi. Nghe bước tiến của hắn dần dần từng bước đi đến, Lan Ninh khỏe miệng tiểu dung, càng ngày càng thịnh. Thậm chí cuối cùng, lớn tiếng bật cười. Không có ai biết hắn đang cười cái gì. Chỉ là hắn tiếng cười kêu bên trong điên cuồng cùng phẫn hận, lại là vô luận như thế nào không che giấu được. Trong hoàng cung, một gian ấm vũ tiên điện bên trong. Bạch Nhược Nhược một thân váy trắng. Ở trước mặt nàng, thì là đứng đấy một cái dung nhan giản mua hòa thượng. Bách Thiện đại sư, rốt cuộc muốn ta nói mấy lần, ngươi mới có thể tin tưởng, chuyện này, thật không liên quan gì đến ta à. Bạch Nhược Nhược một mặt ủy khuất. Bách Thiện hòa thượng đầy mắt cảnh giác đề phòng, gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Nhược Nhược. Ngươi tốt nhất nghĩ rõ ràng một điểm, nếu là ngươi dám tùy ý thai họa triều đình, ta tuyệt không tha cho ngươi. Ngoài dự liệu chính là, Bạch Nhược Nhược nhưng không có nửa điểm sợ hãi, một mặt cười đùa nói, không buông tha ta. Làm như thế nào không buông tha ta đây? Tìm Sở Đế điểm phá thân phận của ta, nói cho hắn biết ta là ngươi đưa vào cung trong. Nghe Bạch Nhược Nhược tràn ngập khiêu khích ngữ, Bách Thiện hòa thượng lập tức trì trệ. Hắn chợt phát hiện, trước mắt cái này hồ yêu, tựa hồ đã có chút thoát ly trường khống. Hai mắt nhắm lại, trong mắt sát ý nghiêm nghị. Động thủ sao? Ngài không sử dụng tôn giả cấp bậc lực lượng, có thể cầm xuống ta. Nhưng ngươi nếu là vận dụng như vậy lực lượng, hoàng thất tôn giả ngay lập tức sẽ có cảm giác biết. Bạch Nhược Nhược không có nửa phần e ngại, chỉ là nhàn nhạt phân tích lợi và hại. Bách Thiện hòa thượng tình lình phát hiện, mình tựa hồ đi vào một cái tử cục. Dưới mắt cũng không phải là mình đơn phương nắm đối phương, mà là song phương lẫn nhau có kiên kỵ. Tốt ngươi cái yêu vật, nguyên lai đã nghĩ như vậy sao? Trong lòng của hắn thầm mắng một câu, trên mặt lại ngược lại dịu đi một chút. Ngươi tìm ta rốt cuộc muốn làm gì? Ta hy vọng vạn vật tử có thể phối hợp bệ hạ, chu sát cản quốc hoàng thất tôn giả. Bạch Nhược Nhược nói một chút ra mục đích của mình. Nghe nói như thế, Bách Thiện hòa thượng trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói là Sở Đế muốn đối cản quốc hoàng thất tôn giả ra tay? Không sai. Kia không có khả năng. Bách Thiện hòa thượng giận dữ nói, các ngươi đây là muốn chết. Diệp Tiêu có thể dùng kia nhân hoàng đỉnh cường hóa thiên tôn cấp bậc cao thủ, đồng thời còn có chỉ huy tôn giả tác chiến chi năng, bộc phát xung đột tuyệt không thắng lợi cơ hội. Còn có hạ quốc hoàng thất hỗ trợ. Bạch Nhược Nhược nói láo há mồm liền đến, mà lại nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Diệp Tiêu tu luyện hẳn là xảy ra vấn đề, nếu không cũng sẽ không từ đầu đến cuối không lộ diện. Vậy cũng không được. Bách Thiện hòa thượng đệ thấp tiếng nói giận dữ hét, nếu như bây giờ nhân tộc nội bộ khai chiến, tạo thành tổn thương, yêu tộc đột kích, phải làm như thế nào? Ngươi hổ yêu ca, sợ không phải muốn cho yêu tộc chiến thắng a? Ta cho ngươi biết, ngươi không nên ép gấp ta, nếu thật là đem ta ép, ta không tầm thường toàn tông rời đi, cũng muốn hướng Sở Quốc hoàng thất tố giác thân phận của ngươi. Bách Thiện Hòa Thượng lộ ra sau cùng át chủ bài. Rất hiển nhiên, hắn cũng sẽ không tùy ý xuất thủ. Nhất là loại sự tình này quan nhân tộc an nguy đại sự. Bạch Nhược Nhược mỉm cười, đại sư, chuyện này cũng không phải ta chủ ý, là hai nước hoàng đế cùng tôn giả âm thầm định ra, ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ lại sở đế cùng cơ hoàng hy sẽ nghe ngươi? Hiện tại chỉ có phối hợp bọn hắn, hoàn thành chuyện này mới là đối nhân tộc nguy hại nhỏ nhất. Chính là bởi vì ta biết đại sư muốn cái gì, mới đến chủ động nhắc nhở a. Chương 1564, Hoang Luân chương 1564, Hoang Luân không phải ngươi ý nghĩ. Ở trong đại điện, Bách Thiện Hòa Thượng hỏi vấn đề này. Tại quyền lực đấu tranh bên trong, mãi mãi cũng không vòng qua được đi một đề tài, chính là Hoang Luân. Bởi vì nhiều khi, thông qua Hoang Luân, có thể hoàn toàn cải biến một số người ý nghĩ. Bách Thiện Hòa Thượng chính là như thế. Nói thật, đứng tại góc độ của hắn, cũng không muốn cùng cường quốc hoàng thất tôn giả liều chết một trận chiến. Hắn thấy, cái này cũng không phù hợp nhân tộc lợi ích. Nhưng là nếu như là Hạ quốc cùng Sở quốc hai nước cao tầng quyết định, vậy liền hoàn toàn khác biệt. Điều này đại biểu ván đã đóng thuyền. Hắn mắt thần hồ nghi nhìn xem Bạch Nhược Nhược. Bạch Nhược Nhược lại chỉ là huyền nhi cười một tiếng, đại sư nói gì vậy, ta nào dám đi ảnh hưởng bệ hạ tại triều chính bên trên quyết nghị, đây không phải là họa loạn triều đình. Ngay lúc trước, ta nhớ được rõ ràng đâu, chỉ cho phép can thiệp cùng bạn Phật tự có liên quan sự tình. Nô gia chỉ là được chút tin tức, sớm nhắc nhở đại sư một câu. Nhu Hỏa Kiều Mị lời nói, đổi thành bất kỳ người đàn ông nào, chỉ sợ đều sẽ động tâm. Bất quá Bách Thiện Hòa Thượng lại hoàn toàn không có cảm giác nào. Hắn đầy mắt hồ nghi nhìn chằm chằm trước mắt Bạch Nhược Nhược. Nói thật, hắn đối Bạch Nhược Nhược có chút không tín nhiệm. Nhưng là đâu, hắn đến cùng không phải trong triều đình người. Rất nhiều chuyện, hắn nghĩ không rõ, cũng nghĩ không thấu. Nhưng ta nghe Bách Khổ nói, kia Lan Ninh bị quét ra hai mắt, là chuyện gì xảy ra? Nghe được Bách Thiện Hòa Thượng hỏi được này, Bạch Nhược Nhược lắc đầu nói, chuyện này, ta cũng không có cách nào à, Sở Đế hiện tại đối ta rất là cương triều, kia Lan Ninh không có mắt, nhất định phải nhìn lên ta, còn mạnh miệng nói không thấy, hoàng đế là tốt như vậy trêu chọc. Tự nhiên cho hắn một chút lợi hại. Ngươi không can thiệp. Đương nhiên không có. Hai người đối mặt, Bạch Nhược Nhược con mắt thanh tịnh ngây thơ, phản phất một đầm nước sạch, tràn đầy vô tội. Bách Thiện Hòa Thượng cũng hoàn toàn không nghĩ ra, nữ nhân này đến cùng nói thật hay giả. Ngươi vào cung hồi lâu, bây giờ đối Sở Đế, hiện tại có thể tiến hành điều khiển cùng ảnh hưởng tới sao? Miễn cưỡng có thể ảnh hưởng một chút xíu, nhưng là đại sự bên trên, vẫn là không thể hoàn toàn ảnh hưởng. Bạch Nhược Nhược vẫn như cũng là nói dối. Chỉ là đối với Bách Thiện Hòa Thượng tới nói, hắn là không cách nào phân biệt những này ngôn từ thật giả. Trầm tư một lát, hắn cắn răng nói, có thể hay không để cho Sở Đế thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Này làm sao thành? Đây cũng không phải là một mình hắn chủ ý, Hạ quốc cùng Sở quốc đã đặt thành tự mình hiệp nghị, chỉ là việc này rất là bí ẩn, loại này trọng đại lựa chọn, hắn chỉ cần quyết định, ta còn là không ảnh hưởng được. Bạch Nhược Nhược phủ định hoàn toàn Bách Thiện Hòa Thượng ý nghĩ. Bách Thiện Hòa Thượng lần nữa lâm vào suy nghĩ. Dưới mắt vấn đề, chính là Sở Đế nếu như khư khư cố chấp, hắn nên làm như thế nào? Muốn hay không rút? Đại sư ngài nghĩ được chưa? Thời gian của ta không nhiều lắm, ta không thể rời đi tẩm cung quá lâu, vậy hạ biết, thế nhưng là sẽ trách tội đây này. Bạch Nhược Nhược một mặt nhu nhược bộ dáng, ta hiểu được, ngươi trở về đi. Bách Thiện Hòa Thượng thở dài một tiếng, bước nhanh rời đi, đưa mắt nhìn lão hòa thượng ra đại điện. Bạch Nhược Nhược khẽ miệng hiện ra một tia trào phúng. Hắn mặc dù không có nói ra lựa chọn của mình, nhưng là theo Bạch Nhược Nhược, cái này lựa chọn như thế nào cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể báo thù, những này nhân tộc đều chết sạch sẽ mới không còn gì tốt hơn. Trong mắt nàng hận ý, vô luận như thế nào không che giấu được. Ngoài cung khách sạn, Bách Thiện Hòa Thượng cùng Bách Khổ Hòa Thượng ngồi đối diện. Như thế nào? Kia Bạch Nhược Nhược có ý tứ gì? Nàng hy vọng ta vạn Phật tử có thể trợ giúp Sở Đế đối phó càn quốc hoàng thất. Bách Thiện Hòa Thượng trầm giọng nói. Quá tốt rồi. Bách Khổ đại hỉ, cái này Diệp Tiêu cùng chúng ta vốn là có thủ, lần này được cơ hội còn không đối với hắn ra tay. Bách Thiện trừng mắt liếc hắn một cái, nổi giận nói, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi liền không có cân nhắc yêu tộc? Hiện tại chúng ta nhân tộc đại địch chính là yêu tộc. Sư Minh A, ta nhìn cũng chưa chắc. Bách Khổ Hòa Thượng lắc đầu nói ra, hiện tại yêu tộc đã mấy tháng không có ra dáng thế công, song phương tranh đấu phần lớn tập kết tại quan ngoại. Có thể thấy được yêu tộc cũng không phải như vậy đồng tâm hiệp lực, chỉ cần bọn hắn tâm không đủ, hay là nội bộ tái khởi tranh đấu, không hãy cùng trước kia đồng dạng, mặc dù lợi hại, lại không cách nào tạo thành chân chính nguy hiểm. Mỗi người ý nghĩ cũng không giống nhau. Đem so sánh với Bách Thiện Hòa Thượng, Lưu Uyên loại này lo lắng yêu tộc đột kích ý nghĩ, kỳ thật có ít người nội tâm đã có chỗ lười biếng. Bởi vì yêu tộc mặc dù tại nhân tộc nội bộ có nhiều tập kích, nhưng đến ngọn nguồn vẫn là tiểu quy mô hành động, mà đại quy mô chiến đấu, đoạn thời gian gần nhất càng ngày càng ít, ngẫu nhiên có, cũng là tại quan ngoại cùng nhân tộc binh mã tranh đấu. Đồng thời không có giống là trước kia đồng dạng liên quân, càng nhiều vẫn là từng cái tộc đàn làm đơn vị. Phản phất hết thảy đều về tới yêu tộc nhất thống trước đó. Cho nên tại trong nhân loại, có ít người thậm chí đã không cho rằng yêu tộc sẽ tiếp tục được kích. Rất rõ ràng, Bách Khổ chính là loại này người. Bách Thiện Hòa Thượng nghe hắn, nhíu mày. Chúng ta cùng Diệp Tiêu có thủ là không sai, nhưng là muốn chiến thắng yêu tộc, lại không thể rời người này. Bách Thiện Hòa Thượng lắc đầu nói, mà lại có một chuyện, ta còn là rất để ý, trong khoảng thời gian này, ngươi nhưng từng cùng bệ hạ gặp nhau. Bách Khổ Hòa Thượng vẫn luôn là vạn Phật tự cùng Sở Đế người liên lạc. Trương Kỳ ở tại nội viện hoàng cung bên trong, có nhiều được bởi gặp thời điểm. Bách Khổ lắc lắc đầu nói, rất ít. Bệ hạ không có chuyện gì bình thường cũng sẽ không nhớ tới ta, dù sao hắn có thể sử dụng rất nhiều người, bệ hạ gần nhất ngược lại lại là cùng kia Tống Thừa đi rất gần. Không biết mưu đồ cái gì, cùng ta liền sơ viễn một chút. Tống Thừa cùng Sở Đế mưu đồ, tự nhiên chính là ma thai sự tình. Chuyện này là tuyệt đối bí ẩn, không có bất kỳ người nào biết được. Chỉ là đứng tại Bách Khổ góc độ, xa lánh là nhất định xa lánh. Trong này có hay không Bạch Nhược Nhược lẫn vào? Cái này ta không biết. Bách Khổ lắc đầu nói, ta chỉ là biết nàng đích xác phi thường được sủng ái, kia Lan Ninh chính là bởi vì nhìn lên nàng, còn khi quân không nhận mới bị sở đế trừng phạt, khoét hai mắt nhốt vào thiên lao. Như vậy sao? Bách Thiện Hòa thượng ánh mắt chớp động, hy vọng sự tình sẽ không giống ta nghĩ như vậy đi. Hắn thở dài một tiếng. Ngày thứ hai, Bách Thiện Hòa thượng vào cung yết kiến, gặp được sở đế. Bệ hạ, bần tăng Bách Thiện, cái này toa hữu lễ. A Di Đà Phật. Tuyên dương một tiếng Phật hiệu. Bách Thiện Hòa thượng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm sở đế, tựa hồ muốn từ trên thân nhìn ra một chút cái gì. Sở đế chú ý tới ánh mắt của hắn, cúi đầu trên người mình vừa đi vừa về nhìn một chút, cười nói, đại sư, chấm trên người có sao không đối lại chỗ? Bách Thiện thu hồi ánh mắt, lắc đầu nói, cũng không có, chỉ là bần tăng muốn nhìn một chút bệ hạ bây giờ thân thể như thế nào, tựa hồ cũng vẫn là có chút cường kiện. Kia phải nhờ có vạn Phật tự công lao a. Ha 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 ha. Sở đế thoải mái cười to. Từ vạn Phật tự kia một lần, để thân thể của hắn đạt được cực lớn cải thiện. Đây là không thể nghi ngờ. Cũng chính là như thế, hắn đối Bách Thiện vẫn có chút tha thứ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Bách Thiện thực lực, vạn Phật tự thực lực đều ở nơi đó. Ánh mắt lần nữa từ trên thân Sở đế tới lui, Bách Thiện bây giờ không có từ trên thân nhìn ra bất cứ dị thường nào. Chương 1565, không nhất định chương 1565, không nhất định đại điện bên trong, Sở đế thoải mái cười to. Trung ký mười phần. Thậm chí nói hồng quang đầy mặt, không có chút nào một điểm lão nhân túng dục quá độ hiện tượng. Trên thực tế, cũng chính là như thế, hắn cưng chiều Bạch Nhược Nhược, mới không có nói gây nên nhiều ít người tham gia tấu. Mà Bách Thiện Hòa thượng cũng không có từ trên thần, nhìn thấy bị mê hoặc là bị điều khiển vết tích. Mặc dù hắn kế hoạch dùng Bạch Nhược Nhược thao túng Sở đế, nhưng là bí pháp này, bí ẩn tính cường đại đến cho dù là hắn, cũng không có cách nào xác định đến cùng có được hay không. Chỉ có thể nói thông qua dấu vết để lại, đến tiến hành quan sát phân biệt. Nhưng trước mắt đến xem, tựa hồ cũng không có bị điều khiển vết tích. Sở đế cười to vài tiếng về sau, ánh mắt nhìn về phía Bách Thiện Hòa thượng. Đại sư những năm này vất vả, chủ trì vạn Phật tự mọi việc, lại từ đầu đến cuối suy nghĩ như thế nào ra sức vì nước, quả thật ta sợ quốc chi của chủ a. Sở đế đi lên chính là một trận tán dương chi ngôn. Bách Thiện Hòa thượng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, rất rõ ràng, tìm người bán mạng, lên trước đến khen bên trên hai câu, thực sự không phải cái gì chuyện mới mẻ. Hắn cũng không cần có bao nhiêu mừng rỡ. Đương nhiên, trên mặt vẫn là giả bộ như phi thường hưởng thụ, tiếp tục đối tiếp Sở đế diễn kịch, đa tạ bệ hạ tán dương, đây đều là bần tăng nên làm. Sở đế thở dài một tiếng, chủ động đứng dậy thi lễ, đại sư, lần này tìm ngài đến đây, thứ không dám giấu giếm, là có một kiện liên quan đến ta Sở quốc sinh tử tồn vong đại sự muốn nhờ. Bách Thiện Hòa thượng ra vẻ bối rối đứng dậy. Bệ hạ chính là thiên hạ chi chủ, có chuyện gì, còn xin nói thẳng, ta vạn Phật tự chính là Sở quốc tông môn, xông pha khói lửa, không chối từ. Sở đế không còn giấu giếm, lời nói thật thực nói ra, đại sư, là như thế này, Càn Quốc Diệp Kiều, người này, ngài cảm thấy, một thân như thế nào? Đối mặt vấn đề này, Bách Thiện cơ hồ không chút do dự nói, người này võ đạo thiên phú cực kỳ cường hãn, mà lại thủ đoạn phi thường lợi hại. Đối với Diệp Kiều, hắn cũng là lòng còn sợ hãi. Sở đế gật đầu nói, chính là như thế, cho dù chấm lại không thích hắn, cũng phải thừa nhận, người này là Càn Quốc trăm ngàn năm chưa từng có hùng chủ. Một thân nhìn thủ đoạn, nhân cách mị lực, đều có thể xương thế chi hiếm thấy, loại người này là đáng sợ nhất, quân dân một lòng, tụ tại thân, làm việc vạn sự đều thuận, mình lại có kia cực kỳ cường hãn võ đạo thiên phú, kết hợp nhân hoàng đỉnh cơ duyên, làm sao không trở thành ta Sở quốc đại địch. Nói đến đây, hắn trầm giọng nói, ta muốn hỏi đại sư một câu, nếu là yêu tộc xâm lấn kết thúc, Càn Quốc cùng ta Sở quốc khai chiến, đại sư cảm thấy chúng ta có mấy phần thắng? Cái này, Bách Thiện Hòa thượng xoắn xuýt một lát, lắc đầu nói, chỉ có ta Sở quốc, sợ là rất khó đánh thắng, Diệp Tiêu đối đại quy mô tôn giả cấp bậc chiến lược ảnh hưởng, vô tiền khoáng hậu. Nếu như là cùng yêu tộc trước khi đại chiến, hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận việc này. Nhưng là trải qua cuộc chiến đấu kia, hắn biết rõ bị Diệp Tiêu chỉ huy tiến hành loạn chiến thời điểm, ưu thế sẽ có bao nhiêu lớn. Nghe nói như thế, Sở đế lúc này vô án. Đúng là như thế. Thanh âm hắn càng ngày càng cao nói, bây giờ, kia Diệp Tiêu lại bắt đầu đột phá tôn giả cảnh giới, nếu là đột phá tôn giả cảnh giới về sau, có càng nhiều thần dị thủ đoạn, lại nên như thế nào? Cái này, trong lúc nhất thời, Bách Thiện Hòa thượng căn bản không biết như thế nào trả lời. Hoặc là nói, bản này chính là Sở đế lo lắng sự tình. Sở đế cắn răng nói, chớ biết, bây giờ yêu tộc xâm lấn, chính là nhân tộc nguy cấp tồn vong chi thu, thế nhưng là a, nếu là yêu tộc xâm lấn kết thúc, nói không chừng chính là ta Sở quốc bị diệt quốc thời điểm a. Chớ không thể không sớm tính toán. Cho nên chớ nghĩ là, làm sao có thể lấy cái giá thấp nhất, tướng Diệp Tiêu triệt để xóa đi. Đây chính là chớ tìm đại sư đến đây nguyên nhân. Vậy hạ làm muốn. Chớ đã cùng hạ quốc hoàng đế thương lượng xong, tại lần này vấn trách thời điểm, trực tiếp liên thủ đối Càn Quốc hoàng thất tôn giả phát động tập kích, đem nó đều tập sát. Một khi thành công, liền đem người giết vào Càn Quốc cảnh nội, tướng Diệp Tiêu trảm thảo trừ căn. Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười nói, không dối gạt đại sư nói, chấm lần này sở dĩ quyết định động thủ, chính là bởi vì chấm hoài nghi kia Diệp Kiêu đột phá tôn giả cảnh giới thời điểm, xuất hiện một vài vấn đề, gặp phản vệ. Kia nhân hoàng đỉnh không có cách nào vận dụng, hắn cũng không có cách nào chỉ huy Càn Quốc hoàng thất tôn giả, đây là ngàn năm một thở cơ hội a. Nghe nói như thế, Bách Thiện Hòa thượng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Hắn phải thừa nhận, nếu như không có Diệp Kiêu, kế hoạch này trong mắt hắn xác suất thành công thật to tăng cường. Không biết bệ hạ tin tức này nhưng là thật. Đương nhiên là thật. kia Diệp Tiêu đã mấy tháng chưa từng lộ diện, chính là ta Sở Hạ hai nước sứ thần rất gần áp lực vấn trách, Càn Quốc phương diện cũng chỉ là để kia hoàng hậu ứng đối, lần này thậm chí đã truyền ra tin tức Tam Quốc hội minh cũng là để kia hoàng hậu đến đây. Sở Đế đắc ý cười nói, có thể thấy được Diệp Tiêu bây giờ đã khó mà hành động, chỉ cần chúng ta rào sát những này hoàng thất tôn giả, lại lấy lôi đỉnh tốc độ tiến về Càn Quốc đô thành, nhất cử tướng Diệp Tiêu cùng còn lại nghiệt chém giết, cướp đoạt nhân hoàng đỉnh, tập hợp toàn nhân tộc chi lực, chưa hẳn không thể cùng kia hồn thiên yêu đế một trận chiến. Nói đến đây, Sở Đế lại hít sâu một hơi nói, đại sư, việc này như thành, chấm liền phong ngươi làm quốc sư, vạn Phật tự vì ta Sở Quốc hoàng thất chủ miếu, đồng thời đại lực nâng đỡ vạn Phật tự ở các nơi thành lập biệt viện, khiến cho trở thành Sở Quốc thứ nhất đại tông môn. Không thể không nói, nghe Sở Đế bánh nướng, Bách Thiện Hòa thượng vẫn là tâm động. Nếu là dựa theo bệ hạ nói như vậy, vậy lần này đích thật là cơ hội trời cho. Kia đại sư chính là đáp ứng. Bần tăng mới vừa nói, bệ hạ có mệnh, xông pha khói lửa, không chối từ. Vậy liền hy vọng vạn Phật tự lần này đừng cho chấm thất vọng. Sở Đế thoải mái cười to, trên mặt hắn tiêu dung không còn có biến mất, cho đến tướng Bách Thiện Hòa thượng đưa tiễn, mới chậm rãi biến mất, cuối cùng ánh mắt xuất hiện một tia trống rông thất thần, chuyển hướng hậu cung. Thằng đến Bạch Nhược Nhược chỗ ở chỉ là đáng tiếc, một chút thất thần cũng không để cho Bách Thiện Hòa thượng bắt được. Có một chuyện, hắn cũng không hề nói dối. Sở Hạ hai nước mời, vẫn là phải có người đi. Cuối cùng trải qua triều đình quyết nghị, vẫn là từ Liễu Nhi lấy hoàng hậu thân phận, xuất lĩnh một đám hoàng thất tôn giả cùng Sở Hạ hai nước hoàng đế hội đàm. Từ về mặt thân phận tới nói, cũng là miễn cưỡng nói còn nghe được. Mà vào lúc này, Cơ Hoàng Hy cũng nhận được Bạch Nhược Nhược sắp đến đây hội minh tin tức. Hạ quốc trong hoàng cung, Cơ Hoàng Hy nhìn xem trong tay quốc thư, cau mày. Bệ hạ, tựa hồ có chút lo lắng. Đúng là như thế. Cơ Hoàng Hy trầm giọng nói, quốc thư bên trong nói Diệp Tiêu vẫn như cũ đang bế quan xung kích tôn giả cảnh giới, làm hoàng hậu đến đây hội đàm. Cái này sợ không phải chuyện tốt. Nghe nói như thế, hoàng phủ cực lập tức minh bạch nàng lo lắng, vậy hạ là lo lắng Sở Quốc nhân cơ hội này ngang nhiên độc thủ. Không sai. Cơ Hoàng Hy nhắm mắt lại, nói khẽ, chúng ta không có đồng ý cùng Sở Quốc cùng nhau xuất thủ, bọn hắn chỉ có mình chi lực, nếu là đối mặt Diệp Tiêu xuất lĩnh Càn Quốc một đám tôn giả, tất nhiên không dám tùy tiện xuất thủ, nhưng nếu là Diệp Tiêu không tới, vậy coi như không nhất định. Chương 1566, nhiều tay chuẩn bị. Chương 1566, nhiều tay chuẩn bị. Bệ hạ cảm thấy Sở Đế có thể sẽ bị quá hóa liệu, một mình xuất thủ. Hoàng phủ cực có chút không thể tin nói, kia phong hiểm cũng quá lớn, một khi không có cách nào chiến thắng, hoặc là đối phương tôn giả trốn về Bắc Dương, Diệp Tiêu biết được tin tức, tất nhiên điên cuồng trả thù. Đúng là như thế. Cơ Hoàng Hy cao mày nói, thế nhưng là ta chính là có loại cảm giác, Sở Quốc vị hoàng đế kia, nói không chừng thật sự có thể sẽ bí quá hóa liều. Nếu không, lúc trước hắn liền sẽ không lấy quốc thư mời, muốn cùng nhau tại lần này hội minh xuất thủ. Bây giờ Diệp Tiêu từ đầu đến cuối không hiện thân, từng cái chỉ là hoàng hậu, chỉ sợ sẽ để tái sinh dạ tâm. Hoàng phủ cực trầm ngâm nói, kia bệ hạ cảm thấy phải làm như thế nào? Chúng ta phải làm hai tay chuẩn bị. Thứ nhất, Sở Quốc không xuất thủ, lần này hội nghị chỉ là bình thường trao đổi, liên hợp hỏi tội. Thứ hai, chính là hội đàm quá trình bên trong, Sở Quốc thật ngang nhiên xuất thủ, chúng ta phải làm như thế nào? Nói đến đây, Cơ Hoàng Hy ánh mắt nhìn về phía Hoàng Phủ Cực, trầm giọng nói, ái khanh cảm thấy, hai loại tình huống, phân biệt nên như thế nào ứng đối? Hoàng Phủ Cực nói ra, vậy hạ, nếu là bình thường trao đổi, liên hợp hỏi tội, vậy dĩ nhiên không cần nhiều lời, đương cùng Sở Quốc, trung chấp nhất tử, tận cố gắng lớn nhất, cho Càn Quốc áp lực, đồng thời đem việc này, quy tội Diệp Tiêu ngự hạ không nghiêm, quy tội Diệp thị hoàng tộc, tận khả năng đả kích danh vọng thanh thế. Kết quả tốt nhất là Càn Quốc tướng Diệp tự giao cho chúng ta xử trí. Nếu như bọn hắn khăng khăng không nguyện ý, vậy cũng có thể tiến một bước lấy bao che chi danh, đả kích Diệp Tiêu cùng Càn Quốc danh vọng. Về phần nếu quả thật động thủ, Hoàng phủ cực suy nghĩ một lát, trầm giọng nói, vậy thì phải phân chiến trường tình thế. Nếu là Sở Quốc lấy thế tồi khô là hủ, chiến thắng Càn Quốc tôn giả, kia lão thần đề nghị, chúng ta cũng thừa cơ xuất thủ, dứt khoát liền diệt Càn Quốc. Dù sao sự tình đến một bước này, không có chúng ta, Sở Quốc cũng sẽ đi hướng Bắc Xương Thành, xuống tay với Diệp Tiêu, chảm thảo trừ căn, kia nhân hoàng đỉnh, chúng ta nếu là có thể tiên cơ đạt được, vẫn là có chỗ tốt. Thứ hai, nếu là song phương giằng co, ta cảm thấy bệ hạ nhưng tận lực điều hòa việc này, thậm chí có thể lấy nhất định vũ lực uy hiếp, bức hiếp Sở Quốc dừng tay. Hoàng phủ cực thở dài nói, dù sao hiện tại chống cự yêu tộc còn cần mượn Diệp Tiêu chi lực, mà chỉ cần không thể lấy lôi đình thủ đoạn cầm xuống Diệp Tiêu, tất nhiên bị đến vô cùng mãnh liệt trả thù. Lúc này đại chiến cùng một chỗ, chính là nhân tộc ta hạo kiếp. Hoàng phủ cực cho ra ý nghĩ, cũng có chút phù hợp Cơ Hoàng Hy tâm ý. Nàng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, nếu như Càn Quốc chiếm cứ ưu thế đâu, vậy chỉ sợ là bệ hạ cũng phải tận khả năng khuyên giải việc này. Hoàng phủ cực cười khổ nói, vô luận như thế nào, hiện tại nhân tộc nội bộ không thể đánh a. Thật lên đại chiến, chỉ sợ yêu tộc ngư ông đắc lợi. Cơ Hoàng Hy nhẹ gật đầu, nói khẽ, chấm trong lòng hiểu rõ, chỉ là chấm cảm thấy lần này Càn Quốc vô tâm, Sở Quốc cố ý, này đôi phương chiến lược sợ là sẽ phải có một cái chênh lệch cực lớn a, mà lại Diệp Tiêu không hề rời đi Bắc Dương, nhất định cũng cần một số người thủ hộ. Khách quan mà nói, Sở Quốc lần này nếu là quyết tâm động thủ, nhưng liền không có nhiều cố kỵ như vậy. Một bên từ đầu đến cuối không có nói chuyện Trần Hữu Long đột nhiên mở miệng nói, vậy hạ, ta cảm thấy không ngại thật cùng kia Sở Quốc liên thủ. Hả? Cơ Hoàng Hy sững sờ nhìn về phía Trần Hữu Long, chỉ gặp trong mắt sinh ra vẻ ngôn lệ, chỉ là thần cảm thấy lần này liên thủ có thể thay cái phương thức. Phương thức gì? Bệ hạ không cần cùng Sở Quốc liên hợp, trực tiếp điều động tôn giả đi hướng Càn Quốc đô thành. Một khi Sở Đế động thủ, Bắc Xương nhất định chống giống, trực tiếp phái người rào sát Diệp Yêu, cướp đoạt nhân hoàng đỉnh. Kể từ đó, ta Hạ Quốc liền có thể ở đây chiến bên trong kiếm lấy lợi ích lớn nhất. Trần Hữu Long càng nói càng hưng phấn. Kia nhân hoàng đỉnh có nhiều thần dị, và bệ hạ chi thủ, nói không chừng còn có thể trợ bệ hạ đột phá tu vi. Còn xin bệ hạ nghĩ lại. Không thể không nói, hắn nói lên đường là một đầu càng thêm hung ác ý nghĩ. Cơ Hoàng Hy rơi vào trầm tư. Một lát sau, nàng nhìn về phía Hoàng Phụ Cực, Hoàng Phụ Đái Khanh, nghĩ như thế nào? Đối mặt đề nghị này, Hoàng Phụ Cực cũng nhíu mày trầm tư. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi mở miệng, dường như có thể. Thế nhưng là bệ hạ, Trần Soái, nếu như làm như thế, vạn nhất tiền tuyến Diệp thị hoàng tộc tôn giả không chết, Diệp Tiêu cũng chạy thoát, lấy hắn tại Càn Quốc danh vọng, lại triệu tập những này tôn giả, kỳ phản nào nhất định dị thường hung ác. Một khi thất bại, nhưng liền không có bất kỳ đường lui nào, nhân tộc ta tất vong á lao thần coi là không thể như đây. Bây giờ sự tình, không thể đánh bạc chi tâm làm việc. Dù sao việc quan hệ nhân tộc căn nguy, nếu không có hoàn toàn đem nắm, tuyệt đối không thể tùy tiện động thủ. Bất quá.
Bất quá cái gì?
Bất quá sớm an bài một chút tôn giả cảnh giới cao thủ, đi hướng Bắc Xương phụ cận. Cũng là có thể, nếu như Càn Quốc tôn giả tại hội đàm chi địa được thành công mây quét, nhất định phải cùng Sở Quốc liên thủ đồng thời, liền có thể trước một bước thông chi chui vào Bắc Xương tôn giả. Đến lúc đó, liền có thể trước một bước xuống tay với Diệp Yêu. Cho dù hắn sống sót, không có những này hoàng thất tôn giả tương trợ, người cô đơn cũng không đủ gây cho sợ hãi. Rất rõ ràng, Cơ Hoàng Hy là chuẩn bị làm nhiều tay chuẩn bị, đến lúc đó nhìn tình huống mà định ra. Càn Quốc chi địa, Liễu Nhi ngồi tại giường trước, vẫn như cũ mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng. "Vậy hạ, ngài đến cùng lúc nào mới có thể thanh tỉnh a?" Nàng nắm chặt Diệp Tiêu tay, có chút run rẩy. Nói thật, nàng chưa hề nghĩ tới, có một ngày nàng có thể đại biểu Diệp Tiêu, đi cùng còn lại hai nước đế vương trao đổi quốc sự. Thế nhưng là nàng không có cách nào. Nàng biết, phần này quyền lực, nàng không thể không tiếp. Dưới mắt có thể tiếp được phần này quyền lực người, ít càng thêm ít. Nếu như nàng tiếp xuống, tối thiểu nhất sẽ không xảy ra ra dạ tâm. Thế nhưng là nếu như nàng không tiếp, chính là đến tuyển cái Diệp thị tộc nhân ra, đến lúc đó người kia thật cầm quyền, nói không chừng sẽ có ý tưởng gì. Mà Diệp Tiêu chậm chạp chưa tỉnh, bị người khác cầm quyền, dần dần, tất sinh sự đoan. Nàng chỉ có thể hết sức đi đón hạ phần này quyền lực. Cũng nhiều thua thiệt hiện tại triều đình cầm quyền người, đều là Diệp Tiêu tâm phúc dòng chính, Diệp Tiêu danh vọng cũng đầy đủ cao. Nếu không nàng chính là nghĩ tiếp, những người khác nói không chừng cũng sẽ đưa ra dị nghị. Mà bây giờ, tại Tô Minh Hiên cùng một đám tôn giả giữ thì dưới, ngược lại là không ai dám nói cái gì. Nhưng cuối cùng, nàng chỉ là một nữ nhân. Một cái chỉ muốn đi theo Diệp Tiêu bên người tiểu nha đầu. Bên ngoài kiên cường nữa, thế nhưng là đối mặt Diệp Tiêu, cũng lộ ra yếu đuối cùng bất an. Tương cái chán dựa sát ở bên người Diệp Tiêu, nàng có lẽ mới có thể có đến một tia an ổn. Không biết qua bao lâu, Liễu Nhi đứng dậy. Nàng biết, mình muốn rời đi. "Bệ hạ, ta nhất định tướng hết thảy đều xử lý tốt. Ngươi lúc tỉnh lại, nhìn thấy, nhất định là một cái an ổn cường đại căn quốc." Theo nàng thoại âm rơi xuống, Liễu Nhi quay người rời đi. Mà liền tại nàng xoay người một khắc này, nàng không có chú ý tới, Diệp Tiêu mí mắt nhỏ không thể thấy động khẽ động. Chỉ là phi thường rất nhỏ.